Chương 1106, muốn cưới người người, người hằng cưới chi chương 1106, muốn cưới người người, người hằng cưới chi chuyện đột nhiên xảy ra. Căn bản là không có người tới kịp ngăn cản. Về phần Tô Uyên, hắn nhìn đứng ở trước người mình, đem tự mình gọi là thần tử cũng đem cái kia tóc tím sư tử đưa lên làm tọa kỵ đến nhận lỗi Thanh Hồng Thánh Nhân, Vũ Đại Ca còn tại phát lực. Uyên đệ, cổ thần tộc con non, liền không có một cái vốn tại nơi hẻo lánh Lý An An phận phân tu luyện chủ, đại minh giúp ngươi một cái, đem nước này đảo loạn, để ngươi sông sáo, học hỏi kinh nghiệm. Thu được Vũ Đại Ca thần niệm truyền âm về sau, Tô Uyên hơi có chút bất đắc dĩ. Làm sao cảm giác, Vũ Đại Ca so với hắn còn hưng phấn. Bất quá, dạng này cũng tốt. Hắn mắt lộ ra suy tư, đang nghĩ nên như thế nào đáp lại Thanh Hồng Thánh Nhân. Lúc này, cái kia yêu tộc Mai Rùa lão giả rốt cục lấy lại tinh thần. Rùa tộc trường thọ, dài răng giặc tuổi thọ, thường thường làm chúng nó tính cách trầm ổn. Sắc mặt của nó không dễ nhìn lắm, nhưng lại nhẫn mại tính tình hỏi, xin hỏi các hạ đây là ý gì? Không chỉ có là nó, các đại thế lực nhân tộc thánh nhân, đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Thanh Hồng Thánh Nhân. Bây giờ chính là nhân, yêu lượng tộc kết minh tuần trăng mật thời kỳ vinh dự điện đường còn cố ý phân ra 5 cái huyền linh nguyên giới danh ngạch, tặng cho yêu tộc thiên tiêu, lấy đó hữu hảo. Người cái này quay đầu, để người ta đương thời hoàng tộc thiên tiêu chụp tới, đưa cho người khác làm thú cưới. Chẳng lẽ tu luyện tu được tẩu hỏa nhập ma? Đương nhiên, cũng có người chú ý tới Thanh Hồng Thánh Nhân đối Tô Uyên xưng hô cải biến, cũng từ đó phẩm nếm một chút không giống bình thường hương vị. Thân tử, cái thân phận này không hề tầm thường. Nói chung, các đại thế lực ban cho đỉnh cấp thiên tiêu xưng hảo đều là thánh tử. Như là kiếm tử là Vô Kiếm Sơn đặc biệt xưng hô, nhưng từ tầng cấp mà nói, kiếm tử chính là thánh tử. Lại tỉ như Tinh Thần Tông 12 ngày tinh đồng dạng, có thể gọi là Tinh Thần Tông thánh tử. Nhưng là thân tử thì lại khác. Nếu như nói thánh tử thiên về chính là thiên phú, tư chất, thực lực, như vậy thần tử chủ yếu ở chỗ đạo thống, chỉ có thể đại biểu một đạo chính thống, vì truyền thừa duy nhất người thừa kế mới có thể xưng là thần tử. Thánh tử cùng thần tử, ai mạnh ai yếu cũng không nhất định, bởi vì không phải lấy thực lực tới phân chia. Nhưng luận nhìn thấy, luận địa vị, thần tử mơ hồ muốn tại thánh tử phía trên. Trước đây không lâu, Thanh Hồng Thánh Nhân còn luôn miệng phải bàn cho phạt Tô Uyên, phải phạt làm nô, bây giờ lại chuyển xưng thần tử. Trước sau chuyển biến khổng lồ như thế, để thế lực khắp nơi thánh nhân đều dò xét đến một sợi vô cùng vi diệu khí tức. Nhân, yêu lượng tộc kết minh chính là chiều hướng phát triển, đã thành kết cục đã định. Trừ phi là đồ mạch diện chủng sự tình, bằng không thì như thế nào đi nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến minh nước, nhiều lắm là Tinh Thần Tông cùng Lôi Chú Sư nhất tộc sự tình. Nguyên nhân chính là đây, bọn hắn mừng rỡ nhìn xem, cái này Thanh Hồng Thánh Nhân trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Đương nhiên, yêu tộc bằng hữu mặt mũi vẫn là phải của mà. Một vị thánh nhân xuất thủ, trực tiếp che giấu ngoại giới tín hiệu, phòng ngừa đem cuộc náo kịch này giải vũ trụ. Tại cái này về sau, cũng không biết là Trấn An Mai rùa lão giả, vẫn là ăn dưa xuất ruột, cười ha hả mở miệng, có chuyện gì, mọi người ngồi xuống hào hào đàm, từ từ nói chuyện, không muốn tổn thương hòa khí. Chỉ có người trong cuộc lôi tiêu, biệt khuất đến cực điểm, một trận cuồng hống gọi bậy, mau bung ra bản đại gia. Ngươi cho rằng bản đại gia là ai? Một cái thánh nhân liền coi chính mình vô địch a? Có bản lĩnh cùng cha ta va vào. Thanh Hồng Thánh Nhân khóc không ra nước mắt. Ta có ý tứ gì? Ta làm sao biết ta là có ý gì? Nếu không phải tên kia buộc tự mình, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm những sự tình này. Nhưng việc đã đến nước này, không còn đường rút lui. Lôi Chú Sư nhất tộc tuy mạnh, nhưng dù sao xa cuối chân trời. So sánh với nhau, thực lực kia không biết, vô cùng thần bí mắt vàng nam nhân, ngay tại trước mặt, còn có thể tùy tiện bóp chết tự mình. Đổi lấy ngươi, ngươi làm sao tuyển? Ta Thanh Hồng Thánh Nhân nội tâm gần như sụp đổ, nhưng mặt ngoài lại mây trôi nước chảy. Tên kia nói, một lần diễn không tốt, liền phế bỏ tự mình một phần tư thánh đạo nguyên tâm. Vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, hắn quả thực là đem toàn bộ sức mạnh đều dùng đến đóng kịch. Hắn nhìn về phía Mai Rùa lão giả, hừ nhẹ một tiếng, đầu này tóc tím sư tử, lại dám nói muốn đem thần tử xem như tọa kỵ. Đây là cỡ nào đi quá giới hạn. Bây giờ ta đem nó trộm tới đưa cho thần tử xem như tọa kỵ, bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người, có gì không thể. Ban đầu ở thiên ngoại các quan chiến thời điểm, Lôi Tiêu nhiều lần lời nói hùng hồn, nhìn chúng Tô Uyên, cảm thấy hắn là khả tạo chi tài, muốn đem nó thu làm nhân sủng tọa kỵ, đồng thời không chút nào tránh người, nghe qua lời này người, không phải số ít. Nghe vậy, Mai Rùa lão giả khỏe miệng co giật. Nói cùng làm, có thể là một chuyện. Nhưng chung quanh đều là nhân tộc thánh nhân, nơi đây lại là nhân tộc nội địa, nó không tốt trực tiếp phát tác, chỉ có thể lạnh lùng nói, các hạ mạnh như vậy từ đoạt lý, là muốn miễn cưỡng. Nếu là thật sự muốn như thế, vậy trước tiên để ta tới lãnh giáo một chút các hạ thủ đoạn, lại từ Lôi Hoàng tộc cùng ngươi Tinh Thần Tông luận ưu khuyết điểm. Lôi Chú Sư nhất tộc vì đương thời hoàng tộc, yêu tộc kính xưng vì Lôi Hoàng tộc. Mai Rùa lão giả còn có thể bảo trì lý trí. Lôi Tiêu lại sớm đã giận không kèm được, ngươi mới tóc tím sư tử, cả nhà ngươi đều tóc tím sư tử. Nhưng nó từ trước đến nay dám làm dám chịu, bản đại gia là nói qua muốn thu hắn vì tọa kỵ, người kia có bản lĩnh ngươi để cho ta cùng hắn va vào, nhìn xem đến tột cùng là ai cưới ai. Mặc dù thua ở thượng quan ngộng trong tay, nhưng Lôi Tiêu cũng không cảm thấy mình thua, nó bất quá là không có phòng bị tà môn ma đạo thôi. Tương phản, Tô Uyên chiến thắng Thu Phùng Xuân, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là đối kháng chính diện, cuối cùng cái kia một tay kiếm chiêu, bản đại gia lại tờ mờ không sử dụng kiếm. Thật muốn đối đầu, không chừng ai thua ai thắng. Chỉ là nó càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, mụ nội nó, nếu không phải Lôi Tế giới gần vạn năm qua lại không có xuất hiện qua tử tiêu lôi loại, nó làm sao thụ loại này được khí? Bằng không thì một đạo tử tiêu thiên chú lôi, phách không chết người nhà. đối mặt Mai Rùa lão giả uy hiếp, Thanh Hồng Thánh Nhân biết sự tình sẽ làm lớn chuyện, nhưng hắn có cái gì biện pháp? Trở lại Thương Thanh phái sau sẽ như thế nào, vậy cũng là nói sau. Chí ít trước mắt cái này liên quan đến mẹ tới. Thế là, hắn giả bộ như không thèm để ý chút nào, phất ống tay áo một cái, đôi mắt bên trong tinh thần lấp lóe, quanh thân thánh đạo quy tắc lưu chuyển, khí độ phong quãng, thỉnh giáo từ không đáng kể. Về phần về sau, ra Thương Thanh phái, tùy thời xin đợi đại giá. Mai Rùa lão giả đôi mắt nhắm lại, nộ khí bên trên đằng. Còn lại thế lực nhân tộc thánh nhân thì là ánh mắt lấp lóe. Thật luận ngạnh thực lực, Tinh Thần Tông tuyệt đối phải vượt qua Lôi Chú sư nhất tộc. Như Tử Vi phái cứng như vậy khí, hợp tình hợp lý, dù sao bây giờ tọa trấn tinh nguyên giới Tử Cực đại đế chính là Tử Vi xuất thân. Đối ngoại, Tinh Thần bốn phái đồng khí liên trì, nhưng làm Thương Thanh phái thánh nhân, ngươi thanh hùng bá đạo như vậy, đám người là vạn vạn không nghĩ tới. Bọn hắn không khỏi suy tư, đây là Thương Thanh phái ý tứ, vẫn là thanh hùng bản nhân ý tứ. Cùng là thánh nhân, bọn hắn đều rõ ràng, bên ngoài, bọn hắn thụ vạn chúng kính ngưỡng, nhưng tại bên trong, còn xa xa không tới phiên bọn hắn đại biểu tông môn ý chí. Nếu là cái trước, Thương Thanh phái thật muốn cứng rắn lôi chú sư nhất tộc. Nếu là cái sau, ngươi thanh hồng, thật sự không sợ trở lại tông môn bị phạt. Chương 1107, phấn lục thế sau khi liệt, xương đế có gì không thể. Chương 1107, phấn lục thế sau khi liệt, xương đế có gì không thể. Mùi thuốc súng càng lúc càng nồng nặng. Các đại thế lực thánh nhân cũng không ra mặt điều đình, mà là có chút hăng hái địa quan sát lấy sự tình phát triển. Thậm chí có thánh nhân tương đương chi kỷ đem chung quanh lấy thánh đạo quy tắc phong tỏa, vì hai người ra tay đánh nhau sáng tạo ra không gian, mà không đến mức ảnh hưởng đến Nguyên Tiên Thành cùng Táng Tinh đại lục. Đúng lúc này, Tô Uyên cuối cùng mở miệng, "Tọa kỵ, vẫn là tự mình thu phục tới dễ chịu." Vừa mới nói xong, Mai Rùa lão giả bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hắn, thần sắc xanh xám. Mấy tên nhân tộc thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, thần niệm giao lưu. Tô Uyên chi cuồng, hỏi thiên ngoại thiên mấy trận thi đấu sự tình bên trên, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đến tiếp sau khư khư cố chấp, cự tuyệt các đại thế lực cấp độ bá chủ mời, lại thêm một bậc. Bây giờ, hắn thế mà thật đúng là dự định đem một tên hoàng tộc tiên tiêu thu làm tọa kỵ. Quả nhiên là có chút ngẽ con mới để không sợ cọp ý tứ. Về phần cái gọi là thần tử, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy là Thanh Hồng Thánh Nhân điên rồi. Bọn hắn đều tán thành Tô Uyên thực lực, nhưng là một cái xuất thân bên ngoài vũ trụ, ngay cả Tinh Thần Tông cửa cũng không vào qua người, cho dù thiên tư, thiên phú lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, cũng nhiều nhất chỉ có thể là thánh tử ở đâu ra thần tử mà nói. Thần tử nói cực phải, ngược lại là bản thánh cân nhắc không chu toàn. Thanh Hồng Thánh Nhân lộ ra một bộ tâm duyệt thành phục bộ dáng, buông ra lôi tiêu. Trong nháy mắt này, Mai Rùa lão giả xuất thủ, không phải hướng Tô Uyên, mà là hướng Thanh Hồng Thánh Nhân. Nó nổi gân xanh, hừ lạnh một tiếng, lão hủ trầm ổn cả một đời, ngược lại là thấy ngươi cái này hậu sinh, nhịn không được ngửa tay. Ta cam mẹ ngươi, ta cũng cam mẹ ngươi. Thanh Hồng Thánh Nhân trong lòng một trận bi quất, nơi nào có không đỡ lấy đạo lý. Hai người trốn vào hư không, ra tay đánh nhau. Còn lại thánh nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có trốn vào hư không vây xem, có lưu lại dự định nhìn xem Tô Uyên cùng Lôi Tiêu chi tranh. Tô Uyên nhìn xem Lôi Tiêu, thản nhiên nói, hiện tại thần phục, có thể miễn đi một trận da thịt nỗi khổ. Lôi Tiêu trợn mắt nhìn, thét dài một tiếng, "Ngươi, ngươi làm thật chọc giận bản đại gia. Ta chỉ thiên vì thể, coi như hôm nay cưới không được ngươi, về sau cũng nhất định cưới ngươi. Bằng không thì, ta về sau sinh con không có lô đít." Nói xong, trực tiếp hướng Tô Uyên ngang nhiên xuất thủ. Tô Uyên ánh mắt ung dung, người người đều cho là hắn vẫn là ban đầu hắn. Chỉ có hắn biết, tại không người biết được nơi hẻo lánh bên trong, hắn bỏ ra nhiều ít mồ hôi cùng cố gắng. Đạo phạt thánh thể mở ra mới truyền thừa giai đoạn về sau, không chỉ có thu được kiếp luyện chi năng, nó thể phách cường hãn, đồng dạng lại lên một tầng nữa. Kết quả là bành bắt lấy Lôi Tiêu chính là một trận rút. Thấy chư vị thánh nhân kinh ngạc không thôi, bọn hắn cũng không biết Tô Uyên lại mạnh lên, cho nên sinh ra hiểu lầm, cái này Lôi Tiêu làm cho rất băng rồi, vốn cho rằng chiến lược ít nhất phải cao hơn Thu Phùng Xuân, kết quả làm sao nhìn còn kém không ít. Chỉ chốc lát sau, thắng bại đã phân, có phục hay không, không phục, bành, có phục hay không, không phục, bành, có phục hay không, không phục. Một mực đánh đến Lôi Tiêu mặt mũi bầm dập, gia hỏa này thế mà còn không phục. Tô Uyên không khỏi cảm khái, cái này tọa kỵ thật nhìn đánh, bất quá dạng này cũng tốt, không có cốt khí, chỗ nào xứng làm tọa kỵ của hắn. Đồng nhiên, hắn nâng lên đến một nửa nắm đấm, đứng tại giữa không trung, hắn nhận được đến từ Hứa An Nhan thần niệm truyền âm. Ngay sau đó, hắn hóa quyền vì trưởng ấn tại Lôi Tiêu cái kia to lớn thịt viên bên trên. Lôi Tiêu lúc đầu nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy quật cường bất khuất chờ đợi quyền kế tiếp rơi xuống. Nó vì mình bại trận cảm thấy xỉ nhục, nhưng biết hổ thẹn sau đó dũng, ngươi liền đánh đi. Bản đại gia hô một cái phục chữ, ta theo họ ngươi, có thể đợi nửa ngày. Thế mà không đến. Nó trong lòng kinh ngạc hồ nghi, thằng đến phát giác được Tô Uyên tay đè tại trên đầu mình. Lập tức, nó liền nổi giận. Sĩ có thể giết, không thể đủ. Rút dao thành một nhanh, không phụ thịt viên. Có thể đột nhiên. Một cỗ lực lượng thần bí từ Tô Uyên lòng bàn tay, truyền đến đầu của nó, sau đó, chạy xuôi đến toàn thân. Thân thể của nó run lên. Đột nhiên khẽ run rẩy. Loại kia tê dại thư chướng mọi loại cảm giác hòa làm một thể, cuối cùng hóa thành một cái. Thoải mái. Tốt cờ mở thoải mái. Ngao. Nó kìm lòng không đặng giống lên một tiếng. Thằng đến kịp phản ứng, trong nháy mắt một bức. Thảo. Bản đại gia thế nào? Như vậy năm thứ nhất đại học đống Lôi Chú sư, cứ như vậy sững sờ tại tinh không bên trong, không rõ ràng cho lắm. Tô Uyên thản nhiên nói, ngươi gọi Lôi Tiêu. Lôi chú sư nhất tộc. Nghĩ đến đối Lôi đỉnh chi lực có nhiều hiểu rõ, có thể nhận ra cái này Tử Tiêu Lôi. Lôi Tiêu con mắt một chút xíu trừng lớn. Tử Tiêu Lôi, yêu tộc cùng nhân tộc phương thức tu luyện khác biệt, nhưng đều cần dùng đến nguyên cơ, cũng coi đây là cơ sở tu luyện chân đan. Lôi chú sư nhất tộc, khởi nguyên từ Lôi thế giới, trong tộc truyền thừa vô số, mà cấp cao nhất, nhất phù hợp bản tộc chân đan, chính là Tử Tiêu chân đan. Muốn tu luyện Tử Tiêu chân đan liền cần Tử Tiêu Lôi loại. Nhưng gần vạn năm qua, Lôi thế giới lại chưa xuất hiện qua Tử Tiêu Lôi loại. Nó từng nghe phụ vương nói qua, bản tộc vị cuối cùng luyện thành Tử Tiêu chân đan hoàng giả, từng cùng gia hoàng tranh hùng, cạnh tranh yêu đế chi vị. Cuối cùng mặc dù chưa thể toàn nguyện, có thể nó chiến lược chi siêu tuyệt, có thể xưng tộc sử đệ nhất. Đây là mấy đời luyện ra Tử Tiêu chân đan tiên tiêu tộc nhân không ngừng mở đất đường kết quả. Mà những truyền thừa khác, bình thường tộc nhân căn bản là không có cách kế thừa, chỉ có luyện ra Tử Tiêu chân đan người mới có thể kéo dài. Nghe nói, từ bản tộc khởi nguyên đến nay, tổng cộng có 6 vị tiên tổ tuần tự luyện ra qua Tử Tiêu chân đan. Mỗi một thời đại đều đem truyền thừa đẩy hướng mạnh hơn độ cao. Nếu là phấn lục thế sau khi liệt, ta Lôi Tiêu chưa hẳn không thể coi đế. Nó lại nghĩ tới, lúc trước giáng sinh thời điểm, phụ vương vì chính mình lấy tên Tiêu chữ, liền có gửi hy vọng ở tự mình có thể vì Lôi thế giới mang đến phúc lợi, lệnh Tử Tiêu Lôi loại lại lần nữa hiện thế ý tứ. Nó đột nhiên hoàn hồn, mới cái kia Lôi đỉnh chi lực tràn vào, cùng tự thân bản tính phù hợp, mới có thể mang đến loại kia phát ra từ sâu trong linh hồn thoải mái cảm giác. Còn lại Lôi đỉnh, tuyệt đối làm không được điểm ấy. Tử Tiêu Lôi mà nói, có lẽ làm thật. Nó trong lúc nhất thời vậy mà quên đi đang cùng Tô Uyên phân cao thấp, liền vội hỏi, ngươi là ở đâu ra Tử Tiêu Lôi? Trừ bỏ Tử Tiêu Lôi loại bên ngoài, còn có còn lại bảo vật có thể thai nén loại này thần lôi, nhưng so với Tử Tiêu Lôi loại, đều kém rất nhiều. Thú hổ, đơn thuần hấp thu Tử Tiêu Lôi, mặc dù cũng đối với nó thực lực lớn có ích lợi. Có thể nghĩ muốn tu luyện chân đan, không phải Tử Tiêu Lôi loại không thể. Lôi Tiêu phản ứng, không thể nghi ngờ xác nhận Hứa An Nhan. Tô Uyên cười nhạt một tiếng, có phục hay không? Lôi Tiêu lúc này mới lấy lại tinh thần, đây chính là tôn nghiêm một trận chiến. Nó lập tức khôi phục lý trí, không phục. Tô Uyên lại truyền nó một chút Tử Tiêu Lôi. Lôi Tiêu trừng mắt. Lại truyền. Lôi Tiêu muốn nói lại thôi. Lại truyền. Lôi Tiêu đáp đúng. Tô Uyên gặp thời cơ chín muồi, cầm lên nghề cũ, lo lắng nói, làm ta tọa kỵ, bạc đại không được ngươi. Theo ta cùng nhau lịch luyện, đặt chân thế gian đỉnh phong. Cái này Tử Tiêu Lôi. Bao no. Nếu ngươi biểu hiện được tốt, cái này Tử Tiêu Lôi loại, tặng cho ngươi cũng không sao. Đối ta mà nói, không tính là gì. Dứt lời, tràn ra một sợi Tử Tiêu Lôi loại bản nguyên khí tức. Ầm ầm. Lôi Tiêu trong lỗ tai chỉ còn lại Tử Tiêu Lôi loại bốn chữ. Lôi chú sư nhất tộc cùng Tử Tiêu Lôi loại bản nguyên phù hợp, nó mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại có thể rõ ràng đích xác định, cái này chính là Tử Tiêu Lôi loại. Trong lúc nhất thời, Tô Uyên ở trong mắt nó hình tượng lập tức thần bí. Còn mạnh hơn nó, so với nó còn cường, khí chất lại như vậy đặc biệt, còn có được Tử Tiêu Lôi loại, thậm chí có thể lấy ra tặng người, cũng tuyên bố không tính là gì. Nếu như không phải thổi ngư bức. Sau một lát, nó nhăn nhăn nhó nhó, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Uyên ca, ngươi cái này, Tử Tiêu Lôi thật bao ăn no sao? Chương 1108, nám. Lão Lộc Vương cầm nang. Thanh Diệu Diệu lựa chọn. Chương 1108, nám. Lão Lộc Vương cầm nang. Thanh Diệu Diệu lựa chọn. Lôi Tiêu Tử Tâm hoàn toàn ở Tô Uyên trong dự liệu. Từ khi Hứa An Nhan nhắc nhở tự mình Tử Tiêu Lôi loại đối Lôi chú sư nhất tộc chí mạng lực hấp dẫn về sau, là hắn biết sự tình thỏa. Ánh mắt của hắn lung dung. Trải qua giao thủ, hắn có thể xác định Lôi Tiêu chiến lực vẹn vẹn chỉ là hơi thua thần cấm trạng thái dưới thu phùng xuân một bậc. Như thế, đủ để đối được đương thời hoàng tộc tiên tiêu danh xưng. Đây là tư chất Lôi chú sư nhất tộc, uy nghiêm sâu nặng, thần dị bất phàm. Đơn thuần bên ngoài, tuyệt đối là yêu tộc bên trong nhất là uy vũ, bá đạo mấy tộc một trong. Dùng để làm tọa kỵ, không thể tốt hơn. Đây là công năng tính. Huống chi, có thương tiên thụ đạo lục tại. Ngày sau thật đem Tử Tiêu Lôi loại giao cho nó, với mình cũng có chỗ tốt cực lớn. Đây là hồi báo. Ba hợp nhất đều là bên trên tuyển. Cái này tọa kỵ, tự mình nhận. Ngươi yên tâm, phàm là từ ta trong miệng nói ra hứa hẹn, liền không có không thực hiện. Tô Uyên phong dong bình tĩnh. Ta bảo vật này nhiều đến không có địa phương, đã ngươi thích, trước thả ngươi mấy ngày nay cũng không sao. Hắn đem Tử Tiêu Lôi loại để vào chữ vật giới chỉ, ném cho Lôi Tiêu. Lôi Tiêu thăm dò vào thần niệm xem xét, lập tức liền một bước. Thảo, hàng thật, ca ngươi đến thật ta. Nó hai mắt tỏa ánh sáng, căn bản liền không nghĩ tới Tô Uyên sẽ đến như thế một tay. Nguyên bản còn mang theo lo nghĩ, lập tức tan thành mây khói. Một phương diện là Tô Uyên có thể như thế dễ như trở bàn tay đem Tử Tiêu Lôi loại giao cho mình. Một phương diện khác, bảo vật nhiều đến không có địa phương thả, cùng Tử Tiêu Lôi loại một cấp bậc bảo vật. Lôi Tiêu đại náo quá tải. Luận giàu có, nhân tộc sát thực có 102 ngũ đại đỉnh phong tộc đàn, chiếm cứ trong vũ trụ tuyệt đại bộ phận thiên tài địa bảo. Tăng thêm cái kia tinh thần tông thánh nhân đem nó xưng là thần tử. Lúc này, Tô Uyên mở miệng, Lôi chú sư một mạch đã vì đương thời hoàng tộc, nghĩ đến trừ ngươi bên ngoài, còn có còn lại khó lường tiên tiêu, không biết có mấy người mạnh hơn ngươi. Lôi Tiêu trong lúc nhất thời sửng sốt, ánh mắt sáng tắt ở giữa, nhớ tới tự mình mấy tên đại địch, đặc biệt là Lôi Kích tên xúc sinh kia. Tô Uyên bỗng cười, thôi, những vấn đề này đâu còn có hỏi tất yếu. Nếu là ngày sau ngươi luyện thành Tử Tiêu chân đan, tất nhiên là Lôi chú sư thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Lôi Tiêu lần nữa sửng sốt, hán, vậy mà biết Tử Tiêu chân đan. Tuy nói đây cũng không phải là tuyệt mật, nhưng biết được người, cho dù là tại yêu tộc, cũng lắc đắc không có mấy. Mà lại, bản tộc đệ nhất nhân. nó ánh mắt lấp lóe hoa thải, phản phất nghĩ đến ngày đó đến. Giờ khắc này, không còn chần chờ lý do. Thành giao. Để thể hiện rõ thái độ, nó trực tiếp đè thấp thân thể. Tô Uyên khỏe miệng vi vi giơ lên. Hai câu nói, nám. Hắn nhảy lên, rơi vào Lôi Tiêu trên thân. Lôi Tiêu ngẩng đầu gào thét một tiếng, ngẩng đầu đứng thẳng. Tinh hà chấn động, lôi quang chợt hiện, quanh thân có vô tận lôi đình phun trào, nói không hết bá đạo cùng thần dị. Tô Uyên tay áo phiêu phiêu, ánh mắt lạnh nhạt, mang theo một loại đặc biệt khí chất. Không phải thần tử, càng sâu thần tử. Một màn này, thấy chư thánh ngây người. Gia hỏa này, vậy mà thật đem Lôi Tiêu cho thu phục rồi. Trong hư không, vang, vang, vang. Thanh Hồng Thánh Nhân cùng Mai Rùa lão giả đánh cho khó bỏ khó phân. Vô tận màu xanh tinh quang tràn ngập, từng mai tinh thần trong nháy mắt ngưng tụ thành, tại thánh đạo quy tắc ra chỉ dưới, ầm vang rơi xuống. Mai Rùa lão giả ánh mắt thâm trầm, tay giơ lên, một tòa Hải Thần cung điện hiện ra, lật tay trấn áp tinh thần. Thánh nhân chi chiến, kinh thiên động địa. Thẳng đến hư không vỡ ra một cái khe. Tiểu Huyền Thánh Nhân bước ra, rơi vào trước người hai người. Tay trái ném ra bầu rượu, đem thanh tinh bỏ vào trong túi. Hai ngón tay phải thành kiếm, bổ ra Hải Thần cung điện. Thấy thế, vô luận là Thanh Hồng Thánh Nhân, vẫn là Mai Rùa lão giả, đôi mắt cũng hơi co rụt lại. Tiểu Huyền Thánh Nhân lơ đễnh, chỉ là cười ha ha, hai vị, không cần lại đánh, bên ngoài có kết quả. Mai Rùa lão giả mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ nó bước vào hư không sau chỗ nhìn thấy một màn kia. Đường đường đương thời hoàng tộc, Lôi chú sư nhất tộc tiên tri tiêu tử, vậy mà cam nguyện trở thành người khác tọa kỵ. Cái này. Nó mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, khuôn mặt càng là mơ hồ cảm thấy nóng bỏng. Tuy nói nó cùng Lôi Tiêu cũng không phải là đồng tộc, nhưng đều là yêu tộc. Cái này mất mặt, chẳng lẽ không phải rất yêu tộc mặt. Đối với cái này, Lôi Tiêu mặc dù cũng có chút xấu hổ, nhưng Tử Tiêu Lôi loại sức hấp dẫn vượt trên hết thảy. Nó ồm ồm nói, "Quy gia, ngươi sau này trở về, cùng phụ vương ta nói một tiếng, ta tạm thời trước lưu tại bên này, về phần nguyên nhân, ngươi liền cùng hắn nói, trong lòng ta biết rõ. Về sau Lôi tổ đại tế, ta sẽ không vắng mặt, cũng sẽ không cho hắn mất mặt." Mai Rùa lão giả khẽ miệng có quắc động, giận không chỗ phát tiết, "Ngươi quên trước đó đã nói, ngươi nói ngươi nếu là cho hắn làm thú cưới, về sau sinh con không có lô đít." Đường Đường Thánh Nhân nói ra như thế thô bị ngôn ngữ, có thể thấy được, vị này Mai Rùa lão giả là cỡ nào đáng giận. Chư Thánh nhẹ nhàng ho khan, ở một bên xem kịch. Hiện tại nhân, yêu lương tộc kết minh, để một tên hoàng tộc thiên kiêu làm thú cưới. Loại sự tình này, bọn hắn không đề sướng, miễn cho đả thương hai tộc hòa khí, nhưng thật làm, đối phương lại là tự nguyện, này làm sao nhìn đều là vì nhân tộc làm vẻ vang. Lôi Tiêu không thèm để ý chút nào, ta cũng không phải nữ, sao có thể sinh con? Ta lại không sinh hài tử, không có lô đít liền không có lô đít chứ sao? Lời này có ma bệnh sao? Không có tâm bệnh, chính là Mai Rùa lão giả kém chút mất đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo hư nhược thanh âm truyền đến. Quy gia gia, nguyên lai là hôn mê thanh rượu rượu, chẳng biết lúc nào vừa tỉnh lại, sắc mặt mang theo chút tái nhợt. Nàng đi vào Mai Rùa lão giả bên cạnh, đưa ra một cái màu xanh vân vân cầm nàng, đây là phụ vương ta trước khi đi giao cho ta, nói là vạn nhất chuyến này xảy ra điều gì ngoài ý liệu sự tình, liền đem nó giao cho ngài. Nghe vậy, Mai Rùa lão giả tiếp nhận, mở ra phong ấn về sau, lấy ra một đạo thủ dụ, trên đó có lưu lộc vương thần niệm, xem mệnh số, nên lập tiếp. Lôi Tiêu kẻ này, chúng đích có quý, nhưng cần không tiêu không nạo, Mai Rùa tính tình. Việc này, Lôi Vương cũng biết được. Ta nữ nhập thế, chưa chìm nổi, có lẽ có kiếp nạn, phúc họa chưa định. Như hai người có hỏi, có thể tùy tâm đáp lại. Mai Rùa lão giả đầu tiên là giật mình, tiếp theo rung động, cuối cùng là thán phục. Lão Lộc Vương quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Trên nửa đoạn, tuy nói nó khả năng chỉ là tổng mệnh số bên trong suy đoán cái đại khái, không biết Lôi Tiêu sẽ bị người thu phục làm tọa kỵ, nhưng cái này, còn có cái gì có thể so sánh làm người tọa kỵ, càng có thể không tiêu không nạo, Mai Rùa tính tình sự tình. Hạ nửa đoạn, không phải là chỉ thanh rượu rượu vận dụng thanh huyền xem mệnh đồng, dẫn phát chẳng lành. Nó nghĩ một hồi, liền không suy nghĩ thêm nữa. Lão Lộc Vương người thế nào? Ở đâu là nó có thể phỏng đoán đúng không? Nó không lại ngăn trở cào việc này. Quy gia, phụ vương ta nói cái gì? Thanh Diệu Diệu hướng nó hỏi thăm. Mai Rùa lão giả dựa theo lão Lộc Vương chỉ thị, đáp, lão Lộc Vương chỉ còn sót lại hai chữ, tùy tâm. Thanh Diệu Diệu thể ngộ phụ vương thủ dụ ý tứ, sau đó, ánh mắt hướng về Hứa An Nhan. Nàng đã từ người bên ngoài chỗ biết được, bây giờ Hứa An Nhan bị coi là chẳng lành. Nhưng, nàng đồng dạng nghe nói, là Hứa An Nhan chủ động chém về phía cái kia quỷ dị mắt đen mới đem đánh lui, cũng đem tự mình sở tu thanh huyền xem mệnh đồng trả lại. Nàng hơi chút do dự, sau đó dần dần làm ra quyết định. Nó đi ngang qua Lôi Tiêu bên cạnh, nhìn nó một mắt, thụ trong đó có, sợ ngươi không ai làm bạn, cùng ngươi đoạn đường. Bất quá, ngươi là bị người ta thuần phục, ta là tự nguyện. Dứt lời, đi vào Hứa An Nhan trước người, đè thấp thân thể, nó ý, không nói cũng hiểu. Cái này ai cũng không có dự liệu được kết cục, để nhân tộc chư thánh lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. Mai Rùa lão giả thở dài một tiếng, lắc đầu, hướng về hai người nói một tiếng bảo trọng liền dẫn bên trên yêu tộc còn lại thiên tiêu, ngồi lên tinh huy chi kình, trốn vào hư không, biến mất bóng dáng. Chương 1109, lựa chọn. Chương 1109, lựa chọn. Vấn đạo thiên ngoại thiên tiếp sóng, tại Thanh Hồng Thánh Nhân bắt giữ Lôi Tiêu trong nháy mắt im bặt mà dừng. Ai cũng không biết đến tiếp sau xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người có thể khẳng định là một tên hoàng tộc thiên tiêu, làm sao có thể cam nguyện xung làm người khác tọa kỵ. Đây tuyệt đối không đùa, cho dù Tô Uyên tư chất vô song, có thể đánh bại Lôi Tiêu, nhưng cũng tuyệt không có khả năng để nó trở thành tọa kỵ. Mặc dù có thánh nhân áp trận, đồng dạng cũng được, đối phương xuất thân cao quý, bên người cũng có thánh nhân, huống chi hiện tại hai tộc nhân yêu liên minh. Nguyên nhân chính là đây. Làm mọi người trông thấy Tô Huyền cưỡi Lôi Tiêu, giáng lâm tại Nguyên Tiên Thành về sau, khiếp sợ không thôi. Ngay sau đó, đầu kia tiên khí mịt mờ thanh lộc, trở đi Hứa An Nhan giáng lâm, lần nữa dẫn phát hoành động. Mọi người buôn tẩu bẩm báo, tại trà dư tử hậu, hồi ức mấy người nghịch thiên chiến lực, nghiên cứu thảo luận tinh thần tông thánh nhân thái độ chuyển biến, khảo vấn Lôi Tiêu, Thanh Diệu Diệu đến tột cùng là vì sao thần phục, thậm chí tranh luận lên Tô, Nhan, Ngộ Thần bí tình cảm lưu luyến đi hướng, vì đến tột cùng là ai cùng ai càng xứng, ở bị cái khí thế ngất trời. Đến tận đây, trận này tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đủ để ghi vào sử sách bị muôn đời ghi khắc trong ngoài vũ trụ thịnh hội, triệt để kết thúc. Nhưng nó ảnh hưởng còn tại tiếp tục không ngừng mà lên men. Tinh hà phía trên, Thu Phùng Xuân vẫn còn tiếp tục chạy trần chuồng. 10 ngày 10 đêm, thiếu một phân thiếu một giây, đều là đối quân lệnh trạng không tôn trọng. Vô số người không xa vạn dặm, mộ danh mà đến, chỉ vì tận mắt chứng kiến một vị kiếm tử bất diệt đạo tâm, thậm chí chụp ảnh check-in, trở thành gần đây nhất là lựa nóng cảnh điểm. Nhưng náo nhiệt nhất thuộc về Nguyên Tiên Thành. Hoang Linh Chiến Viện cùng Thương Lan Chiến Viện tiến hành Nguyên Tiên Thành quyền quản hạt giao nhận. Bên trong vũ trụ các đại thế lực điều động tài nguyên, vận chuyển đến nơi đây, tiến hành ban thưởng công chứng, giao nhận. 7 đại chiến viện biểu hiện người kiệt xuất, như là Bốn Quan Vương Tăng Long, Thiên Lang Tinh Mục Thần, còn có cái kia hành không xuất thế cổ duy ngã, Mạc Thanh Đu. Cùng tham dự vấn đạo Thiên Ngoại Thiên, nhưng ở Tô Huyền đám người phụ trợ hạ lộ ra tương đối bình thường mấy vị tinh sứ, Nguyên Quân, đều nhận được đến từ các đại thế lực mời chào. Bên ngoài vũ trụ, nên đón cuồng hoan. Lục đại tinh vực, vô cực nguyên quốc, đều lâm vào cuồng nhiệt khánh điển hoạt động, vì hỏi tam kiệt hạ, cũng vì những cái kia bộc lộ tài năng còn lại bên ngoài vũ trụ thiên kiêu hạ. Tới đối đầu ứng, bên trong vũ trụ, thì là toàn thể im miệng không nói, lâm vào một loại cơn sóng nhỏ. Trận này vấn đạo thiên ngoại thiên trở thành bọn hắn xỉ nhục, bên trong vũ trụ thiên tiêu bại một lần lại bại, vẫn là thảm bại, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng đây đều là đại chúng thị giác mà nói, đối với chân chính có thể quyết định trong ngoài vũ trụ đi hướng cao tầng, sự tình lại có mặt khác diện mạo. Chư thánh trở về bên trong vũ trụ, hướng bọn hắn ở tại thế lực mang về hỏi tam kiệt ý hướng. Hứa An Nhan gia nhập Đao Thần Tông, Tô Ngộng tạm thời không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Tô Huyền nguyên bản cũng là như thế, nhưng bây giờ hắn cùng Tinh Thần Tông có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Thanh Hồng Thánh Nhân đem nó xưng là thần tử, vì thế thậm chí không tiếc đắc tội Lôi chú sư nhất tộc. Mặc dù trước mắt xem ra, theo Lôi Tiêu chủ động thần phục, hẳn là không tính là đắc tội. Nhưng chuyện này quá mức đặc biệt, để rất nhiều thế lực không hiểu, nhao nhao phái ra thám tử, nói bóng nói gió, dự định nhìn xem Tinh Thần Tông đến tuột cùng là cái dạng gì thuyết pháp. Nhưng mà, Thanh Hồng Thánh Nhân trở lại Tinh Thần Tông về sau, liền như là châu đất xuống biển, không có truyền ra nửa điểm tin tức, cái này lệnh thần tử sự kiện bị kín một tầng khó bề phân biệt mạng che mặt. Tô Uyên gần nhất bề bộn nhiều việc. Bên ngoài vũ trụ liên hợp nghị hội ngợi khen, tiếp thu hỏi kết toán ban thưởng, cùng bị vô minh cựu biệt chủ phụng, phát triển họ phờ lìn lắc lư Diệp Thiên Chân. Nhưng vô luận là đang làm gì sự tình, nội tâm của hắn đều từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một vấn đề. Một cái hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, nghiêm túc địa đi suy nghĩ vấn đề, Hứa An Nhan yêu đương mời. Đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. 5 ngày thời gian, đảo mắt cũng chỉ còn lại có 3 ngày. Trong lúc đó, Hứa An Nhan tựa hồ tận lực tránh chính mình. Mặc dù cùng ở chung một mái nhà, nhưng là lại cơ hồ chưa từng gặp mặt, cũng không chút nói chuyện qua, mà là dịch ra. Là vì không phải dày đến lựa chọn của mình. Tô Uyên cũng không rõ ràng. Nhưng bởi như vậy, để hắn không khỏi hồi tưởng lại hết thể điểm xuất phát. Tại Lang Tinh, tại 18 tuổi một năm kia, ở trường học thức tỉnh nghi thức trước, cái kia băng băng lánh lánh, xa cách đạm mạc Hứa An Nhan. Loại này hảo giác không chỉ có sẽ không để cho hắn đối Hứa An Nhan hảo cảm giảm xuống, ngược lại để hắn rõ ràng hơn, hiểu hơn xem đến Hứa An Nhan cải biến. Nguyên lai, ngươi đã thay đổi nhiều như vậy a. Là đêm. Nguyên Tiên Thành bên trong, trắng đêm cùng hoan, khắp nơi đều là mọi người tiếng hoan hô cùng khánh điện âm thanh. Một chỗ không người quấy rầy thanh tĩnh tiểu viện. Tô Uyên lặng yên đứng ở trong viện, ngắm trăng. Tháng tinh đại lục nguyệt, rất kỳ lạ, tổng cộng có 2 vòng. Một đông một tây, một doanh một chắc. Nghe đồn, nói là lúc trước kiến tạo Tháng tinh đại lục đại năng, yêu thích ngắm trăng, nhưng nguyệt có âm tình, không thể thường chọn. Nhưng nếu như thủy chung là một vòng trăng tròn treo cao, làm là làm được, nhưng lại không có loại kia phong bị. Cuối cùng phương án giải quyết chính là 2 vòng nguyệt. Một vòng này trăng tròn lúc, một cái khác vầng trăng liền thiếu. Một vòng này nguyệt ảm đạm không chừng, một cái khác vầng trăng liền doanh doanh trong sáng. Thích trăng tròn người, liền thưởng trăng tròn. Thích tân nguyện người, liền thưởng tân nguyện. Cảnh này vẻ đẹp, có lúc sẽ để cho Tô Uyên quên đi cái vấn đề khó khăn kia, lưu luyến tại ánh trăng. Nhưng một giây sau, thường thường lại bởi vậy cảnh chi thực, càng tăng mạnh hơn điều lựa chọn. 2 vòng nguyệt, càng ưa thích cái nào một vòng. Hứa An Nhan cùng Tiểu Ngộng đều có hảo cảm, càng thiên hướng về ai. Tô Uyên dần dần bình tĩnh trở lại. Trong vũ trụ, 3 vợ 6 thiếp người, không phải số ít. Thậm chí có mấy trăm, mấy ngàn tên đạo lữ người, cũng không phải số ít. Vẫn như trước có rất nhiều người, một đời một thế một đôi người. Ước thúc bọn hắn, không phải cái gọi là pháp luật, càng không phải là đạo đức, mà là yêu. Chính như cái kia thiên cổ nan đề, nếu như ngươi thực tình yêu một người, vậy ngươi sẽ còn đồng thời yêu một người khác à? Người khác nhau, sẽ có khác biệt trả lời. Có mà nói, sẽ không. Yêu một người khác, liền mang ý nghĩa không còn yêu trước một người. Có mà nói, sẽ, người tâm cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể cho phép hạ 2 người. Vậy mình đáp án là cái gì? Tô Uyên tự hỏi. Hắn đạt được đáp án, loại sau. Lòng người há lại như thế nhỏ hẹp không tiện chi vật. lấy phụ mẫu nêu ví dụ, chẳng lẽ ta không thể đồng thời yêu hai người? Nhưng tình huống này thành lập tiền đề là đối phương cùng cái nhìn của ngươi giống nhau. Nếu như đối phương cho rằng yêu chính là chuyên thuộc về một người, như vậy ngươi muốn tề nhân chi phúc ý nghĩ này, bản thân chính là đối với đối phương vũ nhục cùng trả đạp. Hắn lo lắng, chỉ thế thôi. Đột nhiên, có tiếng bước chân truyền đến, có một đôi tay nhẹ nhàng che khuất ánh mắt của mình. Kia là ấm mềm mại mềm tay, mang theo một loại nhàn nhạt hương. Sau đó mà đến, không phải kinh điển đoán xem ta là ai, mà là một câu để Tô Uyên không có dự liệu được. Tiểu Nhan cùng ngươi biểu bạch ta. Thừa Quan Mộng ngữ điệu nhẹ nhàng mà lên dương, phản phất giống như là đang nói một sự kiện không liên quan đến mình đổ bật. Tô Uyên cũng không giấu giếm, mà là khẽ gật đầu một cái, ừm. Vậy ngươi đi cùng nàng thử trước một chút đi. Tô Uyên ngây ngẩn cả người. Thừa Quan Mộng vẫn không có buông tay. Nàng từ phía sau nhẹ nhàng dán sát vào Tô Uyên lưng, đem cái cằm nhẹ nhàng tựa ở trên vai của hắn, tại hắn bên hai, nhẹ nhàng điệu, dùng một loại ôn nhu hiếm thấy ngựa khí mở miệng, phản phất lòng của nàng, tính cách của nàng đều theo bên ngoài biến hóa mà biến hóa, nếu như lựa chọn là một loại khó khăn, vậy liền để ta đến quan phụ. Chương 1110, thế gian an đắc song toàn pháp. Chương 1110, thế gian an đắc song toàn pháp. Dạ Phong nhẹ nhàng địa thổi, mang theo một tia vi vi ý lạnh. Cái kia lời nói so thiếu nữ bộ ngực càng thêm mềm mại, cũng càng thêm ôn nhuãn. Cho thấy tâm ý sau Thượng Quan Ngộng, không có tiếp tục mở miệng, cũng không có tiếp tục che kín Tô Uyên con mắt. Tương phản, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Tô Uyên, đem đầu tựa ở đầu vai của hắn, nhắm mắt lại, tựa hồ là muốn dùng kề sát phía sau lưng ngực, đi cảm thụ được trái tim của hắn rung động. Nàng phát hiện mình nghe không được Tiểu Uyên nhịp tim, lý trí của nàng so nhục thể còn muốn nóng hổi, tất cả thính giác tất cả đều bị tự mình cái kia càng thêm kịch liệt nhịp tim chỗ che đậy. So sánh với lúc ấy cái kia thoáng qua liền mất một hôn, hành động bây giờ mới là nàng to gan nhất vượt qua. Trong bóng tối, Tô Uyên tỉ mỉ, lặng yên cảm thụ được tự mình nội tâm chập trùng, cảm thụ được cái kia không nói gì trong yên tĩnh ẩn chứa cảm xúc phun trào. Trong mắt của hắn dần dần nhu hòa. Ai cũng không biết tại vừa rồi trong ngay mắt, hắn kinh lịch dạng gì mưu trí lịch trình. Hắn bỗng nhiên mở miệng, đồ đần. Thừa Quan Mộng ngẩng đầu, nháy mắt. Tiểu Uyên đã xoay người lại, nhìn chăm chú lên chính mình. Thứ nhất, hắn nhẹ nhàng mở miệng. Cái kia mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc, phản phất có sự tình gì muốn tuyên bố. Thừa Quan Mộng không tự giác địa nín thở, cúi đầu, vắt tại sau lưng tay thấp thỏm nhẹ nhàng quái, có thể tiếp xuống câu nói đầu tiên, lại hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Tiểu Mộng, ngươi đã lớn đến loại trình độ này sao? Ai? Sao? Thừa Quan Mộng sửng sốt một chút, gương mặt trong nháy mắt ửng hồng một mảnh. Tại nắm giữ huyết nục ma thần phi nhị ạ xạ quyền hành chi lực về sau, nàng có thể ở một mức độ nào đó biến hóa thân hình của mình. Sau đó một lần tình cờ suy đoán Tiểu Uyên yêu thích, liền hơi để cho mình biến lớn một chút xíu. Quả nhiên là hang quá hóa dở a. Cái này tiêu chuẩn giống như có chút khó mà nắm chắc đâu. Đang lúc nàng suy nghĩ lung tung, nghĩ đến tuột cùng dạng gì tiêu chuẩn mới là thích hợp nhất, hoàn mỹ nhất thời điểm. Lúc nhỏ ngẩng lên đầu, trưởng thành liền cúi đầu. Thế nhưng là ta cũng không có như thế thấp nha. A. Thượng Quan Ngộ ngẩng đầu, nhìn xem trong đêm tối đôi tròng mắt kia bên trong nụ cười thản nhiên, lúc này mới ý thức được nguyên lai mình hoàn toàn lý giải sai. Bất quá cũng may Tiểu Uyên tựa hồ cũng không có ý thức được tự mình hiểu sai ý. Thừa Quan Mộng nhẹ nhàng mím môi một cái, mặc dù hơi nhỏ tiểu nhân xấu hổ, nhưng là nàng đống nhiên phát giác, vừa rồi loại kia vội vã cuốn cuồng bầu không khí không còn sót lại chút gì. Tiểu Uyên chính là như vậy, cùng hắn đợi cùng một chỗ luôn luôn rất để cho người ta buông lòng. Đúng, chính là như vậy, tại thẳng thắn đối đại thời điểm, nhất định phải nhìn đối phương con mắt. Nô. Thừa Quan Mộng vừa mới đáp ứng, cái chán liền bị nhẹ nhàng gậy một cái. Mặc dù không nặng, nhưng quá mức đột nhiên, đến mức hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đệ nhất. Tô Uyên nhìn xem đưa tay che cái chán Thượng Quan Mộng, về sau không nên nói nữa cái gì để ta tới gánh vác loại hình lời nói. Tại sao muốn hy sinh chính mình đến thành toàn những người khác đâu? Tại sao muốn làm đoàn chính mình đến hạnh phúc người khác đâu? Mới không phải người khác cùng những người khác. Thượng Quan Mộng nhẹ giọng lầu bầu, nhưng là thoáng nhìn Tô Uyên ánh mắt về sau, lại ngậm miệng lại, nhưng là nhẹ nhàng mân mê bờ môi, biểu đạt kháng nghị. Cho dù bị đáng yêu đến, nhưng đây là rất nghiêm túc trường hợp, Tô Uyên vẫn như cũ bảo trì ý mình, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ á. Thứ hai, Tô Uyên nhìn xem Thượng Quan Mộng, chân thành nói, một đoạn tình cảm chỉ có thể đến từ nội tâm bản thân quyết định, mà vĩnh viễn không thể dựa vào ngoại lực thôi động, bằng không thì cái này tuyệt không có khả năng là một đoạn tốt tình cảm. Hắn đương nhiên cảm động tại Thượng Quan Mộng làm ra nhượng bộ, nhưng là cái gọi là nhượng bộ kỳ thật nhiều khi đưa đến hiệu quả vừa lúc là tương phản. Thì như nếu như Hứa An Nhan biết Tiểu Mộng ngươi cùng ta nói qua, để cho ta đi trước cùng với nàng thử một chút, ngươi cảm thấy nàng sẽ là nghĩ như thế nào? Ừm, cái kia đổi tới, nếu như là Hứa An Nhan cùng ta nói để cho ta đi cùng Tiểu Mộng ngươi cùng một chỗ, ngươi là dạng gì cảm giác? Vui vẻ. Nhìn thấy Tô Uyên muốn nói lại thôi bộ dáng, Thượng Quan Mộng tựa như là đùa ác thành công tiểu nữ hài, mang trên mặt doanh doanh ý cười, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không còn trêu cận cái kia bị lường gạt đồng đốc. Ngươi mới là đồng đốc. Nàng hướng về phía Tô Uyên nhẹ nháy mắt phải, bày ra một loại được rồi không cùng ngươi nói đùa biểu lộ, không đùa ngươi à, ta biết, hẳn là giống như là bị bố thí cảm giác, tựa như là có được đồ vật, không phải mình tranh thủ tới, mà là bị đối phương để tới. Tô Uyên không có nói tiếp. Hắn nhìn qua trước người nữ hài, nguyệt quang rất nhạt, cái kia đặc biệt đỏ, mắt màu lam tử bị tôn lên giống như là bảo thạch đồng dạng đẹp. Hắn thấy được trong đó chỗ lưu chuyển, một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Hắn đang chờ đợi lấy Thượng Quan Mộng tiếp tục mở miệng. Thượng Quan Mộng tựa hồ cũng cảm thấy loại này chờ đợi. Nàng trời sinh một viên thất khiếu linh lung tâm, đối các loại sự vật, đặc biệt là loại kia vi diệu tình cảm lưu động có vượt qua thường nhân cảm thụ năng lực, tự nhiên cũng càng có thể cảm động lây. Chỉ có người khác không rõ mà nàng minh bạch sự tình, mà tuyệt không có người khác minh bạch mà nàng không hiểu đồ vật. Cho nên nàng vi vi nghiêng đi đầu, không còn đi xem Tô Uyên con mắt. Lông mi của nàng nhẹ nhàng chớp động, tại mấy giây ngắn ngủi yên lặng về sau, dùng một loại thưa thất bình thường ngữ khí mở miệng, kỳ thật ta đương nhiên biết, nếu như Tiểu Uyên ngươi thật giống ta nói làm như vậy, lấy nàng cao ngạo như vậy tính cách, nhất định sẽ cảm thấy nhận lấy bố thí mà không cao hứng. Nhưng là, nàng im bặt mà dừng, gián đoạn tại một cái ngoài dự liệu ôm. Lần này, không còn là nàng chủ động tới gần, mà là nàng bị tới gần. Tô Uyên ôm lấy nàng, ôm rất nhẹ, nhưng lại để Thượng Quan Mộng có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa như mình bị toàn bộ thế giới bao khỏa. Cảm ơn ngươi, Tiểu Mộng. Tô Uyên nhẹ giọng mở miệng. Thượng Quan Mộng muốn nói lại thôi, nàng thu hồi câu kia không có nói ra nói, tại ta chỗ này, ngươi ưu tiên cấp cao hơn nàng được nhiều. Thậm chí, nàng còn nghĩ qua nói ra câu nói này về sau, sau đó phải thế nào đến trêu chọc, đến làm dịu không khí, ta chính là dạng này bất thiện người am hiểu ý tỉ tỉ xấu ai, nhưng cuối cùng, nàng chỉ là nhẹ nhàng mím môi một cái, tiếp theo cười, tiếu dung lại như thế sán lạ. Bởi vì nàng biết, lúc này, những lời này đã không cần nói nữa. Lần này ôm kéo dài bao lâu? Mấy giây? Vẫn là vài phút? Thượng Quan Mộng cũng không rõ ràng. Nàng chỉ biết là làm tự mình đẩy ra Tiểu Uyên thời điểm, nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có phong phú. Loại này phong phú mang đến giúp khí, không phải tiến hành càng thêm liều lĩnh hành vi giúp khí, mà là một loại không cần đi chứng minh cái gì, cướp đoạt cái gì giúp khí. Được rồi, đã Tiểu Uyên chính ngươi có quyết định, vậy coi như ta đêm nay chưa có tới, cũng không nói lời nào ở. Còn có, kỳ thật ta nói cũng chỉ là trước thử một lần. Nếu như ngươi cảm thấy hai người các ngươi không thích hợp, lại hoặc là ngươi cảm thấy rất phù hợp, nhưng ta nhìn không được cũng nhận không được thời điểm, ta đều sẽ chặn ngang một ước, cũng chính là sau thử một lần. Nàng như là mở miệng, lưu lại một cái nụ cười sán lạ, liền nhẹ nhàng địa biến mất trong đêm tối. Nhìn xem Thượng Quan Mộng rời đi bóng lưng, Tô Uyên dần dần thu hồi ánh mắt. Chính như hắn nói như vậy, hắn sẽ không bởi vì bất luận cái gì bên ngoài nguyên nhân mà làm sâu sắc hoặc yếu bất cái nào lựa chọn. Trên thực tế, hắn căn bản không có ý định làm lựa chọn. Hắn sớm đã làm ra quyết định. Thế gian an đắc song toàn pháp, hắn một mình thì thảo. Đây vốn là mê mang bản thân thảo vấn, có thể Tô Uyên ánh mắt lại thanh tịnh lại kiên định. Hắn quay người rời đi, chỉ còn lại một đạo khinh ngữ theo gió phiêu tán, đó chính là hắn trả lời. Không có, cũng phải có. Chương 1111, Minh Tâm. Thuần Túy. Tô Minh bái phỏng. Chương 1111, Minh Tâm. Thuần Túy. Tô Minh bái phỏng. Vấn đạo thiên ngoại thiên lúc cái kia gọn gàng dứt khoát thổ lộ, để Kỳ Dạ khiếp sợ đồng thời, cũng coi trọng Hứa An Nhan một mắt. Gần nhất, lại điêu thấp. Ui ui ui. Tạp Ngư, ngươi cái này đều được bạch, vì cái gì không đi rèn sắt khi còn nóng? Ngươi bây giờ đây là tại làm gì nha? Còn cố ý tránh đi Tô Uyên. Kỳ Dạ đang kháng nghị. Nàng lúc đầu coi là Hứa An Nhan đứng lên, không nghĩ tới chỉ đứng lên một chút, rời hạ cái mông, sau đó lại ngồi xuống. Đây coi là cái gì đó? Đối với Kỳ Dạ một hệ liệt thúc giục, Hứa An Nhan làm như không có nghe thấy. Nàng có tự mình tiết tấu. Thẳng đến tối hôm đó, cộc cộc cộc, trong đầu âm thanh quen thuộc kia vang lên lần nữa. Chính ngồi xếp bằng tu luyện Hứa An Nhan, đột nhiên mở mắt. Nàng nhìn thấy hệ thống bảng bên trên độ thiện cảm biến hóa, thứ 58 điểm đã tăng tới 60 điểm. Nhưng đối tượng cũng không phải là chính mình. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa biết này đôi thanh lanh trong con ngươi xuất hiện dạng gì thần sắc. Hứa An Nhan chậm rãi nhắm mắt lại, tâm tình lại vô cùng bình tĩnh. Trên thực tế, những ngày này, nàng đích sắc không có chính mình tưởng tượng thong dong như vậy. Thậm chí có một chút, để nàng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, cũng 10 phần không hiểu. Theo lý mà nói, mặc dù đại mạo hiểm còn lại kỳ hạn so quyết định ngày muốn bao nhiêu năm ngày, nhưng từ nội dung đi lên nói, đại mạo hiểm cảm giác áp bách, chẳng lẽ không nên càng mạnh. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là như thế. Ngược lại là cái kia quyết định ngày giống một khối đá, đặt ở LOG ngực của mình. Nàng cảm ngộ, trải nghiệm, học tập, đi suy nghĩ đây là dạng gì một loại cảm xúc. Cuối cùng lúc này mới phát hiện, đây thật ra là một loại rất thường gặp cảm xúc. Tục xương, thấp thỏm. Ở kiếp trước, nàng mới ra đời, đạo tâm bất ổn, liền thường có loại tâm tình này. Bây giờ ngay từ đầu chưa thể nhận ra đến, cũng không phải là bởi vì chính mình biến ngu xuẩn, mà là bởi vì lần này thấp thỏm mặc vào một kiện tự mình không nguyện ý bóc y phục. Cái này y phục tên là tình cảm. Phát hiện điểm này về sau, nàng lại lần nữa quay đầu lại, tỉ mỉ địa suy nghĩ qua đi liền đã cân nhắc qua một vấn đề. Một cái đủ để quyết định hết thảy vấn đề, nếu như không có đại mạo hiểm, mình rốt cuộc có thể hay không đối Tô Uyên có ấn tượng tốt. Vấn đề này suy luận quá trình, ngắn gọn mà sáng tỏ. Hứa An Nhan chỉ hỏi tự mình mấy vấn đề, thứ nhất hỏi, Tô Uyên mạnh, cùng đại mạo hiểm có quan hệ hay không? Đáp, không có. Là hắn trước mạnh hơn chính mình, tự mình tại so sánh bên trong bại bởi hắn, sau đó mới sinh ra đại mạo hiểm. Coi như không có đại mạo hiểm, hắn vẫn như cũ sẽ có được vượt qua thực lực của mình. Thứ hai hỏi, Tô Uyên cùng mình một đường từ Lam Tinh đi ra, cho đến hôm nay, đều không tách rời. Cùng đại mạo hiểm có quan hệ hay không? Đắc, không có. Hắn sở dĩ có thể cùng tự mình từ đầu đến cuối cùng một chỗ, là bởi vì hắn cùng mình đều đầy đủ mạnh, bởi vậy đều đi tới tối ưu lộ tuyến bên trên, từ Lam Tinh đến Cựu Tinh Liên Minh, đến Thương Lan Chiến Viện, đến Vấn Đạo Thiên Ngoại Thiên, một đường đồng hành. Thứ ba hỏi, tự mình đang tiến hành hướng kỳ đại mạo hiểm lúc, phải chăng có chính hướng cảm xúc? Đắc, không có. Vô luận là bắt đầu hái tâm bữa sáng, vẫn là cuối cùng tự mình cái tiên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nụ hôn đầu tiên, tất cả cảm xúc đều có thể xấu hổ hai chữ hình dung, hoàn toàn không tính là chính hướng cảm xúc. Thứ tư hỏi, tự mình đối Tô Uyên khắc sâu nhất ấn tượng, phải chăng bắt nguồn từ đại mạo hiểm? Đắc, không phải. Nàng đối Tô Uyên khắc sâu nhất ấn tượng, không phải loại kia khắc cốt minh tâm khắc sâu, mà là một loại khác, tế thủy trường lưu, nhuận vật im ắng khắc sâu. Là nàng ban đầu tiến hành đại mạo hiểm lúc đâm một cái liền phá, nhưng lại một lần tin tưởng sức xẻo lý do hắn. Là đối tự mình người xuyên việt thân phận không giữ lại chút nào, cho nàng hoàn toàn tín nhiệm hắn. Là tự mình trùng sinh nữ đế thân phận chưa được chứng thực lúc, nguyện ý dùng ân tình ký sổ, chia sẻ cho mình vô số chân quý tài nguyên hắn. Là tại tự mình nhất định phải cưỡng ép vận dụng bản mệnh thần thuật đến phân cái thắng bại lúc, vì không để cho mình tụ thường, hết thể nhân quả tận thêm thân ta hắn. Là lần lượt gặp được nguy hiểm lúc, không chút do dự đứng ở trước mặt mình hắn. Bốn hỏi bốn đáp sau, Hứa An Nhan liền lại một lần nữa minh xác lòng của mình. Nàng có thể tưởng tượng đến dạng này một đầu thế giới mới tuyến. Ở cái thế giới này tuyến bên trong, không có cái gọi là đại mạo hiểm mà lên thuật hết thể vẫn như cũ sẽ phát sinh, như vậy tự mình cũng vẫn như cũ sẽ đối với Tô Uyên có ấn tượng tốt. Thế là, nàng cho ra kết luận, từ đó về sau, lại không cần đung đưa trái phải, lại không cần giống như vậy thẩm vấn nội tâm, đây đã là minh xác sự thật, cũng tức nàng đối Tô Uyên hảo cảm, là ra ngoài hoàn toàn thuần túy cá nhân ý chí. Cái này đủ. Nàng lấy lại tinh thần, đang định đóng lại hệ thống bảng. Có thể đột nhiên, đinh. Đạo lữ đối tốc chủ độ thiện cảm một. Đinh. Đạo lữ đối tốc chủ độ thiện cảm một. Trong nháy mắt này, Tô Uyên hảo cảm với nàng độ đồng dạng tăng lên tới 60 điểm. Nàng sửng sốt một chút, chần chờ một chút, đã từng liền phát sinh qua một lần không hiểu thấu độ thiện cảm tăng phúc, hiện tại lại tới. Vì cái gì Tô Uyên đối nàng cùng đối đầu Quan Mộng hảo cảm cùng lúc gia tăng? Nàng nghĩ một hồi, giải thích duy nhất có lẽ chính là Tô Uyên nghĩ thông suốt vật gì đó. Ánh mắt của nàng bình tĩnh như trước như nước. Nàng ngắm nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, quay đầu nhìn về phía Kỳ Dạ, nguyện ý theo giúp ta đi luyện đạo à? Kỳ Dạ a, một tiếng, tại Lam Tinh tốt nhất giống liền có như thế một lần. Có thể nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền bị Hứa An Nhan mang đi. Đêm, Hứa An Nhan cũng không có trực tiếp khởi hành. Nàng ôm đao, ngồi tại trên mái hiên, nhìn ra xa minh nguyệt, nơi này có hai vòng nguyệt, một vòng trăng tròn, một vòng trăng khuyết. Nàng ánh mắt ung dung. Nàng nguyên bản đi ra ngoài là vì giải sầu. Nhưng giờ khắc này, nàng nghĩ lại cũng không là cùng Tô Uyên, Thượng Quan Mộng ở giữa liên quan. Nàng nghĩ là biển vũ trụ một bên khác, cái kia một cái khác thật lớn thế giới. Bên này, cùng phía bên kia, có phải hay không tựa như hai vòng nguyệt đồng đạo? Cái kia tại hai cái này thế giới bên ngoài, có phải hay không lại có ngắm trăng người? Nàng đắm chìm trong suy nghĩ bên trong, thật lớn thế giới, vô tận thời không, để nàng trong lồng ngực sinh ra một lời phong khoáng chi khí, đủ để khiến nàng quên mất hết thảy phiền não, duy chỉ có còn lại một cái tâm nguyện, thế giới to lớn như thế, nàng cần đi xem một chút. Đột nhiên, nàng chú ý tới một bóng người, tại cách đó không xa bồi hồi, do dự, thẳng đến đi vào tòa này thành tinh trước tiểu viện, sau đó lại bị thủ viện người ngăn lại, tựa hồ phát sinh một loại nào đó tranh chấp. Nàng nhìn chăm chú mắt nhìn, người kia là Văn Sơn thư viện tiểu thánh người Tô Minh. Đối với hắn, nàng rất có ấn tượng, cũng không phải thực lực của hắn loại hình, mà là hắn lúc ấy nhìn thấy Tô Uyên về sau, cái kia hết sức kỳ quái biểu hiện. Nàng nghĩ nghĩ, đứng dậy rơi xuống. Nhìn thấy nàng, vị kia thủ viện người vội vàng lễ kính, mặt mũi tràn đầy áy náy, thực sự thật có lỗi, quấy rầy thánh nữ. Chuyện cho tới bây giờ, Hứa An Nhan đao thần tông thánh nữ thân phận, sớm đã trải rộng vũ trụ. Lại thêm cầm trong tay thần lô lệnh để nàng có thụ tôn sùng. Hứa An Nhan khoát tay áo, ánh mắt hướng về Tô Minh, ngươi tìm Tô Uyên. Chương 1112, không ao ước thần, không mộ tiên, chỉ nguyện. Chương 1112, không ao ước thần, không mộ tiên, chỉ nguyện. Đúng. Ngồi tại trên xe lăn Tô Minh, trông thấy Hứa An Nhan về sau, trong mắt lóe lên một vòng chờ mong, khẽ gật đầu một cái. Hỏi thiên ngoại tiên bên trên thời điểm, hắn liền đã quyết định, muốn tại kết thúc về sau, hướng Tô Uyên tiến hành một chút chứng thực. Nhưng khi thời gian này thật tiến đến về sau, hắn lại do dự. Hắn đang do dự. Nếu như mình không thể tìm được chứng minh, như vậy cái này một cái duy nhất nhìn cùng ca ca có chỗ liên quan manh mối, có lẽ cứ như vậy đoạn mất. Hắn không nguyện ý đối mặt tình huống như vậy, không nguyện ý đối mặt thực tế như vậy. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là tới. Chỉ bất quá hắn bị ngăn lại, thủ viện người nói cái gì cũng không cho hắn đi vào. Đang lúc hắn cảm thấy khó giải quyết thời điểm, Hứa An Nhan tới, đối nàng, Tô Minh ấn tượng rất sâu sắc. Nàng cùng Tô Uyên quan hệ không ít, có lẽ có thể có biện pháp để cho mình nhìn thấy hắn một lần. Người tìm hắn chuyện gì? Hứa An Nhan nhìn chăm chú lên Tô Minh. Lúc ấy nàng đã cảm thấy kỳ quái ơn lý thuyết, người này xuất thân bên ngoài vũ trụ, lại có thể cùng bên trong vũ trụ nhất lưu thiên kiêu chiến bình, không có khả năng không có nửa điểm danh khí. Hết lần này tới lần khác tự mình đối với hắn không có nửa điểm ấn tượng. Tới tương tự, vị kia cực võ nguyên quân, còn có thể nói là bạn diệt lâu, ngũ hành thánh tông liên hợp chèn ép. Nhưng hắn, tương đối giải thích hợp lý, có lẽ là ở kiếp trước hắn giấu nghề, không có hỏi thiên ngoại thiên một tiếng hót lên làm kinh lợi, đồng thời chưa thể trưởng thành đến vũ trụ cự đầu, thế thì đồ vẫn lạc. Tô Minh hơi trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu, lộ ra một lời xin lỗi ý thần sắc, thật có lỗi, nội dung cụ thể, ta chỉ có thể cùng hắn lộ ra. Hứa An Nhan hơi suy tư, người đi theo ta. Tô Minh nhãn tỉnh sáng lên, luôn miệng nói, tạ ơn. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, thủ viện người lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái. Bây giờ, Tô thần tử, Hứa thánh nữ, Thượng Quan ma nữ, ba người chi danh vang vọng trong ngoài vũ trụ. Đặc biệt là vị kia Tô thần tử, người người đều ao ước. Xuất thân bên ngoài vũ trụ, trấn áp bên trong vũ trụ cấm kỵ thiên tiêu, rung động hoàn vũ. Đến rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ tranh đoạt, cuối cùng thu hoạch được huyền chi lại huyền thần tử danh xưng. Thu phục trước kia kiệt ngạo bất tuần yêu trung hoàng tộc khiến cho ca nguyện trở thành tọa kỵ, đi theo hai bên. Cùng hai vị kia có thể xưng tuyệt thế hồng nhan chi kỷ. Dạng này thân thế lịch trình, để trong vũ trụ lưu truyền lên một câu như vậy trò đùa nói: không ao ước thần, không mộ tiên, chỉ nguyện thành nguyên thoải mái một ngày. Mặc dù thô bỉ, nhưng lại nói ra vô số trong lòng người hâm mộ. Ông, màu xanh tinh quang tràn ngập, bao phủ Tô Uyên quanh thân. Vị kia thanh hồng thánh nhân về tinh thần tông trước, bị hắn cắt xén xuống tới một viên thanh tinh, để mà tu luyện vạn diễn tinh thần đoán cốt quyết thiên thần thiên. Vũ đại ca đã nói với hắn, cái này thanh hồng thánh nhân ấn hắn nguyên bản tính tình, sớm bị đánh chết. Bây giờ bất tử đại giới, chính là vinh thế làm nô, có thể cung cấp tự mình tùy ý thúc đẩy. Đối với cái này, Tô Uyên đương nhiên sẽ không khách khí. Người lấy lễ đãi ta lấy lễ đãi người. Cùng là tù binh. Dấu chấm hỏi mặc dù mang đi hắn cùng Hứa An Nhan, nhưng dù sao cũng là ra ngoài công vụ, mà lại toàn bộ hành trình đều bảo trì ưu nhã khách khí. Đặc biệt là làm Vũ đại ca xuất hiện lúc, hắn, nàng đem bọn hắn hộ đến sau lưng nhỏ bé tự động, cũng có thể nhìn ra nhân phẩm. So sánh với nhau, một cái không hỏi cho nên, không phân rõ bạch liền muốn cho mình ban thưởng tội, vậy liền dựa theo Vũ đại ca nguyên thoại, làm chó làm ầm ầm. Màu xanh tinh quang bị mênh mông vạn diễn tinh lực đồng hóa hấp thu, sau đó lại lần nữa hóa thành một tôn tinh thần thần linh, trấn áp linh hải, lớn mạnh tử linh thần thức. Tử linh thần thức vốn là lấy từ Đông Lai tử khí, đây là thế gian tinh thần đản sinh một loại vật khí, cùng cái này thiên thần thiên luyện thần chi pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bây giờ thứ hai tôn thần linh ngưng tụ thành thần trí của hắn cường độ lại lần nữa tăng vọt. Hắn chậm rãi mở mắt, đôi mắt bên trong có tinh quang lưu chuyển, thần dị bất phàm. Trừ bỏ chư thánh bên ngoài, bất kỳ người nào đối với hắn thần tử danh xưng đều không thể hoài nghi, bởi vì hắn đứng ở nơi đó coi như thật giống là thần tử lâm thế, căn bản tìm không ra nửa điểm không hài hòa chỗ. Tô Uyên thu nạp khí tức, ánh mắt của hắn bình tĩnh. Từ khi làm ra quyết định về sau, hắn liền không còn xoắn xuýt. Hắn nhiều lần minh tâm, chỉ câu một cái thuận theo tự nhiên, bây giờ đồng dạng là thuận theo tự nhiên kết quả. Thế gian không có song toàn pháp, vậy hắn liền muốn sáng tạo một loại song toàn pháp. Cái này cần thời gian, đồng dạng cần thực lực, đặc biệt là cái sau. An ngay nói thật, không có điểm thực lực, căn bản chấn không được Hứa An Nhan. Đợi đến chuyện chỗ này, cần tìm cơ hội thích hợp, nương ra cuối cùng một viên linh quả, tấn thăng tinh chủ. Đồng nhiên, có tiếng bước chân vang lên. Tô Uyên thần thức quét qua, liền cảm giác được Hứa An Nhan mang theo Tô Minh tiến đến. Đối với cái này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vấn đạo thiên ngoại thiên bên trên. Vị này Văn Sơn thư viện tiểu thánh người đối với mình biểu hiện ra một loại đặc biệt chú ý, tự mình lúc ấy liền có dự cảm, hắn sớm muộn sẽ đến. Tô Uyên đứng dậy, mở cửa đón khách. Hứa An Nhan mang theo Tô Minh đi vào phòng. Cho dù trước đây đã gặp vô số lần, nhưng khi lại một lần nữa nhìn thấy Tô Uyên thời điểm, Tô Minh vẫn không tự chủ được địa hoảng hốt một chút. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tốt nỗi lòng, túi đầu xuống, nhấp nô xe lăn vào phòng. Hứa An Nhan nhàn nhạt mở miệng, hắn nói có chuyện tìm ngươi, ta trùng hợp gặp được, liền dẫn hắn tới. Tô Uyên nhìn về phía Tô Minh, nhẹ nhàng cười cười, đêm khuya đến đây, nghĩ đến là có chuyện trọng yếu. Tô Minh nhẹ gật đầu, nhưng hắn do dự một chút. Hắn là dựa vào lấy Hứa An Nhan mới có thể đi vào tới gặp đến Tô Uyên, cái kia xấu hổ tính cách lại không tốt ý tứ mở miệng để Hứa An Nhan né tránh. Hứa An Nhan ánh mắt lạnh nhạt, đối chuyện như thế cũng không thèm để ý, quay người muốn đi gấp. Một cái tay cầm cổ tay của nàng. Hứa An Nhan thân hình hơi rung. Tô Uyên không có nhìn nàng, mà là nhìn xem Tô Minh, nàng ta một thể, nếu như nàng không thể nghe, ngươi cũng không cần lại nói. Tô Minh ngây người, hắn không nghĩ tới hai người liên quan càng như thế chi sâu. Hứa An Nhan đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó lưu lại trong ấn tượng của nàng, cái này tựa hồ là Tô Uyên lần thứ nhất như thế chủ động tứ chi tiếp xúc. Đây là độ thiện cảm tăng lên tới 60 sau biến hóa. Trong đầu, kỳ dạ gieo họ vang lên, tốt a. Tạm ngư. Xem ra gia hỏa này muốn bị ngươi cầm xuống. Chúc các ngươi yêu đương thuận lợi. Hứa An Nhan biểu hiện rất bình tĩnh. Nàng biết kỳ dạ trong hưng phấn, đoán chừng có một nửa là coi là thượng quan mộng có thể thoát ly ma trảo. Nhưng nàng có thể thấy được độ thiện cảm. Nàng chỉ có thể nói, người nào đó cao hứng quá sớm. Nàng bất động thanh sắc thu tay lại, nhìn về phía Tô Uyên, ý đồ tại trong ánh mắt của hắn tìm tới bất luận cái gì một sợi chỗ dạng. Nhưng là không có. Tô Uyên chỉ là cười với nàng cười, ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh như thế. Hứa An Nhan thu hồi ánh mắt, đứng ở một bên, không nói nữa. Tô Minh đang suy nghĩ rất một hồi về sau, làm ra quyết định. Giả thiết Tô Uyên cùng Kaka cũng không liên quan, hắn không phải một tên người xuyên biệt, vậy hắn liền nghe không hiểu mình, cho nên kỳ thật có hay không người bên ngoài ở đây, quan hệ không phải rất lớn, bởi vì một người khác, đại khái suất cũng nghe không hiểu. Thế là hắn mở miệng. Hắn nhìn xem Tô Uyên, gàn từng chữ, ta đến từ địa cầu. Tiếng Trung. Chương 1113, địa cầu chuyện cũ. Thân thế thành mê. Chương 1113, địa cầu chuyện cũ. Thân thế thành mê. Tô Uyên ánh mắt đột nhiên biến hóa. Hứa An Nhan cũng đống nhiên nhìn về phía Tô Minh. Nàng từng tại Tô Uyên trợ giúp giới, học tập tiếng Trung, lấy ứng đối xương mù xám phía trên trông được không hiểu nhắc nhở tình huống, bởi vậy tự nhiên có thể nghe được Tô Minh câu này thuần chính tiếng Trung. Bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng kết. Duy chỉ có Tô Minh ánh mắt từng điểm một sáng lên. Hắn tại sau khi mở miệng, liền một mực tại cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Tô Uyên. Bây giờ, hắn ý thức được, Tô Uyên, hắn nghe hiểu được. Danh tự giống nhau, tướng mạo cũng giống nhau như lúc, tính cách, phong cách làm việc cũng cùng loại. Bây giờ, cũng là xuyên qua. Bốn điều kiện bất kỳ cái gì một đầu phù hợp, đều xác suất cực nhỏ. hai đầu, ba đầu, còn có thể là do trùng hợp trùng hợp. Bây giờ, bốn đầu đều cùng. Còn có thể có trùng hợp A. Trên thế giới sẽ có trùng hợp như vậy sao? Tô Minh không tin. Hốc mắt của hắn đã dần dần ướt át, đây không phải là bởi vì bi thương, mà là bởi vì hưng phấn. Hắn ý thức được, đứng tại trước mắt người này. Thật sự có thể là ca ca của mình. Tới tương phản. Tại ban đầu kinh ngạc sau, Tô Huyên đã bình tĩnh lại. Hắn xem kỹ lấy trước mắt xe lăn thiếu niên. Lại là biểu hiện như vậy. Lúc ấy hai người lần thứ nhất gặp phải, vị này tiểu thánh người chính là như thế. Hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, duy chỉ có không có nghĩ qua, hắn. Vậy mà cũng là một tên người xuyên biệt. Không. Cái này tạm thời còn không cách nào khẳng định. Hứa An Nhan đã từng cũng sẽ một điểm lẻ tẻ tiếng Trung, nhưng cái này không có nghĩa là nàng là người xuyên biệt, mà là từ các loại kỷ nguyên trong di tích ngẫu nhiên đạt được. Trải qua một loại nào đó suy tính về sau, Tô Huyên mở miệng, ngươi từ nơi nào học được? Loại ngôn ngữ này. Hắn nói không phải tiếng Trung, mà vẫn như cũng là vũ trụ tiếng thông dụng. Tô Minh sửng sốt một chút, nhưng này cố kích tình cũng không bị dội tắt, ngược lại càng phát ra tăng gọn. Hắn ý đồ gọi lên Tô Huyên ký ức, đây không phải ta học được. Đây là ta lúc đầu ngôn ngữ, ta đến từ địa cầu, là một tên người xuyên Việt, ta sinh ra ở Hoa Hạ, một cái tên là về thành địa phương. Có lẽ là bởi vì quá kích động, hắn như bắn liên thanh đạn giống như một hơi đem lai lịch của mình hoàn toàn bại lộ ra, thậm chí căn bản không đi nghĩ khả năng này sẽ dẫn đến dạng gì hậu quả. Bởi vì trong lòng của hắn, sẽ không có gì so Kaka càng trọng yếu hơn, hắn trong lúc vô tình đi vào thế giới này, hắn duy nhất mục đích, chính là tìm tới Kaka. Nếu như nói ngay từ đầu Tô Huyên còn có điều hoài nghi, cảm thấy Tô Minh tiếng Trung có thể là giống như Hứa An Nhan trong lúc vô tình tập được. Nhưng là theo hắn tự giới thiệu, loại tình huống này dần dần biến thành linh. Rốt cuộc, Tô Huyên mở miệng hỏi ra một cái tính quyết định vấn đề. Hắn nhìn xem Tô Minh, nhìn thẳng cái kia hồng luận, tràn đầy mong đợi con mắt, ngươi từ nơi nào đánh giá ra, ta cũng là một tên người xuyên Việt. Lần này, hắn dùng chính là tiếng Trung. Ý vị này hắn hướng Tô Minh thừa nhận thân phận của mình. Một bên, Hứa An Nhan chau mày, liên quan tới người xuyên Việt tri thức, nàng hoàn toàn có được tại Tô Huyên. Trước đó, nàng cùng trong vũ trụ những người khác, đem nó coi là bị thượng thiên lọt mắt xanh, ban cho đủ loại kỳ lạ năng lực tiên tuyển người. Nhưng bây giờ, nàng biết được tại vũ trụ bên ngoài, còn lại giới vực tồn tại, tỉ như, tứ vũ bát hoang. Cái gọi là xuyên qua thần bí tính, cũng liền biến mất. Có lẽ, Tô Huyên cái kia gọi là địa cầu cố hương, chính là tứ vũ bát hoang bên trong một cái nào đó tinh cầu. Chỉ là, nếu như tính luôn Tô Huyên ở bên trong, hán, sương mù sám hội nghị bên trong không biết thực hư thiên lý lại thêm Tô Minh. Ba cái người xuyên biệt. Nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thậm chí, bởi vì nàng cũng có thể sử dụng sương mù xám phía trên tính đặc thù, dẫn đến nàng cũng có khả năng tồn tại một cái người xuyên việt khả năng, nhưng trước mắt đến xem, đại khái suất là cái kia thần bí hắc tuyến xoắn cải linh hồn tiểu lộ kết quả. Đang lúc Hứa An Nhan suy từ lúc, Tô Minh tiếp xuống một câu, để nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem hắn. "Ngươi, thật một chút ấn tượng đều không có a?" Chỉ gặp tên này xe lăn thiếu niên, nhìn chằm chằm Tô Huyên, đôi mắt bên trong là nhàn nhạt bi thương. Trong chốc lát, Hứa An Nhan liền minh bạch là thế nào một chuyện. Đồng dạng họ Tô, đồng dạng là người xuyên việt. Hắn tại xuyên qua trước đó, nhận biết Tô Huyên. Ánh mắt của nàng chuyển rời đến Tô Huyên trên thân, Tô Huyên chỉ là trầm mặc, hiển nhiên, tự mình nghĩ tới, hắn cũng nghĩ đến. Nàng quá mức quen thuộc Tô Huyên, đến mức vẹn vẹn chỉ cần một mắt, nàng liền có thể dựa vào nét mặt của hắn cùng ánh mắt bên trong biết được, hắn lúc này, tất nhiên xa vào đến một loại nào đó to lớn xung kích phía dưới. Hắn cần một chút giảm sóc. Thế là nàng đứng dậy. Kết hợp Tô Huyên đã từng cáo chi thân thế của nàng, nhìn về phía Tô Minh, bình tĩnh mở miệng, không cần loan loan quấn quấn, trực tiếp một điểm, trước ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Nàng dùng tới Tô Huyên dạy cho nàng tiếng Trung. Lần này đến phiên Tô Minh giật mình, hắn có chút trở tay không kịp nhìn về phía Hứa An Nhan. Hắn trước đây tất cả lực chú ý đều tập trung ở Tô Huyên trên thân, đến mức hoàn toàn quên đi bên cạnh còn có Hứa An Nhan tồn tại. Tận đến giờ phút này nhớ tới, lại bị Hứa An Nhan hỏi khó, cái kia lưu loát tiếng Trung, cái thứ hai cố hương người, không, cũng có thể là ca ca dạy cho nàng. Nhưng bất kể như thế nào, Tô Minh đều quyết định trực tiếp thẳng thắn, thật có lỗi, là ta quá kích động. Hắn vốn là suy yếu, sắc mặt bởi vì kích động mà có vẻ hơi tái nhợt, nhưng này loại chân thành lại là ai cũng có thể nhìn ra được. Hắn quyết định kỹ càng cho thấy tự mình ý đồ đến, hắn. Chỉ ít ta cho rằng, hắn, là ca ca của ta. Tô Huyên vẫn tại cúi đầu tự hỏi, ai cũng không biết hắn đến tột cùng có hay không đang nghe. Hứa An Nhan ánh mắt, thì là tại hắn cùng Tô Minh ở giữa bồi hồi. Tô Minh có thể minh bạch loại động tác này hàm nghĩa, giải thích nói, chúng ta cũng không phải là thân huynh đệ. Chúng ta là ở cô nhi viện nhận biết. Cô nhi viện. Hứa An Nhan bất động thanh sắc. Nhưng nàng hoàn toàn chính xác nhớ kỹ, Tô Huyên cùng mình nói qua, hắn là cô nhi viện xuất thân. Ngay lúc đó ta bởi vì tàn tật, ở cô nhi viện một mực nhận những cái kia đại hài tử nhóm khi dễ, thẳng đến có một ngày, ca ca tới, hắn đem những cái kia khi dễ ta người đều đuổi chạy. Cũng là ngày đó, hắn nói cho ta, tên của hắn gọi là Tô Huyên. Về sau hắn rất chiếu cố ta, ta một mực coi hắn là làm ca ca đối đại giống nhau. Hắn cũng không cường tráng, cũng không am hiểu đánh nhau, cho nên luôn luôn thủ thường, nhưng là hắn vĩnh viễn sẽ ngăn tại trước mặt ta. Chúng ta ở cô nhi viện, Tô Minh dùng giản yếu khái quát ngôn ngữ, đem hắn cùng một cái kia Tô Huyên ở giữa sự tình tự thuật một lần. Trong lúc đó, hắn một mực tại nhìn xem Tô Huyên, chờ mong tự mình giảng thuật có thể làm cho hắn tìm về ký ức. Tô Huyên cũng hoàn toàn chính xác thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Minh, thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối không nói một lời, mà lại lông mày càng nhăn càng sâu. Hứa An Nhan càng nghe càng cảm thấy
quen thuộc. Tô Minh giảng thuật, cái kia ca ca tính cách đặc thủ, cùng phong cách hành sự, đều rất giống Tô Uyên. Cho tới khi Tô Minh dừng lại giảng thuật, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Tô Uyên lúc, Hứa An Nhan đồng dạng nhìn về phía hắn. Tựa hồ cũng đang chờ đợi Tô Uyên trả lời. Nhưng mà Tô Uyên lại lắc đầu, không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Mặc dù ta đích xác tại một nhà cô nhi viện đợi qua, nhưng ta chưa nghe nói qua về thành. Ta ở là Khải Thành. Nghe được câu trả lời này, Tô Minh trong mắt hy vọng nhanh chóng biến mất xuống dưới, cái kia bôi minh lượng dần dần ảm đạm. Nhưng đương nhiên, hắn tựa hồ nhớ lại một sự kiện, một lần nữa mang lên tia hy vọng cuối cùng, "Vậy ngươi nhớ kỹ nàng sao?" Tờ giấy kia, chương 1114, biến mất trước một đêm kia. Chương 1114, biến mất trước một đêm kia. Cái này phong hồi lộ chuyển hỏi một chút, làm ra 10 phần rõ rệt hiệu quả. Tô Uyên cùng Hứa An Nhan đều nhìn về Tô Minh. "Nàng, hắn?" Tờ giấy. Tô Minh trong lòng lần nữa phun trào, nhưng liên quan tới nàng hắn biết đến rất ít. Kaka cũng không thường xuyên nhắc lên, hắn chỉ là ngẫu nhiên tin đồn thất thiệt, biết được có một người như thế tồn tại. Nhưng là, hắn có thể khẳng định, cái kia nàng đối Kaka mà nói, nhất định rất trọng yếu. Ta cũng không biết nàng cụ thể tên gọi là gì, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng. Kaka cách mỗi 1-2 tháng đều sẽ rời đi cô nhi viện một chuyến đi cùng nàng gặp mặt. Nam sinh vẫn là nữ sinh? Tô Uyên bỗng nhiên mở miệng. Hứa An Nhan nhìn hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Minh nhìn xem Hứa An Nhan chần chờ một chút, là cái nữ hải tử. Hứa An Nhan thần sắc cũng không gặp biến hóa. Tô Uyên thì là tiếp tục truy vấn, tờ giấy kia đâu? Kia là tại ngươi. Không, tại ca ca biến mất trước một đêm kia. Tô Minh chậm rãi mở miệng, đem ngày đó chuyện phát sinh đêm hai nói. Địa cầu, Hoa Hạ, về thành, thành túc cô nhi viện. Nửa đêm. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Tô Minh tựa hồ nghe đến động tĩnh gì. Hắn xoa nắn nhập nhèm mắt buồn ngủ, chống đỡ thân thể ngồi dậy. Trong bóng tối, đèn bàn tản ra hào quang nhỏ yếu, hắn trông thấy ca ca ngay tại trước bàn sách ngồi. Ca. Hắn nhẹ giọng hô một câu. Tại ca ca vừa tới thời điểm, hắn ban đêm cho tới bây giờ cũng không dám ngủ như chết. Những cái kia tại ban ngày thua với ca ca thủ hạ bại tướng nhóm, cuối cùng sẽ ở buổi tối lén lén lút lút chui vào hai người gian phòng, lấy lại danh dự. Ca ca xưa nay sẽ không đem loại sự tình này đâm đến viện trưởng nơi đó đi, mà là ngầm cho phép lối trả thù này, nhưng hắn đánh trả, xa so với ban ngày càng thêm nặng nề. Trải qua mấy lần sau, những cái kia thủ hạ bại tướng nhóm yên lặng từ bỏ lối trả thù này phương thức. Ở buổi tối sờ soạn chui vào, bọn hắn ban đầu có lẽ có thể chiếm được một chút lợi lộc, nhưng cuối cùng đạt được thương thế, luôn luôn ban ngày mấy lần không thôi. Hắn là sói biến, trong đêm hung giống một con quỷ đám kia đầu của đứa bé nằm ở trên giường, cuốn lấy một tầng lại một tầng băng vải, chịu đựng khỏe miệng bị xé nứt kịch liệt đau nhức, lầu bầu nói ra câu nói này. Từ đó về sau, Tô Minh không còn thần hồn nát thần tính, sẽ không bởi vì một điểm nhỏ bé động tĩnh mà bừng tỉnh, trong đêm luôn luôn ngủ rất say. Tỉnh. Kaka quay đầu, hướng phía hắn cười cười, ngủ tiếp đi. Tô Minh cũng không phát giác dị thường, Kaka từ trước đến nay không giống bình thường, hắn cuối cùng sẽ có chút phi phàm cử động, so sánh dưới, ban đêm biết ít đổ lại bình thường cực kỳ. Hắn một lần nữa nằm ngủ. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, ca đối diện giường chiếu trống rỗng, xếp được cẩn thận tỉ mỉ đệm chăn bày ra tại đầu giường. Tuy nói ngày xưa ca cũng sẽ trước hắn một bước rời giường, nhưng hôm nay hắn đã nhận ra một loại nào đó khí tức không giống bình thường, một loại nào đó không hiểu dự cảm, để hắn ma xui quỷ khiến hạ sốc lên tự mình gối đầu. Quả nhiên, một tờ giấy lặng yên nằm ở nơi đó. Tiểu Minh, ta đi gặp nàng, lần này có thể muốn đi được tương đối lâu. Yên tâm, ta không có ở đây thời gian bên trong, những người kia không còn dám khi dễ ngươi trừ bỏ một chút thông thường căn dặn bên ngoài. Tô Minh ánh mắt rơi vào dòng cuối cùng. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất. Có một ngày ngươi gặp ta, lại phát hiện ta không nhận ra ngươi, loại tình huống này khả năng không lớn, nhưng nếu như xuất hiện, cũng không cần quá hoảng. Vẽ tay khuôn mặt tươi cười, thử một chút câu nói này. Câu nào? Hứa An Nhan nhìn chằm chằm Tô Minh, so Tô Uyên càng trước một bước hỏi lên. Không biết vì cái gì, nàng đối Tô Uyên kiếp trước, hoặc là nói, xuyên qua trước thân thế, phá lệ cảm thấy hứng thú. Tô Minh từ giảng thuật bên trong lấy lại tinh thần, có chút chần chờ nói, kỳ thật ý tứ của những lời này ta đến bây giờ cũng không phải rất hiểu. Hắn đọc lên câu nói kia nguyên văn, vạn tướng đều là ảnh. Này tâm hình một mình thật. Tô Uyên thân hình chấn động. Nếu như nói trước kia hắn còn không có hoàn toàn tin tưởng Tô Minh lời nói, cho rằng những nội dung kia đều có thể lập, nhưng giờ khắc này, chuyện này tính chân thực, bị vô hạn độ địa cất cao. Linh chi trùng đản sinh tại người căn nguyên linh tính, đến tiếp sau linh chi hoa, cùng đem đối ứng hoa ngữ đều là như thế. Trừ bỏ bản thân hắn bên ngoài, còn có ai có thể thấy rõ hắn hoa ngữ? Hứa An Nhan chú ý tới Tô Uyên biến hóa, thần niệm truyền âm, ngươi nhớ kỹ. Tô Uyên không có giấu giếm, chuyện khác vẫn không có ấn tượng, nhưng là câu nói này, đây là ta hoa ngữ. Hứa An Nhan con người vi chớp động một chút. Hoa ngữ, chính như thế gian không có giống nhau như lúc linh chi hoa, nó chỗ đối ứng hoa ngữ cũng tuyệt đối không thể tương tự. Cho nên, Tô Minh trong miệng tên kia thật là Tô Uyên. Tô Minh hiển nhiên cũng đã nhận ra một ít chỗ khác biệt, con mắt lóe sáng lên, ngựa khí kinh hỉ, ca, người nhớ ra rồi. Tô Uyên không có lập tức trả lời, hắn vẫn tại nghĩ, đang suy nghĩ tự mình xuyên qua. Hắn lại một lần nữa ý thức được, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhưng có một chút, hắn không rõ. Địa cầu, theo lý thuyết là không có siêu phàm lực lượng. Chỉ ít hắn trong trí nhớ là như thế. Như vậy ngay lúc đó tự mình là như thế nào viết xuống câu nói này? Hơn nữa nhìn bộ dáng, tự mình không chỉ có dự liệu được tự mình xuyên qua, thậm chí còn dự liệu được Tô Minh xuyên qua, bằng không thì cũng sẽ không viết xuống câu kia vạn nhất người gặp ta. Không, không chỉ có như thế. ngay cả mình mất đi cái kia một đoạn ký ức cũng tại tự mình trong dự liệu. Chuyện này tin tức mật độ quá lớn, nhưng có thể xác định là Tô Minh trong miệng cái kia ca ca, đại khái suất chính là mình. Coi như không phải mình, chỉ ít cũng có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Tại các loại trong suy nghĩ, Tô Uyên tìm được chỗ mấu chốt nhất, tự mình lưu lại tờ giấy kia là muốn đi gặp nàng. Cái này nàng đến tột cùng là người thế nào? Nàng tại cái này lên xuyên qua sự kiện bên trong, nổi lên dạng gì tác dụng, xung làm dạng gì nhân vật? Thông qua Tô Minh nói có thể đánh giá ra, cái này nàng đối với mình mười phần trọng yếu, nhưng vì cái gì tự mình đối nàng lại một chút xíu ấn tượng đều không có. Ở trong quá trình này, Hứa An Nhan từ đầu đến cuối không có mở miệng, nàng vẫn tại lặp đi lặp lại phỏng đoán câu nói kia hàm nghĩa. Vạn tướng đều là ảnh. Này tâm hình một mình thật. Tô Minh ý thức được ca ca lưu cho mình câu nói kia làm ra tác dụng, hắn lập tức dễ dàng xuống tới, may mắn với mình dũng cảm bước ra một bước này. Hắn kích động lau đi nước mắt, nói bổ sung, đúng rồi, còn có một điểm. Tô Uyên cùng Hứa An Nhan đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hắn lập tức có chút xấu hổ, thật có lỗi, quá kích động, không có cách nào lập tức đem lời nói toàn. Tô Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, giờ này khắc này, hắn hiện tại rất khó miêu tả tâm cảnh của mình, bất quá, hắn có đầy đủ kiên nhẫn, không có việc gì, ngươi từ từ nói. Tô Minh nhẹ gật đầu, xin hỏi có giấy cùng bút sao? Chương 1115, hảo thơ mà không chọn điểm. Trả lời chắc chắn. Chương 1115, hảo thơ mà không chọn điểm. Trả lời chắc chắn. Lấy ra giấy cùng bút. Tô Minh ở phía trên tô tô vẽ vẽ, nhưng lại cũng không biểu hiện ra cho Tô Uyên cùng Hứa An Nhan, mà là đem nó thu vào. Nếu như câu nói này còn chưa đủ lời nói, vậy liền. Hắn nhìn về phía Tô Uyên, hơi có chút khẩn trương, ta hiện tại có thể gọi ngươi ca sao? Tô Uyên nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, có thể. Tô Minh nhẹ nhàng thở ra, triệt để yên lòng, ca, ngươi bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút, nghe xong những lời này về sau, ngươi là dạng gì ý nghĩ? Ngươi đem ý nghĩ này cũng viết xuống tới. Hắn đem giấy cùng bút đưa cho Tô Uyên. Cái này một kỳ lạ nghiệm chứng phương pháp lại một lần nữa xác nhận Tô Minh trong miệng cái kia Tô Uyên đặc lập độc hành. Hứa An Nhan đứng ngoài quan sát, nàng cũng tò mò, Tô Uyên sẽ viết xuống cái gì? Tô Uyên cũng thế. Hắn đối tự mình đồng dạng hiếu kỳ. Hắn nhắm mắt lại, bài trừ tạp niệm, không nhận bất kỳ vật gì ảnh hưởng, đi suy nghĩ, đi cảm thụ. Quá trình này cũng không có tiếp tục bao lâu, hắn liền mở to mắt, tại tự mình trên tờ giấy viết xuống một câu. Tựa hồ là tìm tới ca ca trong lòng an định, Tô Minh trở nên so trước kia sinh động một chút, chúng ta cùng một chỗ mở ra. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đồng thời mở ra. Tô Minh trên tờ giấy là một bức giản bút họa, một cái khô lâu tiểu nhân, giơ cao lên một nắm đấm, bày ra tiến công bộ dáng, bọt khí khung bên trong viết nó khẩu hiệu, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Nhìn thấy cái này, Tô Uyên sửng sốt một chút. Hứa An Nhan thì là trước tiên nhớ tới Tô Uyên tại sương mù xám hội nghị bên trên tuyển dụng bao ra hình tượng. Vừa lúc, cũng là một bộ khô lâu. Lại là trùng hợp. Vẫn là tất nhiên. Không, không chỉ có là Tô Uyên. Cái kia lấy 42 tự sừng, không biết thực hư thiên lý nàng sử dụng hình tượng, cũng là khô lâu. Mà lại nàng nói qua, là bởi vì cái nào đó thất lạc cố nhân đặc biệt thích khô lâu. Trong này phải chăng có liên hệ gì? Mà Tô Uyên tờ giấy kia, suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ cần hướng về phía trước. Nhìn thấy câu nói này, Hứa An Nhan cảm thấy rất thần kỳ. Cái kia khô lâu tiểu nhân giờ cao nắm đấm hô hào tiến lên khẩu hiệu, bây giờ Tô Uyên suy nghĩ, đồng dạng là hướng về phía trước. Như thế chịu tượng đối chứng đều có thể thành công. Trên thế giới ăn ý nhất, vĩnh viễn là mình cùng tự mình. Lại đối lên. Tô Minh trên mặt mừng rỡ là không giấu được. Đồng tử của hắn rạng rỡ lấp lóe, giờ khắc này, hắn lại không hoài nghi, cho dù không nhớ ra được tự mình, nhưng trước mắt chỗ đứng ấy, chính là mình quen thuộc ca ca. Tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ nghĩ từ bản thân. Ta nghĩ, ta cũng đủ rồi giải ta. Nếu như hỏi nàng, ngươi liền nói cho ta. Đừng hỏi. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Tô Minh nói xong sau cùng nói. Tô Uyên cùng Hứa An Nhan đồng thời sửng sốt. Câu nói này, vô luận là hắn, hay là nàng, đều không thể quen thuộc hơn được. Kia là tại Lam Tinh bên trên thời điểm, cái gọi là võ đạo đại khảo cái kia kinh điển tam vấn tam đáp rõ mồn một trước mắt. Hứa An Nhan trước hết nhất lấy lại tinh thần, không có chút rung động nào trên khuôn mặt, nhìn không ra bất luận cái gì nội tâm ý nghĩ, thật là khéo. Tô Uyên tán đồng gật gật đầu, hảo thơ mà không chọn điểm. Hứa An Nhan lông mày nhíu lại, hảo thơ. Tô Uyên mặt mũi tràn đầy chăm chú, hảo thơ. Hai người đến một lần một lần. Tô Minh hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn vui tươi hớn hở địa cười. Đối với hắn mà nói, sẽ không có gì so tìm tới ca ca càng đáng giá cao hứng. Liên quan tới nàng vấn đề, đến đây chấm dứt, Tô Uyên có dự cảm, trừ phi đến thỏa đáng lúc đó thời cơ, bằng không thì truy vấn cùng tìm kiếm, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng ở phương diện khác, còn có rất nhiều vấn đề có thể hỏi. Thì như, Tô Minh lại như thế nào xuyên qua? Dù là nguyên nhân, mục đích, động cơ đều không rõ ràng, nhưng như thế nào xuyên qua, dù sao cũng nên nhớ kỹ a. Giống như hắn, xuyên qua ngày ấy, tự mình vừa lúc 18 tuổi. Mặc dù là ở cô nhi viện lớn lên, nhưng hắn làm việc ngoài giờ, cũng toàn chút tiền. Hắn đi vào nhà kia gọi là phục nhạc viên quán bar, dự định chúc mừng một chút tự mình trưởng thành. Vân vân. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Trong trí nhớ sau cùng hình tượng là uống xong một chén kia rượu, nhưng tại chỗ ngồi của mình bên cạnh còn có một chén khác rượu. Lúc trước hắn một mực yên lặng nhận, đây là vì tự mình điểm, rất nhiều khách uống rượu đều sẽ vì chính mình đốt mấy cụm, có trước người thậm chí sẽ bày đầy một hàng, đó căn bản không có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ, hắn không khỏi sinh ra một cái khác nghi vấn. Nếu như chén rượu này không phải vì tự mình điểm, mà là vì đó người khác, một cái chưa đến khách nhân điểm. Có hay không loại khả năng này? Hắn tự hỏi, sau đó nhìn về phía Tô Minh, mặc dù ta tạm thời còn nhớ không dạy nổi ngươi, nhưng ta liền cùng trước đó, bảo ngươi Tiểu Minh đi. Tô Minh liên tục gật đầu, ừm. Tiểu Minh, ngươi, là thế nào xuyên qua? Nâng lên cái này. Tô Minh kỳ thật cũng cảm thấy rất kỳ quái, lúc ấy ta coi là ca ngươi là tại cùng ta nói đùa, chẳng mấy chốc sẽ trở về, nhưng không nghĩ tới vừa đi chính là hơn mấy tháng. Tất cả mọi người tìm không thấy ngươi, cuối cùng chỉ còn lại ta một người còn tại kiên trì. Về sau có một người nữ sinh tìm được cô nhi viện, nàng nói cho ta, nàng có tin tức của ngươi. Chúng ta tại một nhà gọi là Lò Sập Hạ Dạ Đỉ Sệ quán ba gặp mặt, ta không quá thích đứng hoàn cảnh nơi đây, ta cho tới bây giờ liền không có tiến vào quán ba, nhưng ta đã nghe ngươi nói, thành niên thời điểm, nhất định phải đưa cho tự mình một chén rượu. Nàng cho ta điểm một chén rượu, muốn ta uống trước hạ lại nói. Cũng nói nếu như ta nhìn thấy ngươi, giúp nàng chuyển cáo ngươi, thực sự không được, quên đi. Sau đó ta liền uống xong chén rượu kia, ta chỉ nhớ rõ rất khổ, ngọt bùi cay đắng mặt, các loại hương vị đều có. Tỉnh nữa tới thời điểm, ta đã ở cái thế giới này. Về phần nữ sinh kia, ta một chút cũng nghĩ không ra nàng dáng dấp ra sao, thậm chí liền âm thanh, ngữ khí đều quên hết rồi, nhưng ta nghĩ, nàng có thể hay không chính là ca ngươi đề cập tới người kia. Nói xong tờ giấy sau đó, Tô Minh vốn là nghĩ đến nhắc lên chuyện này, đúng lúc gặp Tô Uyên hỏi thăm, hắn liền trực tiếp nói ra, hắn cũng tò mò, nữ sinh kia đến cùng là ai? Chỉ là, lời nói này để Tô Uyên lại lần nữa lâm vào trầm tư. Về thành, Khải Thành, Phục Nhạc Viên, Lọt Hạ Dạ Đi Xệ, thực sự không được, coi như xong. Trên người mình, đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Mặc dù cái này nàng vẫn như cũ khó bề phân biệt, mặc dù xuyên qua nguyên nhân cùng mục đích đồng dạng không biết, nhưng chính như Tô Uyên suy nghĩ, cũng đúng như tự mình tại tờ giấy kia bên trên lưu lại, đừng suy nghĩ nhiều, đi về phía trước. Làm Tô Minh nơi đó không còn liên quan tới những thứ này bí ẩn sự tình manh mối, mà chỉ còn lại một chút liên quan tới cái kia tự mình cụ thể sinh hoạt chuyện cũ về sau, Tô Uyên liền sai người đem hắn mang đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thật tốt, cảm ơn ngươi có thể tới tìm ta. Về sau gặp. Tô Minh sau khi đi, Tô Uyên đem suy nghĩ điểm kéo về hiện thực. Những sự tình kia quá xa, nhưng có một số việc lại gần ngay trước mắt. Hắn ở trước cửa cản lại chuẩn bị rời đi Hứa An Nhan. Nhìn xem con mắt của nàng, nghiêm túc nói ra, còn có 3 ngày thời gian, nhưng không cần. Ta hiện tại liền cho ngươi trả lời chắc chắn. Hứa An Nhan rời ánh mắt. Một lát sau, nàng lại chuyển trở về. Tấm kia thanh lanh tuyệt mỹ khuôn mặt, vẫn như cũng là như thế lạnh nhạt. Nàng nhìn qua Tô Uyên, bình tĩnh mở miệng, nói đi. Chương 1116, thẳng thắn cục. Chương 1116, thẳng thắn cục. Trên thực tế, cho dù Tô Uyên không nói, Hứa An Nhan trong lòng cũng đã có đáp án. Mặc kệ Tô Uyên trên người có nhiều ít bí mật, thân phận của hắn, thân thế như thế nào khúc chiết, nhưng liền trước mắt, đứng tại trước mặt nàng ngay tại hô hấp, trái tim ngay tại khiêu động, cái này sống sờ sờ Tô Uyên. Nàng đầy đủ hiểu rõ. Giống nhau Tô Uyên hiểu rõ nàng như thế. Huống chi, còn có hệ thống rõ ràng chỉ thị độ thiện cảm. Cho nên, có vấn đề, kỳ thật không cần hỏi, trả lời, liền còn tại đó. Nàng đỗng nhiên liền không muốn lại nghe. Được rồi, nàng sửa lời nói, ngữ khí vẫn như cũng là như thế đạm bạc, thậm chí ngay cả lông mi đều không nháy mắt một cái. Nàng bình tĩnh nhìn qua Tô Uyên, tỉ mỉ mà nhìn xem hắn, sau đó lặp lại một lần, quên đi thôi. Tính toán? Cái gì tính toán? Kỳ dạ hoàn toàn bị làm mê muội. Tình thế không phải một mảnh tốt đẹp sao? Người ta Tô Uyên không phải muốn cho người trả lời sao? Làm sao đột nhiên coi như xong? Nguyên bản hơn nửa đêm kéo chính mình đi luyện đao liền đủ kỳ quái, kết quả không có luyện thành, lại tới nơi này nghe một trận chóng mặt thân thế bí ẩn cái gì xuyên qua, cái gì cô nhi viện, cái gì đệ chờ một chút. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia nàng? Tạp Ngư không phải là cảm thấy Tô Uyên tại hắn cái kia gọi là địa cầu cố hương, còn có một cái cùng loại thanh mai trúc mã người yêu, cho nên liền định từ bỏ đi. Không muốn a? Ai biết cái kia nàng là chuyện gì xảy ra? Mà lại Tô Uyên cùng nàng quan hệ trong đó cũng không có rõ ràng a. Thường xuyên liên hệ khác phái, ai nói chỉ có thể có như thế một loại quan hệ? Qua đi rất nhiều lần, Kỳ Dạ kháng nghị, Hứa An Nhan đều mắt biết thay ngơ. Nhưng lần này, nàng lần đầu tiên hồi phục, không phải là bởi vì cái kia nàng, bất quá là biết hắn không cách nào lấy hay bỏ thôi. Nàng dạng này lạnh nhạt nói, nhưng cùng nó nói là cho Kỳ Dạ nghe, không bằng nói là cho chính nàng nghe. Nàng không còn lưu lại, đi lên phía trước. Có thể Tô Uyên không để cho đường. Hứa An Nhan chỉ có thể dừng lại, nhìn xem hắn. Nàng vốn cho rằng Tô Uyên muốn nói gì, nhưng lại không nghĩ tới sẽ là một câu nói như vậy. Là nên được rồi. Tô Uyên cười với nàng cười. Không phải phản bác, mà là đồng ý tựa hồ cũng không bởi vì chính mình ngay cả trả lời quyền lợi đều bị tước đoạt mà cảm thấy có cái gì không ổn. Hứa An Nhan dừng lại mấy giây, đột nhiên lại cũng cười. Nàng rất ít cười, như phủ dung sớm nở tối tàn, nhưng mỗi lần đều là như thế động lòng người. Cười một tiếng qua đi, vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng. Nàng nhìn xem Tô Uyên con mắt, làm sao cái nên. Tô Uyên không chút do dự đáp, bởi vì ngươi là Hứa An Nhan. Một cái không tính câu trả lời đáp án, có thể Hứa An Nhan lại có thể minh bạch hắn ý tứ. Nàng thu hồi ánh mắt, đôi mắt hơi khép, thản nhiên nói, đã như vậy, lời kế tiếp lại có cái gì nói tất yếu. Hai người một hỏi một đáp, để Kỳ Dạ lơ ngơ, tựa như là nghe thiên thư giống như. Có thể hết lần này tới lần khác nàng có một loại cảm giác, tối hôm nay đối thoại rất mấu chốt, thậm chí có khả năng triệt để quyết định tương lai quan hệ của hai người phát triển. Tô Uyên lắc đầu, có cần phải? Hắn nhấn mạnh một lần, phi thường có. Hứa An Nhan không tiếp tục đội vã rời đi. Nàng đợi đợi, muốn nhìn một chút Tô Uyên sẽ cho ra dạng gì trả lời. Nhưng khi ý nghĩ này trong đầu hình thành thời điểm, nàng đột nhiên có chút hoảng hốt. Là quả thật như thế? Vẫn là trong lòng mình mang theo chút khát chờ mong, chờ mong một cái cùng mình mong muốn khác biệt đáp án. Nếu như là dạng này, xem ra trong lúc bất tri bất giác, tự mình quả nhiên thay đổi rất nhiều. Nàng quên là ở nơi nào nhìn thấy một câu nói như vậy. Chờ mong là tình cảm bắt đầu, không còn chờ mong thì là tình cảm kết thúc. Nàng trước đây cũng không cái gì tình cảm kinh lịch, nhìn thấy câu nói này, thờ ơ, cũng lơ đễnh. Về phần hiện tại, vẫn như cũ thờ ơ, vẫn như cũ lơ đễnh, nhưng lại cảm thấy quả thực có nhiều như vậy đạo lý, mà lại liền chính nàng lý giải tới nói, còn có thể tăng thêm một câu, bắt đầu cùng kết thúc, có lúc khả năng trùng hợp, cũng tỉ như hiện tại. Nàng nhàn nhạt mở miệng, ta nghe. Tô Uyên nhìn qua nàng, khởi xướng yêu đương mời người là nàng, bây giờ tính toán người cũng là nàng, hai cái này cũng không mâu thuẫn, bởi vì hắn rất rõ ràng một sự kiện, thanh lãnh cao ngạo cùng mất cảm cũng không phải là mâu thuẫn, mà là có thể đồng thời tồn tại ở trên người một người. Hứa An Nhan phản ứng không thể nghi ngờ xác nhận ý nghĩ của hắn, đó chính là nàng hoặc nhiều hoặc ít biết mình đại khái quyết định. Thế là hắn đã giảm bớt đi dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta nghĩ ngươi cũng đã đoán được ta là thế nào nghĩ. Đúng. Hứa An Nhan từ trước đến nay trực tiếp, trong giọng nói của nàng cũng không mang theo bất cứ ba động gì, thản nhiên nói, ngươi đối ta thích cũng không thể áp đảo đối đầu quan mộc thích, trái lại cũng thế, cho nên ngươi đại khái là hai bên cũng không nguyện ý buông xuống. Trên thực tế, cái kết luận này đạt được hệ thống cho độ thiện cảm nhắc nhở chỉ là trợ lực, căn cứ nàng đối Tô Uyên hiểu rõ, tự mình cuối cùng cũng có thể được ra kết luận như vậy. Nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vừa vặn tương phản, cái này cùng nàng hiểu rõ Tô Uyên lại phù hợp cực kỳ. Nói hắn là một cái lạm tình người cũng không chuẩn xác, nàng càng thiên hướng về dạng này một loại miêu tả, tình không biết nổi lên cùng một chỗ mà khó gãy, không cùng một chỗ mà không ngừng, cái này chính là hắn. Đối mặt Hứa An Nhan làm rõ, Tô Uyên cũng không cái gì che lấp, mà là trực tiếp thừa nhận, ta đích xác là nghĩ như vậy, đây là cùng trong dự liệu cũng đều cùng đáp án, tránh ra bắt đầu cùng kết thúc hợp hai là một. Hứa An Nhan vốn đang hiếu kỳ, nghe được cái này một đáp án lúc tự mình sẽ là dạng gì một loại tâm tình, chưa từng nghĩ lại là bình tĩnh. Nàng đứng dậy liền đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Mặc dù nàng tại tình cảm phương diện có thể được xưng là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nàng đối với tình yêu cái nhìn vẫn như cũ, qua đi như thế, hiện tại như thế, tương lai như thế. Nhưng mà lại một lần nữa, nàng bị Tô Uyên đưa tay ngăn lại. Lần này nàng không tiếp tục mở miệng, mà là nhìn về phía Tô Uyên. Tô Uyên cũng không tránh né ánh mắt của nàng, ánh mắt kia vẫn như cũ thanh tịnh, không có chút nào dao động, cho nên ta mới nói, vì cái gì nên được rồi. Ngươi là Hứa An Nhan, là không dựa vào bất luận kẻ nào, từ nhỏ bé trong cuộc khởi, đi hướng thế gian đỉnh phong người. Ngươi là thanh cao, là cao ngạo, là có tín niệm mình cùng quyết tâm. Nữ đế chi danh, ngươi cũng không phải là tân trang, mà là thuyết minh. Ta còn nhớ rõ, chúng ta vừa mới rời đi làm tinh lúc trận kia lời thật lòng đại mạo hiểm, ngươi, ta, Tiểu Mộng, Duy ta, Tần Như Mộng. Vấn đề kia từ ngươi đưa ra, hỏi là Tiểu Mộng, nhưng chính ngươi cũng trả lời, đáp án ta đến nay vẫn như cũ nhớ kỹ. Cho nên, người giống như ngươi, đang nghe câu trả lời của ta lúc, là tất nhiên sẽ lựa chọn từ bỏ. Hứa An Nhan nghe xong, chỉ là lặp lại một lần nàng nguyên bản lời nói, thản nhiên nói, cho nên, những lời này, lại có cái gì nói tất yếu. Chương 1117, ta thích ngươi. Tình bên trong, tình bên ngoài. Chương 1117, ta thích ngươi. Tình bên trong, tình bên ngoài. Dạ phong quét, khi thì có cảnh lá thanh âm huyên náo chuyển đến. Nhưng khi câu nói này rơi xuống, trong nháy mắt liền an tĩnh. Hai người đối mặt thời điểm, Kỳ Dạ ngay cả thở mạnh cũng không dám, nàng thề, đời này liền chưa từng gặp qua như thế hít thở không thông thời khắc. Thẳng đến, cho nên. Tô Uyên mở miệng lần nữa, đổi một chút. Hứa An Nhan như mày, đổi cái gì? Ngươi là Hứa An Nhan, ngươi có ngươi cao ngạo, tại biết ta như vậy quyết định về sau, không có khả năng giống như trước đó như thế chủ động, không có khả năng tiếp tục hướng ta biểu thị hảo cảm. Cho nên, Tô Uyên chân thành nói, đổi ta tới. Hứa An Nhan vi vi lệch ra qua đầu, nàng rất ít xuất hiện giống như vậy động tác, Tô Uyên từ trong ánh mắt của nàng thấy được dạng này mấy chữ, bệnh tâm thần. Hắn nói khẽ, ta biết, giống ta dạng này hành vi, là một lòng hai ý, là lưỡng lự. Nếu là mặc cho thế nhân bình phán, là cặn bã nam, là tự cho là thông minh, là nhìn như song phương đều không cô phụ, nhưng trên thực tế cô phụ hai người. Hứa An Nhan đạm mạc không nói. Kỳ Dạ lại lần nữa ý thức được, Tô Uyên là dạng gì một cái kỳ nhân. Gia hỏa này, đến tột cùng là ra mặt dày, vẫn là thẳng thắn đến quá mức cực đoan. Tô Uyên tiếp tục nói, mặc kệ là bêu danh cũng tốt, nói này nói kia cũng được, ta đều không để ý, ta chỉ làm một sự kiện, đó chính là chi hành hợp nhất. Ta biết tự mình không bỏ xuống được, cho nên ta hai cái đều cầu. Hứa An Nhan lần này mở miệng, giọng nói của nàng cũng không nghiêm khắc, cũng không trào phúng, mà là thản nhiên nói, si tâm vọng tưởng. Tô Uyên gật đầu, đúng, chính là si tâm vọng tưởng. Chính là bởi vì ta si tâm vọng tưởng, cho nên ngươi không cần tại mình của nhau, không cần thuyết phục tự mình, không cần cải biến tâm ý, ngươi vẫn như cũ làm chính ngươi. Ngươi có thể chán ghét mà vứt bỏ ta, phỉ nhổ ta, xem nhẹ ta, đều không có quan hệ. Lời nói này để Hứa An Nhan sửng sốt một chút, muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Hơi có chút rút kiếm tứ phương tâm mở miệng ý vị. Đúng rồi, nếu như loại này chán ghét mà vứt bỏ, phỉ nhổ cùng xem nhẹ đều cực hạn tại tình yêu phương diện này chính là tốt nhất. Tô Uyên bỗng nhiên bắt đầu từ số không bổ sung lên một câu như vậy. Thừa An Nhan lấy lại tinh thần, thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta là ai? Chẳng lẽ cùng ngươi làm không thành người yêu liền sẽ trở mặt thành thù? Cái kia không khỏi quá mức xem nhẹ ta, cho dù ngươi cùng những người khác thể non hẹn biển thì tính sao? Chẳng lẽ ta tại nguy nan thời khắc, ngươi liền sẽ không ra tay giúp ta? Chẳng lẽ tại ngươi có chỗ cần thời điểm, ta lại hội kiến chi không để ý? Trừ bỏ tình tình yêu yêu, chẳng lẽ giữa chúng ta liền không có khác tình cảm gắn bó rồi? Tô Uyên cười, quả nhiên vẫn là ngươi. Hứa An Nhan từ chối cho ý kiến, nàng quyết định làm chấm dứt, như là đã làm rõ, vậy ta liền rõ ràng nói cho ngươi, ngươi yêu cầu song toàn, nàng như thế nào là nàng, nhưng ở ta chỗ này, ngươi tìm không thấy phương pháp có thể thực hành được. Không bằng miễn đi phí thời gian nỗi khổ, dù sao cuối cùng là tuyệt sẽ không có bất kỳ kết quả. Tô Uyên đối với cái này cũng không tán đồng, nếu như thế gian sự tình đều cần trước nhìn thấy kết quả, cái kia chỉ sợ không có việc gì có thể làm thành. Huống chi, ta theo đuổi không phải kết quả, ta chỉ làm, không hỏi đến tiếp sau. Hứa An Nhan thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta lại bởi vậy mà cảm động. Tô Uyên lắc đầu, không lấy vì. Hứa An Nhan lại nói, tuế nguyệt như đao chạm thiên tiêu, cho dù là ngươi ta, vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm về sau, cũng qua là thổi phồng đất vàng. Đến lúc kia ta vẫn như cũ sẽ không thay đổi càng tâm ý, ngươi lại như thế nào? Tô Uyên nói, thành đất vàng hỏi lại. Tiên thể. Mộ Phần Tu ngươi bên cạnh. Hứa An Nhan nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, ta đạo tâm kiên định, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tô Uyên, ta rõ ràng. Hứa An Nhan, đã như vậy, vậy ngươi cũng minh bạch, những lời này đều là dư thừa. Ngươi lại nói như thế nào, đều là tốn công vô ích. Tô Uyên gật đầu, ta minh bạch. Hứa An Nhan lông mày nhíu lại, minh bạch. Tô Uyên gật đầu, hắn ánh mắt trong suốt như trước, chính như hắn lời nói, hắn nghĩ như thế nào, liền như thế nào làm, ta minh bạch. Ta thích ngươi, cho nên, mặc kệ về sau có hay không kết quả, tâm ta vẫn như cũ. Lần thứ nhất tại Tô Uyên trong miệng nghe được ta thích ngươi câu nói này, nhưng không ngờ sẽ là tại dạng này tình cảnh hạ nói ra. Hứa An Nhan yên lặng rủ xuống ánh mắt, nàng cảm giác trong lòng có một loại kỳ diệu cảm giác, nhưng này loại cảm giác không cách nào nói rõ, nàng cố gắng khắc chế, đồng thời ý đồ đem nó trừ khử, thế nhưng là đinh, túc chủ đối đạo lữ độ thiện cảm một. Hứa An Nhan lần thứ nhất hoài nghi lên hệ thống chỉ thị có chính xác không. Nàng rất nhanh thoải mái, yêu là duy nhất, đây là nàng có thể khẳng định. Nhưng thích có phải hay không, nàng ngược lại không tiện xác định. Nói cho cùng, nàng cảm giác tự mình đối Tô Uyên độ thiện cảm, mặc dù nhìn không thấy, nhưng hẳn là cũng mới vừa tới 60 điểm độ thiện cảm, đáng là gì? Bất quá là vừa mới bước qua có thể trở thành người yêu cánh cửa thôi, cũng không phải thượng quan mộng đối Tô Uyên loại kia đột phá 90 điểm đã có thể được xưng là chân chính chi yêu. Nàng lại một lần nữa vững tin tự mình đối Tô Uyên độ thiện cảm, có lẽ như vậy dừng bước, như vậy cuối cùng này một liền làm tự mình lần thứ nhất hảo cảm bắt đầu sinh táo biệt, lại sau này giảm cũng không về phần giảm, nhưng còn muốn thêm hẳn là cũng không còn có thể. Nàng biết Tô Uyên bản tính, cũng biết nói thêm gì đi nữa không có ý nghĩa. Nàng lui ra phía sau một bước, giơ tay lên, một đạo kiếm khí trên mặt đất lấy xuống vết tích, đem hai người đứng địa phương chia cắt ra đến, từ nay về sau, không tất yếu tứ chi tiếp xúc. Quá tam ba bận. Không, bất quá hai. Chỉ có một lần cơ hội. Nàng ánh mắt nhàn nhạt. Sau đó không lâu đại mạo hiểm, này sẽ là một lần cuối cùng đại mạo hiểm. Cho nên, không cần hai lần cơ hội, một lần, là đủ rồi. Về phần như thế nào mở miệng, như thế nào đi làm. Về sau lại nói. Tô Uyên trầm ngâm một chút, sau đó, nhẹ gật đầu. Thế sự không có khả năng đã phải trả mớn. Tại làm ra quyết định về sau, hết thể hậu quả cùng đại giới, hắn đều nguyện ý gánh vác. Hứa An Nhan không nói thêm gì, nàng biết Tô Uyên là nói lời giữ lời người. Nàng vượt qua trên mặt đất cái kia đạo vết kiếm, đi vào một bên khác, hướng Tô Uyên vươn tay, cái kia đạo tuyến, là tình tuyến. Tại cái này bên ngoài, ta, vẫn như cũ là ta, ngươi, vẫn như cũ là ngươi. Chúng ta, vẫn như cũ là chúng ta. Tô Uyên nhìn xem nàng rỗi ra tay, nhìn xem nàng cái kia lạnh nhạt lại bình tĩnh dung nhan, không khỏi suy nghĩ, có lẽ chính là bởi vì điều này. Có lẽ chính là bởi vì cái này tuyệt không cải biến đạo tâm, mới là Hứa An Nhan hấp dẫn nhất chỗ của mình. Nhưng cái này lại cùng mình tâm thiên nhiên xung đột. Đây là một loại thống khổ, nhưng vô luận muốn gánh chịu bao lâu, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hắn vươn tay, cùng Hứa An Nhan giữ tại cùng một chỗ, nhìn xem con mắt của nàng, ương thuận không đổi hứa hẹn, chúng ta vẫn như cũng là chúng ta. Hai người rất nhanh buông tay ra, giống như là hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nhưng dù sao hết thảy đều phát sinh. Hứa An Nhan bình tĩnh nói, đáp án của ngươi, tình tuyến bên trong, cảm thấy thất vọng tình tuyến bên ngoài, ta không có nhìn lầm người. Ngươi vẫn như cũ thẳng thắn. Ta đi, ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Ngươi cũng thế. Tô Uyên nói khẽ, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Có thể Hứa An Nhan vừa đi đến cửa miệng, thân hình bỗng nhiên trở nên lung lay sắp đổ, khuôn mặt càng là bỗng nhiên tái nhợt. Tô Uyên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức ý thức được không đúng, không chút do dự tiến lên đưa nàng đỡ lấy. Chưa tới kịp ngôn ngữ, từng đầu điên cuồng lại hỗn loạn hát tuyến, tự tán dương An Nhan thể nội tuôn ra. Chương 1118, gọi tổ. Ta đã đáp ứng nàng. Chương 1118, gọi tổ. Ta đã đáp ứng nàng. Trong một chớp mắt, tại Tô Uyên cách đó không xa, không biết là cái kia hỗn loạn hát tuyến quấn quanh ở Hứa An Nhan trên thân, lại hoặc là hắn bản thân liền là từ hát tuyến cấu thành, nàng biến thành hắn. Hắn giơ tay lên, xé mở một đạo hư không khe hở, trong đó có lực lượng nào đó đang nổi lên. Sau đó, hắn cứ như vậy chờ đợi. Tô Uyên nhìn chằm chằm đạo này hát tuyến bóng người. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy hắn, lần thứ nhất là tại sương mù xám phía trên hắn nuốt lấy thiên lý. Bây giờ là lần thứ hai, hắn vì sao lại xuất hiện? Hứa An Nhan. Hắn nếm thử hô một tiếng tên của nàng, nhưng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Rơi xuống ở bên trường đao màu đen, quang hoa hiện lên, kỳ dạ thân ảnh hiện hiện. Sắc mặt của nàng đồng dạng có chút tái nhợt, bởi vì nàng hoàn toàn không cảm giác được tự mình cùng Hứa An Nhan ở giữa liên hệ, liền phảng phất nàng hư không tiêu thất đồng dạng. Tạp ngư. Đồng dạng không có phản ứng. Hắn không lọt vào mắt hai người. Cái kia trong hư không lực lượng nào đó ngay tại dần dần thành hình. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện, đem Tô Uyên cùng kỳ dạ bảo hộ ở sau lưng. Kia là Cổ Vũ. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt hát tuyến bóng người, sáng kim sắc con ngươi, thường hực đến cực hạn. Đạo đạo gông xiềng tại bên ngoài thân hiện hiện, kia là này phương vũ trụ quy tắc áp chế, để hắn không cách nào vận dụng càng nhiều lực lượng. Lúc trước quỷ dị mắt đen sau khi xuất hiện, hắn ngay tại chú ý đến Hứa An Nhan, bây giờ cái này hát tuyến bóng người xuất hiện, để hắn xác định, gia hỏa này, đoán chừng mới là căn nguyên ở tại. Bèn, hắn lấy đế cảnh uy áp đấu đá qua đi, đế đạo pháp tác hóa thành một bàn tay lớn và nóng, liền muốn đem hắn bắt tới. Có thể một cái này, thất bại. Không, không phải thất bại, mà là cứ như vậy xuyên thấu qua đi. Hắn cứ như vậy lặng yên đứng ở nơi đó, phản phất hư không bản thân, không bị ảnh hưởng, không cách nào chọn chúng, cho dù là đế đạo pháp tắc cũng khó có thể ra thân. Cổ Vũ ánh mắt lấp lóe, truyền thi thầm, "Uyên đệ, vật này phi phạm, có lẽ phải dùng đến ngươi tổ huyết." Mặc dù hắn cho tới bây giờ còn không có biểu hiện ra tính công kích, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết, sự tình không đơn giản. Tô Uyên do dự. Cổ Vũ biết hắn đang lo lắng cái gì, yên tâm, này thuật chỉ trấn không giết, không đả thương được ngươi cô bạn gái nhỏ kia, nhưng cần có Uyên đệ phối hợp của ngươi, tạm thời giải khai tổ huyết cấm vực, bằng không thì ta không cách nào khu động tổ huyết. Nghe vậy, Tô Uyên lúc này mới yên lòng lại, được. Hắn dựa theo Cổ Vũ chỉ thị, quả quyết đem 6 sợi sáng kim thần mang tràn ra. Cái này 6 sợi sáng kim thần mang ngăn cách một phương, đem cái kia hắc tuyến bóng người vây quanh ở trung ương. Cùng một thời gian, Cổ Vũ khí tức trên thân đột nhiên đạt tới cực hạn. Hắn lấy tự thân đế đạo chân huyết làm dẫn, thi triển bí thuật. Đây là thái cổ kỷ nguyên một vị trí cường cổ thần từ cổ tổ bút tích thực bên trong cảm ngộ mà ra chân áp thủ đoạn, sử dụng cổ thần huyết mạch càng là thuần túy, hiệu quả càng là cường đại. Cổ thần tổ huyết dung nhập đế đạo chân huyết, phát động tổ huyết cấm vực. Chính là giờ phút này, Cổ Vũ quá khẽ. Tô Uyên cảm giác được một loại trong cõi u minh huyết mạch khiên động, mặc dù là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, nhưng như là bản năng, một cách tự nhiên, tạm thời giải trừ tổ huyết cấm vực. Giờ khắc này, đế đạo chân huyết mới lấy cùng cổ thần tổ huyết dung hợp. Cổ Vũ không còn nỗi lo về sau, tấm kia thu kịch trên hai gò má tràn đầy trang nghiêm cùng thành kính, kia là đối tổ tiên kính bái, thân này không nhiễm càn cốt cố, nhất niệm vì lao chân bát hoang. Chấn. Ầm ầm. Dung hợp cổ thần tổ huyết đế đạo chân huyết, cháy hùng hực. Tôn này thái cổ thần hư ảnh hiện hiện, uy áp thế gian, vô tận trật tự thần liên từ đó kéo dài tới mà ra. Thế nhưng là, những thứ này trật tự thần liên, liền như là trước đây đế đạo phát tắc, vẫn như cũ không ảnh hưởng tới cái kia hắc tuyến bóng người. Hắn vẫn đứng ở nơi đó, đối mặt hư không khe hở chờ đợi, thậm chí đều không có nhìn về phía Tô Uyên đám người. Cổ Vũ trong đôi mắt nở rộ thần quang, đối lần này trấn áp chưa thể có hiệu quả, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể không nhìn tự mình uy áp, không nhìn đế đạo phát tắc, hắn đã sớm cảm giác được cái này hắc tuyến bóng người bất phàm. Huống chi, như vẹn vẹn chỉ là triển khai phép thuật này, không cần tổ huyết, hắn một mình cũng có thể hoàn thành. Bây giờ mượn tới tổ huyết, là vì gọi tổ. Thái sơ thời điểm, cổ tổ tung hoành tứ vũ bát hoang, thành tựu thần thoại, chứng đạo duy nhất, sau đó siêu thoát nhân quả. Hắn lưu lại huyết mạch, chính là đời thứ nhất cổ thần, đều là thuần huyết, cũng xưng là tổ huyết. Cổ thần phồn diễn sinh sống, không ngừng lớn mạnh, trải qua vô số kỷ nguyên, chính là cổ thần tộc. Bây giờ, sớm đã không có cổ thần tồn tại. Tự nhiên, cũng liền không tồn tại tổ huyết. Nhưng là, cổ thần tộc đời đời truyền thừa, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một cái lý niệm. Cổ tổ chứng đạo duy nhất, siêu thoát nhân quả. Bây giờ mặc dù không hiện, nhưng tất nhiên tồn tại ở nơi nào đó. Tổ huyết chính là câu thông cổ tổ duy nhất phương thức, lấy cái kia gọi tổ chi pháp, bằng tổ huyết làm dẫn, có lẽ có thể dẫn tới một tia cổ tổ khí tức, tự nhiên có thể đạt tới thành chất biến, chấn áp hết thể chẳng lành. Cho dù là cổ thần trong tộc, cũng ít có người có thể lĩnh ngộ gọi tổ chi pháp. Đạo môn hạm thứ nhất là cảnh giới, ít nhất phải đế cảnh phía trên. Đạo thứ hai cánh cửa là ngộ tính cùng tư chất. Vừa lúc hắn chính là một cái trong số đó, vốn cho rằng sinh thời có lẽ đều không thể vận dụng môn này thủ đoạn, không có nghĩ rằng vượt biển mà đến, lại có thể thực hiện tâm nguyện. Cổ Vũ ánh mắt càng phát ra rực rỡ liệt, phảng phất có đại đạo ở trong đó phá diệt lại sinh ra. Trong lòng của hắn niệm tụng cổ tổ danh hào, một tia không kém dựa theo gọi tổ chi pháp, dẫn động tổ huyết cộng minh. Ừm. Hắn đột nhiên nhíu mày, dần dần cảm thấy không thích hợp. Dựa theo truyền thừa lời nói, nếu không phải bản thân nắm giữ tổ huyết, gọi tổ chi pháp hiệu quả có thể sẽ có chỗ cắt giảm, nhưng là cũng không trở thành hoàn toàn không có hiệu quả. Cổ Vũ cũng không cứ thế từ bỏ, dù sao tổ huyết đã vô số kỷ nguyên chưa từng xuất hiện, huống hồ hắn cũng là lần thứ nhất vận dụng gọi tổ chi pháp, có lẽ trong đó có chỗ nào chưa thể chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng khi mấy lần qua đi, hắn xác định tự mình gọi tổ chi pháp không có chút nào sai lầm, cái kia tổ huyết cũng tất nhiên không có vấn đề, dù sao có tổ huyết cấm vực tồn tại. Như vậy, vấn đề là xuất hiện ở chỗ nào? Vũ đại ca, có phải là không có hiệu quả? Tô Uyên cũng không biết gọi tổ chi pháp, Cổ Vũ cũng không đem phương diện này nội dung cáo chi cho hắn, dù sao gọi tổ cánh cửa yêu cầu cực cao, bây giờ còn xa chưa đến thời điểm. Cổ Vũ nhiều lần nếm thử không có kết quả, chỉ có thể đem cái kia 6 sợi sáng kim thần mang một lần nữa đưa về Tô Uyên thể nội, trầm giọng nói, có chút khó giải quyết. cái đồ chơi này không rõ lai lịch, quá mức cổ quái. Hắc Hoàng cái kia chó chết mặc dù chiêu hận, nhưng kiến thức xa so với hắn còn rộng lớn hơn, nếu là nó tại, có lẽ có thể nhận ra đây là cái gì. Đang lúc Cổ Vũ suy tư lúc, Tô Uyên bỗng nhiên hướng hắn đi ra một bước. "Uyên đệ." Cổ Vũ lấy lại tinh thần, muốn ngăn cản. "Không có việc gì." Tô Uyên hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, "Để cho ta thử một chút." Hắn từng bước một đi đến cái kia hắc tuyến bóng người trước người. Cái kia hắc tuyến bóng người đồng dạng không nhìn Tô Uyên, vẫn không có động tác. Hắn tựa hồ không thèm để ý hết thảy, cảm thấy thế gian không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Thẳng đến, Tô Uyên buông tay, bắt lấy hắn. Cái kia hắc tuyến bóng người rõ ràng giống như là sửng sốt một chút, đưa tay một vùng, nhưng lại vô luận như thế nào cũng thoát không nổi. Một màn này, để Cổ Vũ ngây mẩn cả người. Có thể không nhìn tự mình uy áp, có thể không nhìn đế đạo pháp tắc, có thể không nhìn trí cường cổ thần lưu lại trấn áp bí thuật, lại thoát không nổi bên đệ tay. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa lúc này, cái kia hư không bên trong lực lượng hoàn thành nhấp ủ, một đạo so hư không càng thâm thúy khe hở mở ra. Hắc tuyến bóng người nửa người bước vào trong đó, xé rách thành hai nửa, một bên khác thân thể, nhưng như cũng dừng lại tại nguyên chỗ, ý đồ thoát khỏi Tô Uyên tay, tạo thành một bộ quỷ dị hình tượng. Nhưng nhìn ra được, hai bên thân thể là có phần nứt cực hạn, bên này sớm muộn sẽ bị cái kia đạo kỳ dị khe hở hút vào. Sáu sợi sáng kim thần mang từ Tô Uyên thể nội lướt đi, rơi vào đến Cổ Vũ thể nội. Cổ thần tổ huyết, không cách nào tức đoạn, không cách nào cấp đoạn, nhưng có thể bàn cho. Thời gian cực ngắn bên trong, Tô Uyên liền làm ra lấy hay bỏ cùng quyết định. Hắn hướng Cổ Vũ cười cười, "Vũ đại ca, ta đã đáp ứng nàng, một ngày kia nàng nếu là biến thành kỳ kỳ quái quái đồ vật, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ, cho nên, không cần cả ta. Cái này sáu dọn tổ huyết ngươi cất kỹ." Cổ Vũ muốn nói lại thôi. Tô Uyên tiếp theo lại nhìn về phía Dương Dương muốn khóc kỳ dạng, "Uy, đừng cho nàng mất mặt a. Ta sẽ đem nàng mang về." Bất quá mấy câu thời gian, cái kia hắc tuyến bóng người trở nên dị thường bắt đầu nôn nóng, tựa hồ bởi vì một ít nguyên nhân, nhất định phải mau chóng bước vào cái khe kia. Hắn quyết định sẽ không tiếp tục cùng Tô Uyên dây dưa, mà là tùy ý hắn dắt lấy, cả hai cùng nhau rơi vào đi bảo. Chương 1119, đất kỳ dị. Lại lần nữa xuất hiện cửa. Chương 1119, đất kỳ dị. Lại lần nữa xuất hiện cửa. Làm rơi vào đạo khe hở này trước tiên, Tô Uyên tiện ý nhận ra, nơi này quả nhiên không phải ám vũ trụ. Hắn từng tiến hành qua nhiều lần khoảng cách dài vũ trụ đi thuyền, tập lập xuyên toa ám vũ trụ cùng hiện thực vũ trụ, tự nhiên có thể phân biệt rõ ràng. Cho nên, cái kia hắc tuyến bóng người tại xé mở hư không sau cho áp vũ lực lượng, chính là vì tiến vào nơi này. Như vậy, đây là đâu? Hắn không biết, hắn chỉ biết là đau quá. Từ tiến vào mảnh này không gian kỳ dị cái thứ nhất sát na lên, tựa như là có vô số lưỡi dao ở trên người hắn tỉ mỉ địa thổi qua. Nếu như là ở trong tối vũ trụ, chỉ có kiếp cảnh cường giả mới có thể đục thân vượt qua, hắn nếu là tiến vào, khả năng trong nháy mắt liền chôn bụi, có lẽ đều không cảm giác được thống khổ. Nhưng tại nơi này không đống, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trên mu bàn tay của mình, mảnh thứ nhất huyết nhục bị nạo xuống tới, ngay sau đó là mảnh thứ 10, mảnh thứ 100, thứ 1000 phiến. Nhìn xem có tuần tự, nhưng trên thực tế, bất quá là trong một chớp mắt, đồng thời bị dạng này cắt chém, còn có thân thể từng cái bộ vị. Hắn cảm nhận được vô tận đau đớn truyền đến, hắn tại bị lăng trì, máu cùng thịt tại bay tứ tung. Hắn ý đồ lợi dụng cựu tiếp huyết y liệt để ngăn cản tổn thương, kết quả, loại lực lượng kia xuyên thấu nó, vẫn như cũ tác dụng với mình trên thân. Đây chính là cấp bậc ám kim ban thượng, thế mà không phòng được. Tô Uyên lập tức ý thức được, mảnh này không gian kỳ dị, vượt ra khỏi tự mình lý giải. Hắn cũng không biết mình bắt lấy địa phương xem như hắc tuyến bóng người bộ vị nào, dù sao hắn có thể tùy ý biến hóa thân hình, nhưng là bất kể như thế nào, hắn đã quyết tâm, trừ phi mình chết rồi, bằng không thì tuyệt không buông ra. Cổ thần tổ huyết là bây giờ duy nhất thủ hộ. Bọn chúng tản ra sáng kim sắc vầng sáng, tựa hồ có thể chống cự loại này cắt chém lực lượng. Nhưng là bọn chúng số lượng quá ít, trước kia tổng cộng có 15 tích, lưu cho Vũ Đại Ca 6 dọn, còn thừa 9 dọn. Mà lại, bọn chúng mơ hồ nhận lấy một loại nào đó chế ước, chỉ có thể thủ hộ một khối nhỏ khu vực. Tô Uyên đưa chúng nó tập trung ở đầu của mình, bảo đảm tự mình còn có thể bảo trì thanh tịnh. Tại phát giác được tự mình sắp mất đi ý thức thời điểm, đứng im không gian, đứng im không gian. Tô Uyên xuất hiện ở đây. Hắn hôm nay chỉ còn lại một cái đầu lâu là hoàn hảo. Đầu lâu phía dưới là trắng bệnh của sống, cùng cả một cái khung xương. Hắn bị loại bỏ hết, nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi, giống như là từ địa ngục đi ra ác quỷ. Loại kia đau đớn, cực kỳ bi thảm, Tô Uyên cũng không biết mình là làm sao tiếp tục chống đỡ, sắc mặt hắn tái nhợt đến cực hạn, sinh mệnh khí tức đồng dạng yếu ớt đến cực hạn. Hắn chỉ là cúi đầu mắt nhìn tự mình thân thể mới hữu khí vô lực cười cười, xem ra ta coi là thật cùng khô lâu hữu duyên. Trước đây không lâu, bên trong vũ trụ, chân lý giới, giao thoa thời không, cái kia vô tận mặt kính tạo thành thế giới bên trong, đã từng thiên lý ở chỗ này, bộ hoạch một bộ phận màu đen dây nhỏ, sau đó lợi dụng nó kiến tạo một tòa cửa, một tòa thông hướng không biết chi địa cửa. Bây giờ, cánh cửa kia lại xuất hiện. Nó lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây, trên đó có màu đen dây nhỏ nhúc nhích, phản phất muốn tránh thoát trói buộc. Trong đó một đạo hắc tuyến từ trên cửa kéo dài nhập hư không, sau đó lại lần nữa trốn vào càng tầng tiếp theo. Nó tựa như là một cái kích nổ, một cái tín hiệu. Nó đang kêu gọi tự mình đến. Cánh cửa kia bên trong, khi thì có nhỏ bé động tĩnh truyền đến, tựa hồ có đồ vật gì muốn đột phá, nhưng thủy chung chưa thể thành công. Về phần tọa trấn nơi này, vị kia thiên lý tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được hết thảy trước mắt, mà là như thường lật qua lại một bản cảm thấy hứng thú sách. Đứng im không gian, Tô Uyên sinh mệnh lực ương ngạnh đến kinh người. dựa vào cửu anh chi lực, thiên trạch tinh nguyên, cùng đại lượng dự trữ thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược. Cái kia chủi lủi khung xương, một chút xíu đầy đà, nhục thân dần dần khôi phục, thậm chí, dựa vào cái này phá rồi lại lập quá trình, so với trước kia, còn mạnh hơn ra một chút. Theo thực lực tăng lên, lực lượng linh hồn tăng trưởng, bây giờ đứng im không gian, một lần sử dụng hạn mức cao nhất, tăng lên tới 180 thiên, tương đương với nửa năm. Tô Uyên dùng dòng dã 3 tháng thời gian, mới đưa nhục thân khôi phục hoàn tất. Cái kia hắc tuyến bóng người mang ta tiến vào, đến cùng là địa phương nào? Hắn tự hỏi. Hiện thực vũ trụ, chia làm trong ngoài vũ trụ, ám vũ trụ, cùng hiện thực vũ trụ đối ứng. Còn lại, mặc dù cũng có rất nhiều không gian kỳ dị vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại vũ trụ tường kép bên trong, nhưng hắc tuyến bóng người lựa chọn ở chỗ này thông hành, nói rõ phương này không gian tuyệt đối có không giống bình thường chỗ. Nhưng cái này, vẹn vẹn chỉ là đơn giản nhất vấn đề, đến tiếp sau còn có vô số vấn đề liên tiếp xuất hiện, quanh quẩn tại Tô Uyên trong lòng, đồng thời khó mà đạt được giải đáp. Cái này hắc tuyến bóng người, đến cùng cùng Hứa An Nhan có liên hệ gì? Nó vì sao lại xuất hiện vào lúc này, lại muốn tiến về nơi nào? Nó đã từng thôn vệ thiên lý dẫn phát xương mù xám phía trên bản thân bảo hộ chương trình. Trước mắt có thể xác định chính là, xương mù xám phía trên người sáng tạo, cũng là một tên người xuyên biệt, hắn tự xưng là nhân viên quản lý, mà lại lưu lại xương mù xám phía trên đổi mới nhật ký. Tô Uyên nhớ kỹ cái kia phần nhật ký nội dung rất kỳ quái, mà lại mang theo một chút trước sau mâu thuẫn sự thật. Tỷ như nói, vị kia nhân viên quản lý nói cái gọi là kẻ ngu vẹn vẹn chỉ là hắn thích một bản trong tiểu thuyết nhân vật, hắn bắt chước kẻ ngu hành vi, chế tạo xương mù xám phía trên. Thế nhưng là về sau, hắn còn nói, hắn gặp được kẻ ngu, gặp được một bản trong tiểu thuyết nhân vật. Cái này sao mà hoang đường? Còn có, hắn tại cái kia phần nhật ký bên trong lưu lại cuối cùng tin tức, chúng ta đều sai. Câu nói này lại là cái gì ý tứ? Rất nhiều câu đố, rất nhiều không biết. Đến mức không biết thế nào, Tô Uyên mơ hồ có một loại dự cảm, mặc dù Vũ Đại Ca đề cập tới, nói phương này vũ trụ vẹn vẹn chỉ là tứ vũ một trong, là trẻ tuổi nhất tân sinh vũ trụ. Nhưng hắn luôn cảm thấy, nơi này có lẽ mới là nơi mấu chốt. Mà lên thuật những việc này, vô luận là thần bí hắc tuyến, hoặc là vị kia nhân viên quản lý thiên lý, thậm chí là tự mình xuyên qua, đều không phải cô lập, mà là giữa lẫn nhau có liên hệ nào đó. Chỉ cần tìm được mấu chốt manh mối, có lẽ liền có thể đưa chúng nó nối liền cùng nhau. Lần này, có phải hay không là một cơ hội? Tô Uyên mắt lộ ra suy tư. Hắn đã có thể 100% xác định tự mình tính đặc thù. Vũ Đại Ca cường đại như vậy tồn tại, đều không làm gì được cái này thần bí hắc tuyến, nhưng tự mình lại có thể. Còn có, cái kia thần bí nữ hải, để Tô Minh mang cho câu nói kia của mình, nếu như thực sự không được, coi như xong đi. Cùng đặc biệt nhất hệ thống, những thứ này đều tại chỉ hướng chính mình. Cho nên, ta đến cùng là ai? Tô Uyên không khỏi nghĩ đến vị kia chết nhân. Trên thế giới chuyện khó khăn nhất chính là nhận biết chính ngươi. Nhưng hắn lại một lần nữa kiên định tín niệm, suy nghĩ nhiều vô ích, đi về phía trước. Vậy liền nhìn xem nó sẽ đem ta mang đi nơi nào đi. Nhưng ở rời đi đứng im không gian trước, hắn đến bổ điểm hàng. Nếu như không phải trước đây các loại chữa thương đan dược dự trữ đến đủ nhiều, lần này cần khôi phục quá sức. Nhìn xem hệ thống bảng hơn một ước cảm xúc giá trị, mặc dù một thân một mình phiêu bạt bên ngoài, nhưng cảm giác an toàn vẫn là có một chút như vậy. Hệ thống, rút thưởng. Chương 1120, tấn thăng thời cơ. Kỳ Lân Pháp, Vũ Thánh Viên Mãn. Chương 1120, tấn thăng thời cơ. Kỳ Lân Pháp, Vũ Thánh Viên Mãn. DS, bên trên chương đã bù đắp, lần trước ra thương tiên thụ đạo lục về sau, hệ thống thưởng trong ao chỉ còn lại cuối cùng một kiện ám kim cấp ban thưởng. Không biết ám kim phía trên phải chăng còn có cao hơn cấp bậc. Tô Uyên chờ mong. Một trận vấn đạo thiên ngoại thiên, rung động vũ trụ, lệnh hệ thống cảm xúc giá trị hấp thu lại lần nữa đạt tới hạn mức cao nhất. Hệ thống thăng cấp sau lần thứ nhất hạn mức cao nhất, phát động dục quỷ tham hoan bờ UFF. Cái này lần thứ hai đến hạn mức cao nhất thì là cấp ra lại lần nữa thăng cấp điều kiện. Cũng tức, đem dục quỷ tham hoan tam trọng muốn đều kinh lịch một lần. Tâm niệm niệm theo ta ý cửu triền miên bây giờ tự mình, ngay tại cửu triền miên trạng thái. Nếu là không đem giải quyết, liền không cách nào phát động hai loại khác trạng thái, hệ thống tự nhiên là không cách nào thăng cấp. Chỉ là, mặc dù đã cho thấy tâm ý, nhưng phải giải quyết cái này cửu triền miên có chút khó giải quyết, hoặc là nói, còn chưa tới lúc kia. Đinh. Tiêu hao 500 vé đút cảm xúc giá trị. Tiến hành 50 lần cao cấp rút thưởng. Đinh. Chúc mừng thu hoạch được mệnh tịnh đan 10 mai. Từ sát phẩm chất. Đinh. Chúc mừng thu hoạch được đứng im không gian 20 ngày. Đinh. Chúc mừng thu hoạch được. Đinh. Đinh. Chúc mừng thu hoạch được ngọc lộ còn linh thảo một gốc, kim sát phẩm chất. Ngọc lộ còn linh thảo, người chết sống lại, mọc lại thân thể. Đinh đinh. Phát động giữ gốc, thu hoạch được màu đỏ phẩm chất ban thưởng bổ tục một lần. Tô Uyên suy tư nên đem cơ hội lần này dùng đến chỗ nào. Màu đỏ phẩm chất ban thưởng bên trong, tự mình có tam đại ủy bảo, lịch tử kinh thiên nguyên bình, vô đạo kinh ba đều đã bổ tục qua một lần, nhưng như cũng chưa hoàn chỉnh. Hắn có một loại dự cảm, cái này ba loại bảo vật nếu là hoàn chỉnh, chí ít cũng là ám kim cấp, thậm chí còn muốn cao hơn. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định dựa theo nguyên bản trình tự, trước đem lịch tử kinh lại lần nữa bổ tục một bộ phận. Vẫn là câu nói kia, một khi mất mạng, vạn sự đều hư. Lịch tử kinh vô cùng thần bí, nghe đồn nhiều nhất có thể tiến hành cựu tử cựu biến. Mặc dù không cách nào xác định mỗi một lần bổ tục phải chăng có thể tăng thêm một lần niết bàn cơ hội, nhưng bạn nhất đâu, mà lại bây giờ tình huống mỗi một bước đều là không biết, có lẽ sẽ tao nộ khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Bởi vậy đem bảo áp tại nghịch tử kinh bên trên tuyệt sẽ không sai. Đinh. Tiêu hao một lần bổ tục cơ hội, đối nghịch tử kinh tiến hành bù đắp. Theo hệ thống nhắc nhở, Tô Uyên trong đầu tràn vào đại lượng thần bí kinh văn. Những thứ này kinh văn vẫn như cũ không thể nào hiểu được, nếu như nói văn tự là một loại dấu hiệu, Tô Uyên hoài nghi những thứ này kinh văn có lẽ là nguyên dấu hiệu chạm tới sinh mệnh bản nguyên áo nghĩa. Nhưng bất kể như thế nào, học bằng cách nhớ xuống tới chính là lần thứ nhất đọc thuộc lòng lịch tử kinh Tô Uyên trực tiếp ngất đi. Lần thứ hai đọc thuộc lòng lịch tử kinh bởi vì có tử linh thần thức, cho nên hơi tốt hơn chút nào, nhưng tinh thần, linh hồn vẫn như cũ mỏi mệt đến cực hạn. Bây giờ là Tô Uyên lần thứ ba đọc thuộc lòng lịch tử kinh. Trải qua hai lần luyện thần, dung hợp hai vị tinh thần thần linh về sau, tử linh thần thức cường độ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà khi hắn giáng chống đỡ lấy đọc thuộc lòng sau khi xuống tới, lại lần nữa ngất đi. Cái này chứng minh trải qua lần này bổ tục về sau, lịch tử kinh tăng lên rất rõ ràng. Sau năm ngày, Tô Uyên tỉnh lại, hậu kinh thật to lớn. Trong đầu lịch tử kinh kinh văn hiện hiện, thần bí mà huyền ảo. Hy vọng đừng dùng đến. Hắn nhẹ giọng thì thào, mở ra vòng thứ hai rút thưởng. Đinh, tiêu hao 500 vê đút cảm xúc giá trị, tiến hành 50 lần cao cấp rút thưởng. Đinh, chúc mừng thu hoạch được. Đinh, đinh, chúc mừng thu hoạch được ngũ thánh luyện thể pháp kỳ lân pháp, màu đỏ phẩm chất. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Tô Uyên tâm rốt cục can tâm. Từ chu tức pháp cho tới bây giờ sau cùng kỳ lân pháp, ngũ thánh luyện thể pháp, rốt cục toàn bộ tập hợp đủ, tán là mãn thiên tinh. Mỗi một cửa đều thần hiệu phi phàm. Bây giờ ngũ thánh tụ họp, ngũ hành hợp nhất, lại có thể dẫn phát dạng gì thần diệu? Tô Uyên chờ mong, cũng không chút do dự bắt đầu tu luyện. Lần này theo hát tuyến bóng người rơi vào không gian kỳ dị, nhục thể của hắn lần thứ nhất bị gần như triệt để hủy đi. Cũng là lần này để hắn cảm nhận được cái gọi là sinh mệnh ảo diệu. Theo lý thuyết, nhục thể của hắn bị hủy, chỉ còn đầu lâu cùng cung xương. Cái kia năm phủ thần tàng còn như thế nào khôi phục? Cái kia đạo phạt thánh thể phải chăng chỉ có đầu lâu có được? Nếu không phải lần này hủy đi, hắn sẽ không biết đáp án. Trên thực tế, khi hắn nhục thân một lần nữa lấy đà, những thứ này cũng đều tùy theo trở về. Cái này khiến hắn tại trong cõi u minh ý thức được, có lẽ tồn tại dạng này một loại đồ vật, nó mới là quyết định người nào đó sở dĩ vì người nào đó căn bản. Quả thứ 6 linh quả cũng là linh đản sinh thời cơ. Hư linh, thực linh, chân linh, đây là tinh chủ giai đoạn mấu chốt. Nơi này linh có phải là loại này căn bản? Nó cùng linh hồn, mệnh hồn, phải chăng vì một? Loại này chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác, để Tô Uyên quyết định chờ trở về cái kia không gian kỳ dị về sau, nếu là có khả năng, lại nếm thử nghiền ép một chút cực hạn, nhìn xem có thể hay không mượn cơ hội này bước vào tinh chủ chi cảnh. Có Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, bốn pháp cơ sở, kỳ lân pháp tu luyện có thể nói là nước chảy thành sông. Chu Tước thuộc hỏa, vì phương nam, vì tâm chi thần tàng, lấy thanh liên tận hỏa ẩn dưỡng. Huyền Vũ thuộc thủy, vì phương bắc, vì thần tàng của thận, lấy vô lượng trọng thủy ẩn dưỡng. Thanh Long thuộc mộc, vì đông phương, vì thần tàng của gan, lấy thiên trạch mộc ẩn dưỡng. Bạch Hổ thuộc kim, vì phương tây, vì thần tàng ở phổi, lấy thuần dương chân kim ẩn dưỡng. Kỳ lân thuộc thổ, thổ đức, khoan hậu trở vật, làm trung ương. Vũ thánh đủ lâm, vũ hành vận chuyển, sinh sôi không ngừng, sẽ không còn có bất kỳ thiếu hụt, mà đạt đến tại hoàn mỹ. Thổ hành thần vật. Tô Uyên ánh mắt khẽ động, tại càn khôn hồ thế giới bên trong, lấy ra bộ phận dùng để vun trồng lục văn bổ để thụ hoàng huyết thổ, dung nhập thần tàng của tỷ. Ông. Trong chốc lát, thần quang đại tác, vũ thánh luyện thể pháp tự chủ vận chuyển. Chu Tước hư ảnh hiển hóa, liệt diễm ngập trời. Huyền Vũ hư ảnh hiển hóa, thần võ bất phàm. Thanh Long hư ảnh hiển hóa, sức sống tràn trề. Bạch Hổ hư ảnh hiển hóa, sát phạt vô song. Kỳ Lân hư ảnh hiển hóa, tường thụy xuất hiện. Vũ môn bí pháp hiệu quả, trong cùng một lúc đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tô Uyên ngồi xếp bằng, trên thân chảy ra khí tức thần thánh, khi thì ngập tràn khói xanh, tràn ra vô cực sinh cơ, khi thì kim quang chợt hiện, như muốn xé rách hư không, khi thì thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tô Uyên trên người khí cơ càng phát ra tràn đầy, sau đó dần dần quy về ổn định, thần mang không phải biến mất, mà là nội liễm, hoàn thành thăng hoa. Hắn mở mắt ra, cảm thụ loại kia dung nhập thể phách lực lượng, kia là thánh linh chi lực. Hắn hôm nay ngũ hành viên mãn, trong lúc phất tay, thánh linh gia trì không thể so sánh nổi. Một khi bước vào tinh chủ chi cảnh, có lẽ liền có thể chém giết nguyên quân. Ánh mắt của hắn rạng rỡ, chờ mong lên tự mình lần thứ hai cấm kỵ chi kiếp, cùng sau khi độ kiếp, cấm kỵ thần ấn mang tới thứ hai cửa bản mệnh thần thuật. Chương 1121, ngũ linh thánh ấn, hỗn độn thuật thành. Chương 1121, ngũ linh thánh ấn, hỗn độn thuật thành. Trừ bỏ năm pháp hiệu quả tăng vọt, nhục thân đạt được thánh linh chi lực rèn luyện cùng gia hộ bên ngoài, còn có mặt khác một phen thu hoạch. Trước kia năm pháp không được đầy đủ, cần từng cái tu luyện, bây giờ năm pháp viên mãn, liền có thể đồng tu. Ngũ hành thần vật ở dưỡng, hậu tích bạc phát, lệnh năm pháp đều tấn thăng tầng thứ hai. Chu Tư ấn, Huyền Vũ ấn, Thanh Long ấn, Bạch Hổ ấn, Kỳ Lân ấn. Tầng thứ hai này truyền thừa, vì năm loại linh ấn đều có diệu dụng. Huyền Vũ ấn, cực hạn phòng ngự. Thanh Long ấn, chữa thương đại thuật. Bạch Hổ ấn, sát phạt kinh thiên. Năm ấn hợp nhất, vì ngũ linh thánh ấn, càng là uy lực vô tận. Át chủ bài sát chiêu vui thêm một. Tô Uyên đối với cái này rất là hài lòng. Tại cái này về sau, hắn cũng không có lập tức tiến hành xuống một vòng rút thưởng, mà là bắt đầu thôi diễn chân chính sáng tạo diễn hỗn độn thuật. Trước kia ngũ hành không được đầy đủ, chỉ có thể hai bên liên hợp, mặc dù uy lực kinh người, nhưng là dù sao cũng không thể viên mãn. Bây giờ thì là có hy vọng thành công. Hắn đắm chìm xuống tới, mượn ngũ thánh luyện thể pháp viên mãn thời cơ, cảm ngộ ngũ hành ảo diệu, không ngừng thôi diễn. Thời gian vội vàng, Tô Uyên không ngừng nếm thử, nhưng thủy chung chưa thể thành công. Lần thôi diễn này độ khó có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hơi suy tư, quyết định dùng chút thủ đoạn. Càn Khôn Hồ thế giới bên trong gốc kia Lục Văn Bồ Đề thụ, từ khi gieo xuống về sau, lấy hoàng huyết thổ ẩn dưỡng, lấy sinh sôi không ngừng suối lúc nào cũng đổ vào, tại loại này thế gian hiếm có dưới điều kiện, nó đã từ trước kia vừa mới phá xác mà ra tiểu miêu, trưởng thành là một viên tiểu thụ, kết xuất vài miếng lá non. Những thứ này lá non mang theo Lục Văn đạo văn, tản ra đạo vận khí tức, còn mang theo một chút mộng ảo tử sắc. Đây là lúc trước tiểu mộng tại Càn Khôn Hồ thế giới khai thác tinh cũng lúc, tràn ra lực lượng, bị cái này Lục Văn Bồ Đề thụ loại hấp thu. Tô Uyên tràn ra khí tức. Lúc trước thu hoạch được Thanh Long Pháp cần lấy một hành thần vật ẩn dưỡng thần tàng của gan. Hắn thứ nhất lựa chọn, nguyên bản là cái này Lục Văn Bồ Đề thụ, nhưng là trên đó thuộc về Minh Vương tộc biến dị lực lượng, cùng cổ thần huyết mạch xung đột, thế là coi như thôi. Quả nhiên, loại này xung đột vẫn còn ở đó. Cảm nhận được loại kêu bài xích lực lượng, Tô Uyên thu hồi khí tức. Cái này lại một lần nữa đã chứng minh cổ thần tộc cùng Minh Vương tộc như nước với lửa. Xem ra, lấy cái này gốc Lục Văn Bồ Đề thụ thay thế Thiên Trạch một ý nghĩ, vẫn như cũng không cách nào thực hiện. Bất quá, không cần tới dung hợp, dùng để ngộ đạo, vấn đề không lớn. Tô Uyên đem bên trong một viên lá non gỡ xuống, ngậm vào trong miệng, lại bắt đầu lại từ đầu thôi diễn. Sự thật chứng minh, cái này Lục Văn Bồ Đề thụ diệp hiệu quả phi thường tốt, trời sinh nó gần nói, mang theo đạo vận khí tức, đối ngộ đạo có trợ giúp thật lớn. Thời gian từng giờ trôi qua. Cái này thiên. Tô Uyên bỗng nhiên mở mắt. Tâm hắn có điều ngộ ra, hai tay không ngừng thổi đi, nó quý tích mang theo một loại nào đó đạo và lý, phù hợp ngũ hành áo nghĩa. Ngũ sát chi quang tràn ngập, các loại thần vật lực lượng bị điều lấy ra, không ngừng dung hợp, sau đó không ngừng bài xích phân liệt. Thẳng đến cái nào đó trong nháy mắt, cho ta thành. Tại cái này sát na, ngũ sát thần quang bắn ra cực hạn hào quang chói sáng. Bọn chúng dung hợp là một, hóa thành một sợi hỗn độn chi quang, sinh diệt thành hình. Năm loại lực lượng hoàn toàn khác biệt không còn lẫn nhau bài xích, mà là liên tục không ngừng địa sáng sinh, chôn bụi, lặp lại cái này tuần hoàn, sau đó bộc phát ra khó nói lên lời uy lực kinh khủng. Vâng, hỗn độn tôn phệ hết thảy, làm sáng tạo diện hỗn độn thuật uy lực rốt cục lắng lại. Tô Uyên đôi mắt bên trong hiện lên một tia lửa nóng. Hắn hôm nay át chủ bài rất nhiều, các loại sát phạt bí thuật đều vô cùng cường đại. Nhưng là những thứ này đều không phải là hắn sáng tạo, duy chỉ có môn này sáng tạo diện hỗn độn thuật, mặc dù là thoát thai từ cựu anh biến loại khảm ly chỉ toàn diệt thuật, nhưng đến bây giờ sớm đã không có quá lớn liên quan. Cho nên đại khái có thể gọi là chính hắn thôi diễn sáng tạo pháp. Mặc dù trong này có mượn nhờ Lục Văn Bồ Đề thụ diệp ngộ đạo chi lực, nhưng hắn vẫn cảm thấy tự hào. Đáng tiếc duy nhất chính là cái này Lục Văn Bồ Đề thụ diệp bên trên ẩn chứa luân hồi chi lực, đối ta mà nói quá mức tối nghĩa khó hiểu. Bằng không thì nếu là có thể dung nhập trong đó, uy lực chỉ sợ còn phải lại lên một tầng. Tô Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, người không thể quá tham lam, có thể đi đến một bước này đã không tệ. Ân, có lẽ có thể thử một chút ngũ linh thánh ấn. Mấy lần nếm thử sau thất bại, muốn đem hai môn đại thuật dung hợp lại cùng nhau, quả nhiên muốn so tôi diễn hoàn thiện một môn đại thuật khó khăn được nhiều. Cái kia Lục Văn Bồ Đề thụ hiện tại cũng bất quá sinh ra 4 mảnh lá non, dùng xong một mảnh, còn thừa lại 3 mảnh, Tô Uyên quyết định tạm thời trước giữ lại. Trước kia ta có thể xuất hiện lại sát chiêu mạnh nhất, vì phạt tiên phá diệt chỉ. Bây giờ, cái này hoàn chỉnh thể sáng tạo diện hỗn độn thuật, uy lực còn cao hơn qua một bậc. Cũng chính là không vui không buồn vô gian địa ngục hiệu quả cũng theo đó tăng lên chờ một chút. Ngay tại kiểm kê tự thân chiến lực tăng lên thời điểm, Tô Uyên đột nhiên ý thức được một vấn đề, một cái vô cùng đặc thù vấn đề. Tự mình bản mệnh thần thuật có hai cái hiệu quả, đối có cảm xúc ba động người, mới là cái kia uy lực không ngừng điệp ra tái diễn chấn sát, mà đối không cái gì tâm tình chậm chần người, thì là một loại khác hiệu quả. Dựa theo Hứa An Nhan thuyết pháp, bản mệnh thần thuật là một loại cực kỳ lực lượng đặc biệt, không tại bình thường hệ thống sức mạnh bên trong. Trừ phi đồng dạng lấy bản mệnh thần thuật tương đối, bằng không thì nó ưu tiên cấp cực cao. Như vậy, tự mình có thể hay không đối cái kia hát tuyến bóng người nếm thử sử dụng. Loại thứ nhất hiệu quả, thuần túy tổn thương, không cần nghĩ, đối với nó khẳng định vô dụng. Cái đồ chơi này xem xét chính là cơ chế vô địch. Dù sao ngay cả Vũ Đại Ca đều đối với nó không thể làm gì. Nhưng là loại thứ hai, nó thấy thế nào đều giống như không có cảm xúc tồn tại. Nếu như phát động loại thứ hai hiệu quả, có thể hay không có hiệu quả? Nếu là dưới tình huống bình thường, Tô Uyên cảm thấy đại khái suất cũng không đùa. Dù sao nó quá mức quỷ dị, nhưng là hắn xác định tự mình chỉ đối cái này hát tuyến bóng người mà nói có chỗ đặc thủ. Dù sao tự mình có thể bắt được nó, nói thử liền thử. Trải qua hai vòng rút thưởng, bổ sung không ít chữa thương loại bảo vật kết hợp trước đó còn lại, tuy nói rất đau, nhưng trên lý luận tới nói đủ để trèo chống tự mình lại bị trẻ thành nhân côn sau khôi phục. Tô Uyên rời đi đứng im không gian, loại kia cực hạn thống khổ lại lần nữa đánh tới, đem hắn trên người huyết đục liên tục không ngừng địa loại bỏ. Kia là thật vất vả mới khôi phục thân thể, nếu là đổi thành những người khác, sợ rằng sẽ trực tiếp sụp đổ. Nhưng là Tô Uyên nhưng không có mảy may để ý, hắn tập trung tinh thần, bảo trì thần trí rõ ràng, liền muốn đối cái kia hát tuyến bóng người vận dụng bản mệnh thần thuật tiến hành nếm thử. Thành tự nhiên là tốt nhất, không thành vậy cũng không có gì. Không vui không buồn, phốc phốc. Một cây hát tuyến từ hắn hỗn loạn thân ảnh bên trong kéo dài tới mà ra, xuyên thủng Tô Uyên mi tâm. Chương 1122, tâm đèn. Hắc ám phía dưới, nước mắt. Chương 1122, tâm đèn. Hắc ám phía dưới, nước mắt. Chuyện đột nhiên xảy ra, hoàn toàn ngoài Tô Uyên đoán trước. Dựa theo hắn nguyên bản suy nghĩ, cái này hát tuyến bóng người mặc dù quỷ dị, nhưng là tựa hồ cũng không có quá nhiều tính công kích. Rơi vào cái này không gian kỳ dị về sau, tự mình chịu được một vòng lăng trì vẹn vẹn lấy tổ huyết bảo vệ đầu lâu, cam đoan thần trí bất diệt, tại loại này cực đoan hư nhược tình huống, nó đều không có chút nào động tác, không có hướng mình xuất thủ. Vì cái gì? Lại tại lúc này, tổ huyết cũng không ngăn cản hạ lần này đòn công kích chí mạng, liền như là lúc trước trấn áp chi thuật chưa thể có hiệu quả đồng dạng. Trong một chớp mắt, linh đài vỡ nát, thức hải không còn. Tô Uyên đình chỉ suy nghĩ, cái này không phải hắc ám, không phải quang mang, không phải tồn tại, không phải hư vô giới vực bên trong, hắn vẫn tại bảo trì tiến lên, mà đánh mất ý thức cùng thần trí, đã mất đi tổ huyết che chở Tô Uyên, đầu lâu cũng vô pháp tại cái kia lăng trì bên trong may mắn thoát khỏi. Huyết nục văng tung tóe, từng mảnh mặt thịt bị gọt đi. Rất nhanh, toàn thân trên dưới bị triệt để loại bỏ không. Tô Uyên trở thành một bộ trắng phèo phèo không xương, duy chỉ có cái kia xương ngón tay vẫn như cũng một mực nắm lấy hắn một góc, theo hắn tại này quỷ dị giới vực bên trong tiến lên. Hắn đối với cái này tựa hồ cảm thấy hoang mang, nhiều lần nếm thử, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào đem cô này khung xương vung đi. Nhưng có một số việc quan trọng hơn, hắn tăng nhanh tốc độ. Dị biến xuất hiện ở đâu trong nháy mắt, không thể nào biết được. Chỉ là đột nhiên, có một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Bành bành. Cái này điên tĩnh không gian, loáng thoáng ở giữa, lóe lên cái gì, tựa như là một mảnh thâm hải, có cái gì những thứ không biết, muốn trồi lên mặt biển. Liền ngay cả hắn, đều lần thứ nhất xuất hiện thân hình ngưng trệ. Bành bành. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía cố kia khung xương, chỉ gặp tại cái kia trắng bệnh xương sườn trung ương, ở nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên trong suốt không tì vết, hư ảo. Trái tim, đây là nó lần thứ hai đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Ngay sau đó là lần thứ ba, vành mảnh. Trung quanh một mảnh nhỏ pha bi, đột nhiên sáng lên, tựa như là một vệt ánh sáng giải vào hắc ám. Cái này sáng lên khu vực bên trong, một đóa không chọn vẹn hoa, trôi nổi mà qua. Một khối phi hành khí hải cốt, một viên băng liệt hòn đá, vành mảnh. Cái kia trái tim lần thứ tư đập đều nhịp đập rung động, bị chiếu sáng phạm vi làm lớn ra một chút. Lần này xuất hiện là một khối biển báo giao thông, tựa như rất nhiều điểm du lịch đều có như thế. Tại đường này ngọn bên cạnh, một trương mỉm cười nam nhân khuôn mặt hiện hiện, một cái tay của hắn ngay tại so với A động tác. Cái kia sáng ngời chỉ có thể soi sáng nơi này, còn lại bộ phận thì vẫn như cũng bị che giấu tại hắc ám phía dưới. Bành bành, cái kia trái tim lần thứ năm đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Cái kia sáng ngời phạm vi lại không còn làm lớn ra, cái kia trong suốt không tì vết trái tim tựa hồ cực kỳ suy yếu, đây đã là cực hạn của nó. Nó tựa như là một chiếc đèn, chỉ bất quá là lúc nào cũng có thể phá diệt đèn. Cái kia hắc tuyến bóng người tại trong chốc lát, đem thân hình kéo dài, cái kia bị bạch cốt chỗ bắt lấy bộ phận, bị quang mang kia chiếu rọi, xuất hiện trình độ nhất định miễn diệt. Mà hắn chủ thể bộ phận thì là ở phía xa, tại quang mang kia chiếu rọi không đến địa phương, tĩnh tĩnh quan sát đến. Hỗn loạn hắc tuyến tầng tầng trung điệp, vẹn vẹn chỉ có một cái hình người, nhìn không ra thân sắc. Cùng một thời gian, bên trong vũ trụ, chân lý giới, giao thoa thời không, cái kia đạo hắc tuyến tạo thành cửa, vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung. Trước kia, chỉ có một cây hắc tuyến kéo dài tới đến hư không phía dưới càng sâu tầng. Nhưng bây giờ, lại có đại lượng hắc tuyến đều tại như thế làm việc, tựa như là âm u trong khe nước, lít nha lít nhít, không ngừng núp ních màu đỏ tuyến trùng, tiếp tục triệu hoán lấy tự mình đến. Ngay lúc này, cái kia từ đầu đến cuối tại trong môn ba động, nhưng lại chậm chạp không thể đột phá đồ vật, rốt cục đột phá phong tỏa. Kia là một cái tay, một con trắng loan bóng lòng tay. Đến từ đã từng bước vào trong môn, tiến về không biết chi địa thiên lý bản thể. Nàng hướng phía không trung nhẹ nhàng điểm một cái. Cho đến lúc này, cái kia tọa trấn nơi này chỗ, chính ngâm sách cẩn thận đọc thiên lý thân hình mới chợt một trận. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này mới khám phá mê trướng, thấy được cái kia vắt ngang ở giữa không trung cửa, nhìn thấy cái kia vô số lặng yên kéo dài tới đến hư không tầng sâu hắc tuyến. Con ngươi của nàng bỗng nhiên co vào, hắn vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động phản thẩm thấu tới, thậm chí tự mình ngay cả một điểm phát giác đều không có. Nếu không phải bản thể điểm phá mê trướng, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Bất quá sát na, nàng đã đạt được bản thể thụ ý, chỉ là nàng không nghĩ tới cửa phía bên kia vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy. Ánh mắt chớp động ở giữa, nàng đã hướng phía cánh cửa kia lao đi. Những cái kia hắc tuyến tựa hồ cũng ý thức được cái gì, bắt đầu phản công. Từng cây hỗn loạn hắc tuyến quấn quanh lấy, giao thoa, xâm nhập thân thể của nàng. Thân thể của nàng đang không ngừng chôn vùi cùng phục hồi như cũ bên trong vỡ vụn, thẳng đến nàng lấy bản thân vì lao tủ, nốt bộ phận hắc tuyến, bước vào cánh cửa kia. Vô tận mặt kính biến hóa, lại một cái mặt kính thế giới, lại một tên thiên lý xuất hiện. Nàng tái diễn bên trên một vị thiên lý hành vi, lần lượt từng che giả mang mọc. Thời gian dần trôi qua, hắc tuyến càng ngày càng ít. Nhưng khi cuối cùng mấy đạo hắc tuyến bị trong đó một tên thiên lý mang đi, loại này che giả mang mọc vẫn không có đình chỉ, mà là vẫn còn tiếp tục, cho đến cánh cửa kia hoàn toàn biến mất. Thiên lý lần thứ nhất triệt triệt để rời đi nơi này, mang đi nàng tất cả lực lượng. Đối với nàng mà nói, có một số việc cao hơn cái khác, nhất định phải toàn lực ứng phó, làm hết thể điên tĩnh lại. Mặt kính thế giới cũng lưu chuyển đến cuối cùng một cái thế giới. Đây là một cái đặc biệt gian phòng, bên trong chất đầy nhiều loại khô lâu con rối, trừ cái đó ra cũng chỉ còn lại có một cái bàn. Trên mặt bàn trưng bày một đài máy tính, máy tính dây dán tường biểu hiện ra một cái to lớn 42 cùng, một cái rông tuyết chân cao chảy đến rượu. Một cái đặc biệt khô lâu con rối đứng lên, nó không có thần trí, cũng không có trí tuệ, ngược lại giống như là một loại nào đó thiết lập tốt chương trình, lấy tiến công tư thái từ mặt kính thế giới đi ra, sau đó giống như là đứng gác, đứng sừng sững ở chỗ đó, đối mảnh này giao thoa thời không tiến hành thủ hộ. Không gian kỳ dị, ngay tại quan sát khung xương trong suốt trái tim hắn, đột nhiên đã mất đi khống chế, trở nên vô cùng cuồng bạo, không phải bị quang mang tác động đến, mà là đã mất đi chỉ dẫn. Hỗn loạn hắc tuyến tràn ngập ra, phản phất muốn thôn vệ hết thảy, cũng tương tự hướng phía Tô Uyên khô lâu khung xương dũng mãnh lao tới. Tại loại này cuồng bạo trạng thái áp chế xuống, cái kia ngọn tâm đèn mặc dù bị vô hạn áp xúc đến cực hạn, nhưng là cuối cùng không có triệt để dập tắt. Cuộc bạo loạn này trong nháy mắt mà đến, đồng dạng trong nháy mắt mà đi, trước sau bất quá sát na, liền dần dần thu nạp trở về. Hắn không thấy hiện lộ ra Hứa An Nhan thân thể, mảnh này không gian kỳ dị lực lượng tựa hồ cũng không công kích nàng, nàng bình yên vô sự, ý thức của nàng chưa khôi phục, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, như là thú nhỏ giống như cuộn cong lại thân thể, chỉ có khóe mắt chảy xuống hai hàng óng ánh nước mắt. Chương 1123, Hư Chi Quả, Tinh Chủ, thả ta ra. Chương 1123, Hư Chi Quả, Tinh Chủ, thả ta ra. Hứa An Nhan cảm thấy mình làm giấc mộng, một loại nào đó trống rỗng cảm giác tràn ngập nội tâm, là thất vọng mất mát, là cô đơn, là bi thương. Nàng không rõ ràng, bởi vì nàng hoàn toàn không nhớ rõ mộng nội dung. Trong trí nhớ sau cùng hình tượng là tự mình đột nhiên cảm giác được thân thể không quá dễ chịu, sau đó Tô Uyên giúp đỡ tự mình một thanh. Đúng rồi, đây là đâu? Nàng ý đồ mở mắt ra, nhưng lại thất bại. Không chỉ có không cách nào mở mắt ra, thậm chí ngay cả động đậy một chút đều làm không được. Nàng hoàn toàn không cách nào cảm giác hoàn cảnh xung quanh, giống như là ý thức bị giam giữ lại ở thân thể bên trong. Nhưng nàng không hiểu có một loại cảm giác. Nơi này, so hư vô giới càng thêm hư vô. Đột nhiên, trên gương mặt truyền đến chút lạnh buốt xúc cảm. Đây là chất lỏng, là máu a? Không, huyết viễn so cái này muốn sền sệt. Là nước mắt. Nước mắt? Ai nước mắt? Nàng đột nhiên lại có khác chi giác, giống như có đồ vật gì chính nắm lấy tự mình, rất cứng, có chút cấn đến hoảng, chẳng lẽ là cái gì kiểm chắc sinh mạng thể trinh dụng cụ? Bành bành. Nàng giống như nghe thấy được thanh âm gì, đây là nhịp tim thanh âm. Vì cái gì như thế yếu ớt? Không gian kỳ dị bên trong, hắc tuyến bóng người biến mất về sau, phản phất thời gian cũng đã biến mất. Trắng bệnh xâm nhiên hình người khung xương, quần thành một đoàn thiếu nữ, như là vĩnh hằng dừng lại. Cả hai duy nhất kết nối chính là con kia từ đầu đến cuối đều không có buông ra tay. Hình người khung xương bên trong, lờ ổ gờ ngược vị trí, cái kia trong suốt không tì vết hư ảo trái tim, còn tại khó khăn nhảy lên, tán phát hào quang nhỏ yếu, bao phủ hai người, cũng chiếu sáng một chút ẩn nấp tại hắc ám phía dưới đồ vật. Những vật kia rất phổ biến, hoàn toàn là trong sinh hoạt khắp nơi có thể thấy được đồ vật. Trước đó là một đóa hoa, một mảnh hải cốt, một khối đá, một cái biển báo giao thông, một tên nam nhân. Hiện tại là một cây bút, một ngọn núi, một cái chén, một chiếc xe. Có phá thành mảnh nhỏ, có hoàn chỉnh như sơ. Giống như là đã từng có một cái thế giới ở chỗ này bị mai táng. Hắc ám phía dưới, tựa hồ có đồ vật gì lặng yên tiến đến. Bọn chúng số lượng không ít, quỷ ảnh chập chờn, không thể danh trạng. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm đôi này kỳ lạ tổ hợp, muốn tới gần, nhưng cũng e ngại lấy cái kia ngọn tâm đèn qua mang, thế là chỉ có thể núp ở phía xa. Thời gian dần trôi qua, vang lên liên tiếp gặm ăn âm thanh, thứ gì đang bị nuốt ăn, tiêu hóa. Một loại nào đó không thể nói lực lượng tràn ngập ra, sau đó một chút xíu hướng phía Hứa An Nhan hội tụ, có thể bọn chúng lại toàn bẹn không quan sát, vẫn như cũ say sương ngon lành. Lúc trước cái kia bị quang mang chiếu rọi đến, đóa hoa kia bị ăn sạch. Cái kia phiến phi hành khí hải cốt bị ăn sạch. Những tảng đá kia bị ăn sạch. Cái kia biển báo giao thông, cái kia biển báo giao thông bên cạnh so với A Nam Nhân bị ăn sạch. Chiếc bút kia, ngọn núi kia, làm ăn không thể ăn thời điểm, bọn chúng rời đi. Nơi này lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại viên kia hư ảo trái tim còn tại không ngừng nhảy lên. Hứa An Nhan nghe được chung quanh vang lên gầm ăn âm thanh, đó là cái gì thanh âm? Nàng cũng không sợ hãi, chỉ là muốn khôi phục quyền khống chế thân thể, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào làm được. Nàng đỗng nhiên cảm giác được có loại kỳ dị lực lượng tràn vào thân thể của mình, từ đầu đến cuối yên lặng hư vô chi hoa xuất hiện dị biến. Nó lan tràn ra, cuốn lên na đoán nghịch mệnh chi hoa, thành tựu song sinh chi hoa, sau đó đã đản sinh ra cái thứ nhất, hư chi quả. Về sau, lại ra đời cái thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm. Giống như là đối ứng trước đây đã nuốt vào năm mai linh chi quả. Bọn chúng từng cái dung nhập thân thể của mình, mang đến cải biến. Cuối cùng, đoán này vận mệnh cùng hư vô song sinh chi hoa, phân biệt đã đản sinh ra quả thứ sáu linh quả. Thực chi quả như mệnh vận giống như tiên diễm huyết hồng, hư chi quả như hư vô giống như không thể nắm lấy, cả hai dung hợp là một, thai nén hư linh. Xảy ra chuyện gì? Đây là tới từ nơi đâu lực lượng? Thực lực tăng trưởng cũng không mang đến mừng rỡ. Hứa An Nhan tựa như là bị vây ở hắc ám trong phòng, đối ngoại hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến hư linh sinh ra, nàng tại cái này hoàn toàn không có đoán trước qua trên đường, thân bất do kỷ bước vào tinh chủ chi cảnh. Cũng chính là lúc này, nàng đỗng nhiên có thể nhìn đến. Đây không phải nàng trùng hoạch thân thể trưởng công quyền, nàng vẫn như cũ không cách nào động tác, cũng vô pháp mở mắt ra dựa theo suy đoán của nàng. Nên là những cái kia hư chi quả bên trong ẩn chứa lực lượng nào đó cùng hoàn cảnh phù hợp, dẫn đến nàng có được tiên nhãn đồng dạng cảm giác. Sau đó, nàng nhìn thấy, nàng hoàn toàn bị kinh hãi. Đây là nàng hoàn toàn không có dự liệu được hình tượng. Tại cái này so hư vô càng thêm hư vô hắc ám bên trong, trừ bỏ chính nàng bên ngoài, chỉ còn lại một bộ trắng bệnh hình người khô lâu. Nó một cái tay, một mực cầm tự mình cánh tay. Cái này có lẽ chính là lúc ấy cái kia cứng rắn xúc cảm tồn tại, mà tự mình nguyên bản lại lấy vì là một loại nào đó kiểm tra sinh mạng thể trinh dục cụ. Bành bành, yếu ớt tiếng tim đập truyền đến. Nàng bị hấp dẫn lực chú ý, nhìn thấy cái kia khô lâu lở ổ gờ ngược vị trí, một viên trong suốt không tì vết trái tim, chậm rãi hơi nhúc nhích một chút. nó tản ra hào quang nhỏ yếu, chiếu rọi bốn phía rất nhỏ một phiến khu vực. Ngắn ngủi ngây người sau, trong đầu của nàng ầm vang nổ vang. Này tâm hình một mình thật, đây là hoa của ta ngữ. Tô Uyên lời nói rõ mồn một trước mắt, để đầu góc của nàng hóa thành trống rỗng. Nàng không thể tin được, cũng không muốn đi tin tưởng bộ khô lâu này thân phận. Nhưng mặc kệ là cái kia cùng hoa ngữ cực độ phù hợp dị tượng, vẫn là trong cõi u minh giác quan thứ 6, đều chỉ hướng cùng một cái đáp án. Không, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Hứa An Nhan cưỡng ép kềm chế cảm xúc trong đáy lòng, tỉ mỉ địa cảm giác, không có việc gì, hắn từ trước đến nay át chủ bài vô số, từ trước đến nay có được các loại khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Ngươi nhìn, viên kia trong suốt không tì vết trái tim, không phải ngay tại nhảy lên sao? Có lẽ đây chính là hắn một loại nào đó chuẩn bị ở sau. Nàng tự nói với mình như vậy. Thẳng đến nàng lần thứ 10, lần thứ 100, thứ 1000 lần địa lặp đi lặp lại xác định. Bộ bạch cốt kia khô lâu, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức lúc. Nàng mờ mịt, một loại chân chính mờ mịt. Sau đó, là lâu dài trầm mặc. Không có cuồng loạn, không có cực kỳ bi thương, chỉ có trầm mặc. Mảnh này không gian kỳ dị bên trong, tựa hồ không có thời gian khái niệm. Nhưng cái này cũng không hề là mấu chốt, trên thực tế, từ Hứa An Nhan khôi phục thị lực nhìn thấy bộ bạch cốt kia khô lâu, cũng nhận ra thân phận của nó sau, tinh thần của nàng chẳng ái, tựa hồ liền dừng lại. Bởi vậy, thời gian kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Nàng đã từng thấy qua Tô Uyên khởi tử hồi sinh hoàn thành niết bàn, nhưng này một lần tình huống, cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt. Chuyện chuyển hướng, là trong nháy mắt phát sinh. Chẳng biết lúc nào, cái kia trắng bệnh khung xương bên trên, đột nhiên xuất hiện một điểm tinh hồng. Kia là cực kỳ xa vời một tia huyết đục. Làm chú ý tới điểm này thời điểm, hy vọng đột nhiên dâng lên, thay thế tuyệt vọng. Cái này tia huyết đục tựa như là hạt giống, khô lâu thì giống như là dây leo đỡ, cái kia ngọn tâm đèn quang mang thì là nước. Tại nước đổ vào sau khi, hạt giống một chút xíu mọc rễ nảy mầm, thuận dây leo đỡ bốn lượn sinh trưởng. Nhục thể dần dần đấy đà. Hứa An Nhan tâm, tựa hồ cũng theo đó sống lại. Nàng đem tất cả lực chú ý đều đặt ở phía trên này. Nhưng hiện tượng quỷ dị xuất hiện, chỉ có rời xa tự mình cái kia nửa người, huyết nhục đang trưởng thành, mơ hồ có hình người. Mà, nắm lấy tự mình cái kia nửa bên, huyết nhục tựa hồ căn bản cũng không khôi phục. Thời gian từng giờ trôi qua, một ngày bằng một năm. Rốt cục, nửa cái Tô Uyên dần dần thành hình. Nhưng một bên khác, vẫn là trắng ngần bạch cốt, mà lại vẫn không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Vì cái gì không buông ta ra? Đây là Hứa An Nhan giờ này khắc này trong lòng duy nhất ý nghĩ. Chương 1124, như thế nào mới tính thấy rõ? Nếu như hắn chết, chương 1124, như thế nào mới tính thấy rõ? Nếu như hắn chết, mặc kệ trong lòng có dạng gì ý nghĩ, nhưng đến đầu đến, Hứa An Nhan vẫn như cũ bị vây ở thân thể của mình bên trong, cái gì cũng không làm được. Nàng chỉ có thể nhìn, cho nên nàng một mực tại nhìn. Chỉ có nửa bên có huyết nục, mà khác nửa bên vẫn như cũ là sâm nhiên mạch cốt. Tấm kia quen thuộc mặt, từ chính giữa một phân thành hai, từ mi tâm, mũi, bờ môi, đến cái cổ, đến ngực, đến bụng dưới. Mặt cắt bên trên, cái kia dữ tợn đáng sợ mầm thịt, có thể thấy rõ ràng. Như thế quỷ quệt một màn, cho dù ai gặp, có lẽ đều sẽ cảm thấy kinh khủng, cảm thấy khó chịu, cảm thấy buồn nôn. Nhưng là Hứa An Nhan không có. Nàng đang suy nghĩ. Đều nói, muốn thấy rõ một người. Có thể thế nào, mới xem như thấy rõ đâu. Nàng nhìn thấy Tô Uyên máu, thấy được Tô Uyên thịt, thấy được Tô Uyên xương, thậm chí, thấy được hắn tâm. Dạng này, có tính không thấy rõ. Không biết qua bao lâu, Tô Uyên nhích lại gần mình cái kia nửa thân thể, vẫn không có mọc ra huyết đủ. Viên kia nửa đậy tại trần trụi trong lở ổ gờ ngực hư ảo trái tim, nhảy lên đến vốn là gian nan mà chậm chạp, bây giờ càng chậm hơn một chút, giống như là tùy thời có khả năng đình chỉ. Nó tan phát qua mang, tự nhiên cũng ảm đạm, chỗ chiếu rọi khu vực so với trước kia thiếu đi gần một nửa. Cũng chính là đến lúc này, Hứa An Nhan mới ý thức tới, nguyên lai không phải mình có thể bình yên vô sự, mà là có người tại thay mình phụ trọng tiến lên. Cái kia ngọn tâm đèn chỗ chiếu sáng phạm vi, trước kia có thể đem tự mình toàn bộ bao quát đi vào, bây giờ bởi vì phạm vi thu nhỏ, dẫn đến thân thể của mình một bộ phận đã rơi vào hắc ám bên trong. Cái kia rơi vào trong bóng tối bộ phận, rất thống khổ, giống có đồ vật gì tại kéo túm lấy chính mình, giống có đồ vật gì muốn ăn rơi chính mình. Đây không phải là một loại trên nhục thể đau nhức, nàng có thể nhìn được, tự mình vẫn như cũ hoàn chỉnh. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn đau nhức, như giỏi trong xương. Nếu là cái kia ngọn tâm đèn triệt để dập tắt, sẽ như thế nào? Từ nơi sâu xa, nàng có một loại dự cảm, không phải liên quan tới chính mình, mà là liên quan tới Tô Uyên, hắn sẽ chết. Triệt triệt để địa chết đi. Vĩnh viễn vĩnh viễn biến mất. Nếu như Tô Uyên là chết tử, là tại chứng đạo trên đường ứng kiếp bỏ mình, lại hoặc là lý do khác, nàng sẽ tưởng niệm, sẽ đi khắc, sẽ nhớ kỹ đã từng có một người như vậy. Mỗi lần đang nhớ lại bên trong nghĩ đến hắn lúc, nàng biết sẽ hoang mang tự mình trùng sinh một thế, rõ ràng mỗi một bước đều làm được cực hạn, thực lực gần như các cảnh giới cực hạn, lại vẫn cứ còn muốn bị hắn vượt trên một đầu. Sẽ không ngữ hắn thích tại đủ loại cảnh tượng hoành tráng hóa trang bức, như cái thích ra danh tiếng chủ ủ nhì bị ủ thiếu niên. Sẽ không ngại cái kia làm cho người không biết nên nói cái gì mới khá thẳng thắn cùng tín nhiệm, ngay cả chần chừ, cả hai đều không có cách nào buông xuống loại lời này cũng phải cùng tự mình nói rõ. Nhưng tuyệt sẽ không thống khổ như thế, duy chỉ có giống như bây giờ tình huống, hắn nguyên bản có thể sống, nhưng lại bởi vì chính mình mà đánh mất một chút hy vọng sống. Như vậy loại thống khổ này đem vĩnh sinh đi theo, không biết thế nào. Nàng chợt nhớ tới rất sớm trước đó, nàng cùng Tô Uyên một phen đối thoại. Mẫu đối thoại đó nguyên nhân gây ra, nàng nhớ tin tưởng, là Tô Uyên thông qua lắc lư, để bạn linh tộc nghĩ lầm phía sau hắn có cái gì ngập trời bối cảnh. Lúc kia, tự mình cảm thấy hắn hơi có chút thay đổi, thế là hỏi tới hắn làm những chuyện này động cơ và mục đích. Tạm thời là vì các ngươi. Cái kia Hứa Di, vậy ngươi, cái kia Tiểu Mộng, cái kia Như Tỷ, không đều muốn bị liên lụy. Cho nên à, chỉ có trở thành mạnh nhất, trở thành toàn bộ vũ trụ sự tình người, để hết thảy ta để ý người, gối cao không lo, mong muốn đều thực hiện, cái này chính là giai đoạn hiện nay ta mạnh lên động lực. Đương nhiên, giống như ta nói, đây là tạm thời, nói không chừng về sau vừa tìm được cái gì mới động lực cũng có khả năng. Tạm thời, tạm thời, tạm thời. Tạm tới khi nào mới thôi đâu? Nàng rơi vào trầm mặc. Sự tình lần nữa có chuyển cơ. Cái nào đó thời khắc, tựa hồ có một đám thứ gì trong bóng đêm đi ngang qua hai người. Bọn chúng giấu kín tại hắc ám phía dưới, tựa hồ tại quan sát lấy cái kia ngọn như trong gió nến tàn tâm đèn. Từng có qua một đám dạng này đồ vật tới qua, tại gặp ăn xong hết thảy trùng quanh sau liền rời đi, bây giờ nơi này không có vật gì, bọn chúng đến đơn thuần trùng hợp. Hứa An Nhan phát hiện một sự kiện. Lúc trước cái kia cố thúc đẩy hư chi hoa sinh ra linh quả lực lượng tại bị nàng dung hợp về sau, nàng tựa hồ có thể thông qua cảm giác, trình độ nhất định điều khiển bọn chúng. Nàng tiến hành nếm thử rất thuận lợi. Nàng hoàn toàn chính xác thực sự có thể đủ khống chế bọn chúng tiến hành nhất định hành vi. Một cái ý nghĩ tại nội tâm của nàng lặng yên thành hình. Thế nhưng là ngay sau đó, liền nhận lấy ngăn trở. Làm bọn chúng trong bóng đêm tiến hành hoạt động thời điểm, hết thể như thường. Chỉ khi nào nàng ý đồ để bọn chúng tiến vào quang mang ở tại khu vực lúc, bọn chúng trong nháy mắt liền trở nên vô cùng kháng cự, mà loại này kháng cự đưa đến phản vệ tác dụng, để linh hồn của nàng giống như là bị xé nứt, gặm nuốt. Nàng cố nén phản vệ thống khổ, lấy không được xía vào kiên quyết, dứt khoát quyết nhiên, để bọn chúng xông vào quang mang bao phủ khu vực. Tại quang mang chiếu dọi xuống, bọn chúng tựa như là một đoàn lại một đoàn bóng ma. Bọn chúng phát ra y mắng rít lên, sau đó phi tốc tan rã, chôn bụi. Trong chốc lát, loại kia linh hồn xé rách thống khổ gấp 10, gấp trăm lần điệu tăng trưởng. Làm người hai đời, ở kiếp trước trải qua các loại gặp chắc trở, để Hứa An Nhan đối với mình ý chí có đầy đủ lòng tin. Nhưng lúc này đây, nàng cũng thiếu chút từ bỏ. Nhưng nàng trung quy là kiên trì được. Cái kia từng đoàn bóng đen tước tha không biết sinh vật, tại nàng cường ngạnh điều khiển ở dưới, như bay nga dập lửa, tại quang mang bao phủ khu vực, cấu trúc ra một đầu hắc ám tiểu lộ. Sau đó, đi tới tay của nàng bên cạnh, con kia bị Tô Uyên chỗ bắt lấy tay. Linh hồn của nàng đang run sợ, linh hồn thống khổ, khó nói lên lời. Có thể thống khổ chưa thể đưa nàng thất bại. Nàng lần nữa biến thành cái kia bình tĩnh Hứa An Nhan, giống nhau thường ngày như thế. Nàng tỉnh táo thao túng những cái kia không biết ấm ảnh sinh vật. Một chút xíu gặm nuốt rơi mất cánh tay của nàng. Mỗi một cái ấm ảnh sinh vật, khả năng chỉ tới kịp gặm nuốt bên trên một ngụm, sau đó liền sẽ tại quang mang chiếu dọi xuống chôn bụi tan rã. Chuyện cho tới bây giờ, thống khổ tăng trưởng sớm đã không phải Hứa An Nhan chú ý đồ vật. Bọn chúng tiêu hao hết, lưu lại thủng trăm ngàn lỗ, nhưng lại xa không đến mức đứt gãy cánh tay. Hứa An Nhan mắt nhìn cái kia ngọn tâm đèn, hy vọng có thể tới kịp. Dài răng giặc trong khi chờ đợi, những cái kia ẩn nấp trong bóng đêm bọn chúng lần thứ hai, lần thứ ba đi ngang qua, thẳng đến lần thứ tư, chỉ còn lại cuối cùng một sợi ý thức Hứa An Nhan, tại tận mắt nhìn thấy cánh tay của mình bị gặm nuốt hầu như không còn về sau, phối hợp lẩm bẩm thiếu ngươi nhiều ít ân tình tới. Hai cái, ba cái, vẫn là bốn cái. Những thứ này có thể bình sổ sẽ ra. Băng lanh trắng bệnh xương ngón tay bắt không được một đoạn không cánh tay, kết nối hai người cuối cùng công xiềng biến mất. Nàng tin tưởng, nếu như Tô Uyên có thể sống sót, hắn sẽ chiếu cố tốt Hứa Quy Linh. Nàng cũng tin tưởng, tại cái này về sau, Tô Uyên liền không cần lại gánh bắt trần trừ đeo danh. Cho nên nàng không có cái gì có thể dặn dò, cũng không có cái gì có thể kết giao thay mặt. Nàng chỉ còn lại cái cuối cùng nguyện vọng, ý thức cùng thân thể cùng rơi hắc ám. Hứa An Nhan biến mất tại không biết bên trong. Gặp lại, thầy ta đi xem một chút. Biển phía bên kia, cái kia bôi sáng ngời, giống như là bóng đêm vô tận bên trong một chiếc thuyền con, cô độc mà vĩnh hằng địa phiêu bạt. Viên kia trong suốt không tì vết trái tim, gần như đình chỉ. Cách mỗi hồi lâu mới có thể khó khăn nhảy lên một chút. Quang mang kia phạm vi càng là co vào đến cực hạn, mười không còn một. Cái kia từ đầu đến cuối chưa thể thành hình nửa bên khung xương bên trên. Tại không có vướng nhiễu sau, rốt cục mọc ra luồng thứ nhất huyết đủ. Chương 1125, vượt qua sinh tử quan, chiếu rõ thần linh. Chương 1125, vượt qua sinh tử quan, chiếu rõ thần linh. Tâm đèn quang mang so trước kia yếu ớt rất nhiều. Cái này huyết đục sinh trưởng tốc độ tự nhiên cũng liền chậm rất nhiều. Vành mảnh, vành mảnh, theo trái tim nhảy lên. Cái kia từng sợi huyết hồng dần dần mở rộng, sau đó ngưng kết, hóa đoàn, thành khối, huyết đục lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ một chút xíu bổ sung lấy trắng bệnh khung xương. Quang mang càng ngày càng yếu ớt, hư ảo trái tim nhảy lên tần suất cũng càng ngày càng chậm. Mà cái này nửa bên thân thể lại mới vừa vặn dài đến một nửa, từ phân bụng trở lên vẫn như cũng là bạch cốt. Vành mảnh, vành mảnh, huyết đục lan tràn đến trên cổ, đã hơn phân nửa thành người. Chỉ có nửa bên mặt trái vẫn như cũng là khô lâu. Mặc dù vẫn như cũ dữ tợn, vẫn như cũ kinh khủng, nhưng chẳng biết tại sao lại ngoài định mức lây dính một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được thần tính. Vành mảnh, quang mang kia đã suy yếu đến cực hạn, chỉ có thể khó khăn lắm bảo vệ thân hình. Xương đầu dần dần bị huyết nhục bao trùm, khoảng chừng nửa người sẽ tại nơi này tụ hợp. Đến tận đây, quy về hoàn chỉnh. Phục sinh, phục sinh. Chỉ phục, chưa sống. Thể nội cũng không máu dịch chảy xuôi, cũng không có linh lực tại vận chuyển. Hắn từ từ nhắm hai mắt, không đến sợi vải, như là ngủ say, nhưng trên thực tế vẫn không có bất luận cái gì sinh cơ. Bất quá là một bộ hoàn chỉnh tử vật thôi, bởi vì còn thiếu tâm. viên kia hư ảo, trong suốt không tì vết tâm, cuối cùng cũng không phải là chân thực. Thời gian từng giờ trôi qua, một viên đỏ tươi, chân thực, từ huyết nhục dựng thành trái tim, dần dần kết xuất. Viên này chân thực trái tim, cùng cái kia hư ảo trái tim, trùng điệp cùng một chỗ. Sau đó, bành bành. Đây là hư ảo trái tim một lần cuối cùng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Cũng là chân thực trái tim lần thứ nhất đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Hư ảo cùng chân thực, giả cùng thật. Tại thời khắc này, hoàn thành tiếp sức. Cái kia cuối cùng chợt lóe lên, dung nhập chân thực trái tim cái kia sợi quang mang, tựa như là khai thiên tích địa đạo thứ nhất thanh khí. Thuần túy người chết, là không cách nào phát động lịch tử kinh. Chính là cái này luồng thứ nhất như có như không sinh cơ, mang đến chân chính thời cơ. Ông, từng mai huyền chi lại huyền lục văn hiện hiện. Màu đen tử chi lực, màu trắng sinh chi lực, lẫn nhau dây dưa, như là âm dương lưỡng nghi, dần dần tại thể nội sinh ra, kia là niết bàn chi lực, không, cái kia niết bàn chi lực bên trong, còn mơ hồ lóng lánh nhàn nhạt quang hoa. Kia là hư ảo trái tim dư tận. Chín sợi sáng kim thần mang hiện hiện, kia là tổ huyết, đã từng quy về bạch cốt thần nút, bây giờ bọn chúng lại lần nữa hiện hiện. Niết bàn chi lực tới dung hợp, thần huy giao ánh, như là từng vòng đại nhật dâng lên. Lần thứ nhất phân hóa, từ 9 sợi biến thành 18 sợi. Lần thứ 2 phân hóa, từ 18 sợi biến thành 36 sợi. Veng, veng, veng. Tại cái này 36 vòng đại nhật chiếu rọi xuống, vô tận huyết dịch từ xương sống lưng bên trong mãnh liệt mà ra, hướng phía thân thể mỗi một tấc nơi hẻo lánh trào lên mà đi. Cái kia từng đoạn xương cốt, từng từ ngọc cốt lột xác thành địa xương, lúc này nhận niết bàn chi lực ảnh hưởng, dần dần có ánh sáng huy tràn ngập, tựa hồ lại tại tiến hành thăng hoa. Màu lam nhạt lục văn chiến khí quấn quanh thân thể, giống như là uy phong lẫm lẫm chiến ý đi, thế gian anh hùng vô số, có thể khám phá sinh tử người, lại có mấy người. Hướng chết mà sinh, lòng dạ từ lên, cái kia màu lam nhạt dần dần hóa thành xanh thẳm, giống như là một vùng biển mênh mông, vô cùng vô tận. Từng đạo thánh linh hư ảnh hiện hóa. Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, Kỳ Lân, bọn chúng ở vào ngũ tạng, kích phát thánh linh chi lực, cùng cái kia niết bàn chi lực dung hợp, cường hóa thần tạng. Chu Tước bay lượn phương nam, phun ra thiên hỏa, Na Đóa yêu giá tử liên từ ban đầu 26 cánh, dần dần nở rộ vì 36 cánh, thậm chí còn mơ hồ mang tới một sợi kim sắc. Huyền Vũ trấn áp phương bắc, quấy làm vũ thủy, vô lượng trọng thủy thu hoạch được tạo hóa tương trợ, từ một nguyên vô lượng bước vào hai nguyên tố vô lượng chi cảnh. Thanh Long bệ nghệ đốc vương, thúc đẩy sinh trưởng thần mục, thiên trạch mục dần dần tươi tốt, hướng phía thiên trạch khôi mục chuyển hóa, sinh cơ tăng bọn. Bạch Hổ gào thét phương tây, quát tháo canh kim, thuần dương chân kim càng phát ra hừng hực, tựa hồ muốn đột phá giới hạn, diễn hóa cực kim. Kỳ Lân tọa trấn trung ương, điểm hóa thánh thổ, hoàng huyết thổ thụ tưởng thủy chi khí thôi phát, hình như có chân hoàng tinh hồn như ẩn như hiện. Thế gian sự tình, khó khăn nhất là sinh, khó khăn nhất cũng là chết. Vượt qua sinh tử quan, chiếu rõ thần linh, làm cái kia niết bàn chi lực du tẩu toàn thân, hóa mục nát thành thần kỳ. Sinh chi đạo, tử chi đạo, bị đạo phạt thánh thể chỗ khắc họa, đạo văn dần dần thành hình. Na Đóa khi thì vô hình vô tướng, khi thì vạn hình vạn tướng chi hoa, cũng tại lặng yên không một tiếng động bên trong sinh ra quả thứ 6 linh quả. Cái này mai linh quả tinh khiết không tì vết, thế gian duy nhất, sau cùng quang huy dư tẫn, không có vào trong đó, khiến cho phát sinh một loại nào đó biến hóa, đến từ sinh mệnh bản nguyên lực lượng, mang đến linh gợi mở. Loại hoa quả dung hợp là một hư linh, như vậy sinh ra kia là một tôn hư ảo linh thể. Trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn, không câu chuyện. Còn có một điểm kỳ dị nhất, nó rõ ràng là hơi mở linh thể, có thể chỗ ngực lại có một viên đỏ tươi trái tim không ngừng nhảy lên. Cái này cùng Tô Uyên trước đó huyết nhục thân thể hư ảo trái tim giống như là hoàn toàn phản tới. Hắc ám bên trong lại có một đám bọn chúng đi ngang qua, bọn chúng nhìn qua cái kia phiêu bạt lấy bóng người, dần dần dựa sát vào đi qua, muốn đem nó gặm ăn. Thẳng đến đoàn thứ nhất không biết sinh vật tiếp xúc đến Tô Uyên, hắn bên ngoài thân bỗng nhiên có một đạo nhàn nhạt quang huy sáng lên, cùng trước đây tâm đèn không kém bao nhiêu. Không biết sinh vật trong nháy mắt chôn bụi, những người còn lại chim thú làm tán, biến mất trong bóng đêm. Không biết đi qua bao lâu, ta, nàng, hắc ám bên trong, một sợi mông lung ý thức dần dần rõ ràng. Tô Uyên bỗng nhiên bừng tỉnh, như là chìm vong người bỗng nhiên nổi lên mặt nước. Hắn bản năng lần đầu tiên nhìn hướng tay của mình, giống tuyết. Hắn ngây mẩn cả người, mất đi ý thức trước xuất hiện ở trong đầu hiện hiện. Hắn tựa hồ là muốn đối cái kia hắc tuyến bóng người thi triển bản mệnh thần thuật, kết quả bị hắn tiên hạ thủ bí cường. Mi tâm của mình bị xuyên thủng, thần thức bị xoắn nát, không còn kịp suy tư nữa liền đã mất đi ý thức. Đang nhớ lại quá trình bên trong, hắn đã nhận ra tự thân biến hóa. Hắn trở nên so trước đó cường đại quá nhiều. Kia là hư linh, tự mình bước vào tinh chủ cảnh giới. Tổ huyết 36 tích, ngũ tạng thần tàng, còn có đầu đau quá. Một cỗ linh hồn xé rách cảm giác truyền đến, nhưng hắn bức bách tự mình thanh tỉnh, đồng thời phải gìn giữ tỉnh táo. Thực lực tăng lên, hắn hiện tại hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ, hắn chỉ muốn biết, hắn, hoặc là nói, Hứa An Nhan, đi nơi nào? Chờ một chút. Đây là từ loại hoa quả dung hợp làm một mà ra đời hư linh, lệnh tâm gặp làm thật nhiều hơn một loại tên là thật đúng là năng lực. Nó chỉ có một loại hiệu quả, đó chính là phục hồi như cũng đã từng phát sinh qua một đoạn sự tình, như là hình ảnh phản chiếu. Tỷ lệ thành công, cùng qua đi thời gian, cùng tự mình đối với chuyện này chấp niệm, cùng một nhịp thở. Tô Uyên hai mắt nhắm nghiền, hắn hiện tại chỉ muốn biết chuyện này, lại không cầu mong gì khác. Thời gian từng giờ trôi qua, cái nào đó trong nháy mắt, hư linh viên kia thực chi tâm hóa thành một con mắt, xuyên thủng hư thực, làm lẫn lộn thời gian, một thời kỳ nào đó trở về sau thật. Mặc dù là từ từ nhắm hai mắt, nhưng Tô Uyên nhìn gặp, hắn nhìn thấy tự mình nửa cố nhục thân, nửa bộ bạch cốt. Nhìn thấy Hứa An Nhan, hắn cũng nhìn thấy từng đoàn bóng đen bao phủ không biết sinh vật, cho dù không ngừng chôn bụi, cũng không sợ sinh tử, đi vào Hứa An Nhan bên cạnh, đưa nàng cánh tay một chút xíu gắn ướt, sau đó tự mình buông ra nàng. Những cái kia không biết sinh vật vì cái gì hết lần này tới lần khác gặm ăn chính là cánh tay của nàng, vì cái gì không phải cái khác bộ vị? Đáp án không nói cũng hiểu. Hắn một lần nữa mở mắt ra, đôi mắt ở giữa có hào quang nhàn nhạt đang lóe lên, để hắn có thể xem thấu mảnh này hắc ám. Kia là tâm đèn biến thành dư tẫn, cũng là có thể để cho hắn tạm thời miễn ở mảnh không gian này cạo xương gọt đục chi lực mấu chốt. Lực lượng như vậy, dùng một điểm, ít một chút. Muốn thanh toán giữa chúng ta nhân quả a. Trong con ngươi của hắn, quang huy dần dần bốc cháy lên, tiêu hao tốc độ trở nên càng nhanh. Hắn ánh mắt xuyên thủng càng sâu tầng hắc ám, mặt không thay đổi hướng phía Hứa An Nhan rơi xuống phương hướng lao đi. Ai cho phép rồi? Tại cái này trong bóng tối vô tận, hắn chính là duy nhất ánh sáng, như là một đạo như lưu tinh sẽ qua. Dù là Hứa Di sinh khí, ta cũng nhất định phải giáo huấn ngươi. Hứa An Nhan. Chương 1126, chúng ta về nhà. Chương 1126, chúng ta về nhà. Không biết trong bóng tối, Hứa An Nhan cố gắng duy trì lấy một điểm cuối cùng linh thức bất diệt. Nàng điều khiển không biết sinh vật gặm tay gãy cánh tay, khiến cho Tô Uyên bung ra tự mình, bất quá là đem sống cơ hội còn cho hắn mà thôi. Là con không phải để, nàng không phải loại kia người ngồi chờ chết. Nếu như có thể, nàng cũng muốn sống. Dạng này, liền không cần Tô Uyên làm thay, thay mình đi xem một chút biển phía kia là cái gì. Nàng có thể tự mình đi xem, hoặc là cùng một chỗ nhìn. Tại mảnh không gian này không giống không gian, thời gian không giống thời gian, không biết chi địa, nói là rơi xuống, nhưng cũng không biết rơi về phía nơi nào. Hứa An Nhan không ngừng nếm thử, đã dùng hết đủ loại phương pháp, ý đồ vì chính mình chiếm được một chút hy vọng sống, nhưng cuối cùng đều là tốn công vô ích. Điều khiển loại kia không biết sinh vật mang tới phản vệ, cho nàng tạo thành tổn thương cực lớn, thân hồn của nàng thủng trăm ngàn lỗ, nàng so cái tiên đến tàn trong gió lại càng dễ tan lụi, đều không cần gió thổi, lại dùng không được bao lâu, nàng liền sẽ tự hành dập tắt. Nhưng mà tại loại này ngay từ đầu còn như có như không, bây giờ lại càng ngày càng nghiêm trọng trầm luân trước mặt, những thứ này xâm nhập linh hồn đau đớn, đều không tính là cái gì. Tựa như là có một đôi tay lôi kéo nàng, để nàng một mực rơi xuống dưới, muốn nàng vĩnh viễn lâm vào mảnh này không biết trong bóng tối. Nàng linh thức tại một chút xíu dập tắt, bản thân ý thức càng ngày càng đến mỏng manh. Nhưng quỷ dị chính là, nàng thị giác lại càng ngày càng rộng. Nàng thậm chí dần dần có cảm giác như vậy, nàng sắp cùng nơi này hòa làm một thể. Nơi này không phải nàng nơi chôn xương, nơi này chính là nàng. Nàng không cách nào xác định đây là tự mình chân thực cảm thụ, vẫn là tại thời khắc hấp hối, ngay cả ý chí đều triệt để tàn lụi về sau, nhận một loại nào đó quấy nhiễu mà đưa đến ảo giác. Nàng nhìn thấy bốn phương tám hướng, càng ngày càng nhiều bọn chúng trong bóng đêm ngọ nguậy, sóng chiều hướng mình tới gần. Tự mình cái kia cắt đứt cánh tay, tựa như ở trong nước biển thụ thương sinh vật, nó mùi máu tươi thuận hải lưu phiêu tán, hấp dẫn càng ngày càng nhiều kẻ săn mồi tới gần. Nàng thậm chí cảm thấy được bản thân nghe được bọn chúng nói nhỏ. Cho dù bọn chúng đến tột cùng sẽ hay không phát ra tiếng, phải chăng có trí tuệ cũng chưa biết chừng. Hán, chết rồi. Hán, chết rồi. Hán, chết rồi. Không có quang mang kia che chở, bọn chúng không ngừng tới gần, ghé vào thân thể của mình bên cạnh, muốn đụng vào, nhưng lại do dự, không ngừng chần chờ, bồi hồi, nhưng lại thật lâu không muốn rời đi. Nàng đã ở vào thời khắc hấp hối, lại phân không ra một điểm lực lượng đi điều khiển bọn chúng, xua đuổi bọn chúng. Bọn chúng số lượng càng ngày càng nhiều, nhìn chăm chú lên tự mình, quan sát đến chính mình. Tựa như là kền kền đang chờ đợi con mồi chết đi. Nàng không cam tâm. Không cam tâm chết đi như thế. Không cam tâm chính mình mới vừa mới bước vào bên trong vũ trụ, chuẩn bị lại sáng thần lời nói, nhưng lại dạng này không minh bạch địa chết đi. Không biết thế nào, trong đầu của nàng đỗng nhiên hiện ra lần trước tử vong hình tượng. Cái kia không biết dùng loại phương thức nào, đột phá huyền nhất đám người phong tỏa, đi vào trước người mình thiên lý hướng mình hỏi một câu nói như vậy, ngươi sẽ từ bỏ sao? Không hề chỉ là giờ khắc này. Nàng trước đây từng nhiều lần trong đầu hồi tưởng lại một màn này. Một lần lại một lần địa phỏng đoán, thôi diễn, để nàng có một cái kinh người ý nghĩ. Chẳng lẽ ta không chỉ trùng sinh một lần? Nàng không xác định chuyện này cùng xương mù xám phía trên bị kia thiên lý căn dặn người xuyên việt cẩn thận người trùng sinh phải chăng có quan hệ. Những việc này, trừ phi tìm tới thiên lý bản nhân, nếu không không cách nào chứng thực. Nhưng nàng còn có cơ hội a. Coi như trùng sinh không chỉ một lần, ai nào biết còn có lần tiếp theo. Cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, cặp kia lôi kéo tự mình trầm luân bàn tay vô hình trở nên ôn hòa, tựa hồ tự mình phải đối mặt không phải chết đi, mà là thiết đi, nhưng có lẽ vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Nàng đã đứng tại tử vong vách núi biên giới. Một bộ phận bọn chúng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đụng vào chính mình. Lúc này, nàng cái gì cũng không muốn. Nàng mệt mỏi thật sự. Nàng nhìn thấy Hứa Khuynh Linh cười mỉm mặt tại trước mặt hiện hiện. Nàng biết mình cũng là cô nhi, nhưng nàng từ đầu đến cuối đưa nàng coi là chân chính mẫu thân. Nàng tại Lam Tinh vượt qua khoái hoạt tuổi thơ, nhớ tới tự mình khi còn bé thích mặc màu hồng phấn váy, kia là lúc còn rất nhỏ. Nàng đến tột cùng là lúc nào cùng Tô Uyên nhắc lên chuyện này đâu? Bọn chúng tựa hồ đã bắt đầu cắn xé, gặm ăn chính mình. Cứ như vậy không kịp chờ đợi a. Nàng nhìn thấy Tô Uyên mặt, nàng nhớ tới cái kia xa xôi buổi chiều. Tiểu Nhan, tới cùng Tô Uyên ca ca gửi lời thăm hỏi. Thiếu niên đôi mắt bên trong rõ ràng còn ẩn giấu đi bi thương. lúc kia cha mẹ của hắn vừa mới qua đời, nhưng hắn lại ngẩng đầu, hướng nàng lộ ra tiểu dung, "Ngươi tốt." Nàng nhớ ký tự mình chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, liền rời ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Ngay lúc đó tự mình là thế nào nghĩ đâu? Nha, bất quá là vì cho hắn cái thể diện thôi. Tựa như thân hãm tàn tật người không cần ánh mắt thương hại, vậy sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở bọn hắn không trọn vẹn, bình thường liền tốt. Ở vào trong bi thống người không cần đặc thù nhiệt tình cùng quan tâm, vậy sẽ để bọn hắn xa vào tại quá khứ thương tích, bình thường liền tốt. Cho dù một lần nữa, nàng vẫn như cũ sẽ như thế. Nàng nhìn thấy Tô Uyên cặp kia thiêu đốt con người, trông thấy hắn giống như là một đạo lưu tinh hướng tự mình rơi đến, phá vỡ hắc ám giáng lâm. Cho dù là tại đèn kéo quân bên trong, cũng muốn giống như là anh hùng giống như đang chẳng sao. Nàng nhìn thấy Tô Uyên tấm kia mặt không thay đổi mặt. Hắn rất ít cái biểu tình này, nhưng thường thường hắn lúc này đều là nhất đáng sợ. Nhưng đây là đối với địch nhân mà nói, nàng cũng không sợ. Nàng cho tới bây giờ cũng không sợ hắn. Nàng nhìn thấy linh dụ, tự mình vị thứ nhất sư tôn, đối với mình dốc túi tương thụ, khắp nơi che chở, cuối cùng lại chiến tử xa trường, tự mình ngay cả một lần cuối đều không thể nhìn thấy. Một thế này tại Tô Uyên che chở cho, nghĩ đến, Tô Uyên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Ngay cả đèn kéo quân đều muốn đánh gãy, cũng không cần thiết bá đạo như vậy. Ta đã nhìn thấy qua ngươi, ta còn có những người khác muốn về ức. Hắn càng ngày càng gần, vạch phá bầu trời, xua tan hắc ám. Cút. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, tựa như là trong hư không một đạo kinh lôi. Những cái kia trước kia tụ lại tại Hứa An Nhan bên cạnh, ẩn nấp tại hắc ám phía dưới không biết sinh vật, lập tức chim thú làm tán. Bọn chúng giống như là triều tịch đồng dạng phi tốc rút đi, tốc độ chậm một chút, bị Tô Uyên cái kia thiêu đốt lên ánh mắt tiếp xúc, hóa thành bụi bay, chôn vùi vô hình. Hứa An Nhan ngây mẩn cả người. Nàng trong lúc nhất thời không phân rõ đây là đèn kéo quân, vẫn là hiện thực. Nàng nhìn đến mình bị Tô Uyên ôm ngang, trên mặt của hắn là hiếm thấy lạnh lùng thần sắc, ngươi để cho ta lần thứ nhất nuốt lời. Nhưng cái này về sau lại nói, trên người hắn loại kia hào quang nhàn nhạt lan tràn đến trên người mình, đưa nàng từ trầm luân bên trong lôi ra, cũng che lại nàng cái kia sắp chôn vùi linh thức. Nàng cảm giác được mình bị ôm chặt hơn nữa, chặt đến mức gần ẩn có chút không thở nổi. Về phần hiện tại, chúng ta về nhà. Chương 1127, con đường phía trước. Tú nhân bản thân tu dưỡng chương 1127, con đường phía trước. Tú nhân bản thân tu dưỡng ra thị xúc cảm, mơ hồ chuyển đến ấm áp, cùng âm thanh quen thuộc kia. Không một không tại cho thấy, cái này cũng không phải là đèn kéo quân, mà là hiện thực. Tô Uyên hắn thật sống lại, không chỉ có sống lại, còn tìm tới chính mình. Chúng ta về nhà. Câu nói này chiếm cứ toàn bộ của nàng trong óc. Chỉ có từ đầu đến cuối căng thẳng thần kinh, tại thời khắc này rốt cục đạt được lòng, Hứa An Nhan trong nháy mắt đã mất đi tất cả ý thức. Nàng quá mệt mỏi. Mảnh này không gian kỳ dị đến tột cùng là đâu, Tô Uyên cũng không rõ ràng, nhưng hắn mơ hồ trong đó biết nên như thế nào rời đi. Hắn ôm ngang Hứa An Nhan, nàng không đến sợi vải, trừ bỏ tay cụt bên ngoài, còn có chút còn lại vết thương, cũng là bị những cái kia không biết tồn tại gắn ướt. Đôi mắt của hắn lấp lóe, nếu như không phải muốn dựa vào cái kia quang huy lực lượng rời đi, hắn muốn giết hết những vật này. Hắn hít sâu một hơi, đem cái kia tâm đèn dư tận chi lực tụ lại, chiếm cứ còn thừa tổng số 8 thành khoảng chừng. Nhưng hắn không có tùy tiện xuất thủ, mà là nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ. Tâm gặp, làm thật. Hắn không tin hết thảy, chỉ tin tưởng mình phán đoán, trực giác của mình. Thư linh viên kia từ chân thực trái tim hóa thành thâm thúy đồng tử, cái kia tâm chi đồng đã từng động phá hắc ám, dẫn hắn tìm được Hứa An Nhan, hắn tin tưởng, cũng tương tự sẽ vì tự mình tìm tới con đường phía trước. Hắn mang theo Hứa An Nhan tại mảnh này không biết chi địa du tẩu. Rốt cục, tại một vị trí nào đó, hắn ngừng lại. Lại mở mắt lúc, hắn hai con ngươi như thần, hoành lập hư không, quát khẽ nói, phá. Trong chốc lát, một đạo cực hạn hào quang sáng chói sáng lên, ngạnh sinh sinh tại mảnh này trong bóng tối, chém ra một đạo kẽ nứt. Tô Uyên ánh mắt kiên định, hắn nói muốn dẫn Hứa An Nhan về nhà, lựa chọn tin tưởng mình phán đoán. Nhưng trên thực tế, con đường phía trước cụ thể như thế nào, hắn cũng không thể nào biết được. Thông qua thật đúng là hư tượng chiếu lại, hắn có thể xác định, tự mình sở dĩ có thể còn sống sót, dựa vào là không phải nghịch tử kinh mà là cái kia không biết lý do, chống rông xuất hiện hư ảo trái tim. Nếu như không phải nó, mình đã triệt để chết hẳn, cho dù nghịch tử kinh cũng vô lực hồi thiên, càng không cần đảm chết hướng chết mà sinh, hoàn thành niết bàn. Loại lực lượng kia bắt nguồn từ bản thân mình, mà không phải hệ thống. Huống chi bây giờ hệ thống thăng cấp chưa hoàn thành, thưởng ao nhiều nhất chỉ có màu đỏ phẩm chất ban thưởng, không được tính quyết định trợ giúp. Ngoài thời gian, tâm đèn dư tận hoàn toàn không có khả năng chống đến kế tiếp đứng im không gian khôi phục chu kỳ. Cho nên, cho dù con đường phía trước chưa biết, hắn cũng muốn xông vào một lần. Bằng không, tiếp tục lưu lại nơi này chờ tâm đèn dư tận hao hết, vạn sự đều yên. Hắn không do dự nữa. Đều là chết qua hai lần người, còn có cái gì phải sợ? Lại nói, ngươi Hứa An Nhan không phải không sợ chết ta? Không sợ chết, cùng lắm thì cùng ta chết cùng một chỗ chính là. Đương nhiên, đây là kết quả xấu nhất. Ta sẽ vì chúng ta bước ra một con đường. Hắn nhẹ giọng thì thào. Ôm Hứa An Nhan, xông vào cái kia đạo kẽ nứt. Thân ảnh của hai người biến mất về sau, cái kia đạo kẽ nứt rất nhanh phục hồi như cũ. Mảnh này không biết chi địa, quay về yên tĩnh, phản phất chưa từng xảy ra cái gì. Làm Tô Uyên cùng Hát Tuyến bóng người cùng nhau rơi vào kẽ nứt. Kỳ Dạ ngồi sập xuống đất, thất hồn lạc phách. Cổ Vũ thần sắc lạnh lùng đến cực hạn. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, tại phương này tân sinh vũ trụ sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy chi vật. Cho dù là đối mặt vị kia hư hư thực thực minh tộc thủy tổ cấp nhân vật trong quan tài người, hắn đều chưa từng cảm thấy khó giải quyết như thế. Nó đến cùng là cái gì? Phương này vũ trụ hạn mức cao nhất chính là đế cảnh, đế đạo pháp tắc đã là cực hạn, nhưng lại ảnh hưởng chút nào không đến nó. mình có thể tùy tiện xé rách hư không, thần mâu có thể xem thấu hư vô, thấy rõ tầng tầng không gian, nhưng lại hoàn toàn cảm giác không đến nó mang theo huyền đệ rơi vào nơi nào, lưu tại trên người hắn bốn giọt đế huyết cũng hoàn toàn không cách nào cảm ứng. Phản phất vậy căn bản là một mảnh chưa từng tồn tại giới vực. Ánh mắt của hắn hướng về thể nội cái kia sáu giọt tổ huyết, trong đó tổ huyết cấm vực đã biến mất. Hắn chỗ nào không biết huyền đệ ý nghĩ, nếu là quả thật gặp bất trắc, cũng phải vì trong tộc lưu lại tổ huyết truyền thừa. Chỉ cần mình nghĩ, hắn có thể tùy thời đem nó dung nhập tự thân huyết mạch. Nhưng hắn không có. Đừng nói là dung hợp tổ huyết, nếu là tìm không trở về huyền đệ, hắn có gì mặt mũi hồi tộc gặp mặt phụ lão? Nếu như nói phương này vũ trụ có ai có thể biết cái kia quỷ dị hắc tuyến bóng người là cái gì, có lẽ chỉ có Hắc Hoàng. Hắn muốn đi tìm đầu kia chó chết, hỏi thăm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn ánh mắt thời gian lập lòe, thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại trong một phòng khác, Thượng Quan Ngộng gian phòng. Đây là hắn lần thứ nhất lấy chân thân xuất hiện tại Thượng Quan Ngộng trước người, hắn tới đây là vì đưa nàng mang đi. Vô luận là từ hai tộc quan hệ góc độ cân nhắc, vẫn là đơn thuần từ bên đệ góc độ cân nhắc, hắn cũng không thể đưa nàng bỏ ở nơi này. Cổ Vũ trong lòng muốn là đối đầu Quan Ngộng mang theo sát ý, bất quá là bởi vì Tô Uyên nguyên nhân thâm tàng trong lòng, lúc này đột gặp dị biến, càng là bực bội, càng không khả năng cho Thượng Quan Ngộng sắc mặt tốt nhìn. Hắn lười nhác nói nhảm, cũng hoàn toàn không muốn lấy giải thích, dự định đem nó trấn áp mang đi liền xong việc. Có thể hắn nâng lên đến một nửa tay, một lần nữa buông xuống, cứ như vậy im lặng địa đứng ở nơi đó. Trong phòng, Thượng Quan Ngộng nhìn xem một phương hướng nào đó, sững sờ xuất thần, lệ rơi đầy mặt. Nàng lúc đầu ngay tại thương ngọt trong lúc ngủ mơ, cái kia ôm để nàng cùng Tiểu Uyên trao đổi tâm ý mặc kệ tương lai sẽ là như thế nào, vậy thì thế nào đâu? Mặc kệ hắn cùng ai cùng một chỗ, vậy thì thế nào đâu? Có thể nàng đỗng nhiên tại cái nào đó trong nháy mắt bừng tỉnh, làm nàng lấy lại tinh thần thời điểm, tấm kia non nớt mà tuyệt mỹ gương mặt bên trên đã tràn đầy lệ thủy. Loại tình huống này trước đây chưa hề phát sinh qua, cho dù là Tiểu Uyên nguy hiểm nhất thời điểm. Thượng Quan Mộng hậu chi hậu giác, lúc này mới phát hiện trong phòng nhiều hơn một bóng người. Đến từ huyết mạch phản ứng, nói cho trước mắt nàng thân phận của người này, nhưng đã không cần hỏi nhiều. Nàng chỉ là nhẹ giọng mở miệng, hắn xảy ra chuyện, thật sao? Cổ Vũ chỉ có trầm mặc. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung phương hướng, kia là kẻ nứt vị trí, nhưng khi đó hết thảy xung quanh đều bị tự mình lấy pháp tắc ngăn cách, trừ phi là một tên khác đế giả, bằng không thì căn bản không có khả năng có chút phát giác. Hắn không biết nàng đến tột cùng là như thế nào cảm ứng được. Chẳng lẽ trên thế giới thật có cái gọi là tâm linh cảm ứng? Có thể cái này quá hoang đường. Nhưng trừ cái đó ra, lại có cái gì giải thích? Cổ Vũ phản ứng, loại kia lâu dài trầm mặc, bản thân liền là một loại trả lời. Thượng Quan Mộng không tiếp tục đến hỏi cụ thể chi tiết, bởi vì vậy không có ý nghĩa. Nàng lau khô nước mắt, xoay người xuống giường, thu thập bọc hành lý. Trong bóng tối khuôn mặt, nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc, chúng ta sẽ tìm được hắn, đúng không? Huyền Tiên tinh hệ, một viên nguyên thủy sinh mệnh cổ tinh. Trương Chính Thanh ngay tại vận chuyển Hắc Hoàng lưu lại một tòa bảo khố. Trước đây không lâu mà hỏi tiên ngoại tiên, để hắn rung động lại cảm khái. Hồi lâu không thấy, Tô Minh quả nhiên là càng ngày càng người tiên. Đánh bại bên trong vũ trụ thiên kiêu, trấn áp cấm kỵ kiếm tử, danh dương vũ trụ, chấn động thế gian. Hắn từng hướng Tô Tiểu Hắc hỏi thăm, tự mình có phải hay không đời này cũng không đuổi kịp Tô Minh bộ pháp. Nói đùa cái gì? Ngươi đang hoài nghi bản hoàng? Có bản hoàng tự mình giáo dục, thỏa thỏa. Hắc Hoàng vỗ ngực vang động trời. Thỏa ở đâu? Hắn một chút cũng nhìn không ra. A. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Cổ Vũ. Hắn lập tức thả ra trong tay ngay tại vận chuyển bảo vật, nghiêm nghị. Đây là tù nhân bản thân tu dưỡng. Tô Tiểu Hắc, ra buôn bán. Chương 1128, chết đều muốn yêu. Lại đến người. Chương 1128, chết đều muốn yêu. Lại đến người. Không cần Trương Chính Thanh nhắc nhở, Hắc Hoàng đã sớm thông qua bản linh mệnh hồn khế cảm ứng được Cổ Vũ đến. Nó trước đó vẫn không có mở ra miệng, chính là đang suy nghĩ ra hỏa này êm đẹp chạy đến tìm tự mình làm cái gì. Theo lý thuyết hiện tại Tô Uyên danh chấn vũ trụ, là chạm tay có thể bỏng bánh trái thơm ngon, nhưng vụ trộn khó tránh khỏi sẽ có chút chuyện xấu xa, ngươi Cổ Vũ không hảo hảo trông coi các ngươi cổ thần tộc tiểu tổ tông. Hả? Hắc Hoàng phát giác được không được bình thường. Trương Chính Thanh thực lực tăng trưởng, trong bảo khố rất nhiều thiên tài địa bảo bổ hiệu, đều để nó khôi phục chút lực lượng, cảm giác trở nên xa so với trước đó nhạy cảm. Cổ Vũ ra hỏa này, từ trước đến nay là trời sập xuống đều mặt không đổi sắc nhân vật. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đầy người sắc khí, gương mặt kia âm trầm không tưởng nổi. Thảo, ai tờ mở chọc hắn không cao hứng rồi. Hắn không cao hứng không có việc gì, có thể bạn nhất liên lụy bản hoàng, ta tờ mở có việc à? Hắc Hoàng kêu khổ thấu trời, nhưng đột nhiên, nó giống như đã hiểu, dựa vào, không phải là phát hiện tiểu nhi tử kia Minh Vương tộc thân phận, tới cửa đến hương sư vấn tội đi. Mặc dù nó thật sự đã sớm đã nhận ra tên kia Minh Vương tộc huyết mạch, nhưng người nào gọi nó Hắc Hoàng trời sinh đại thiện nhân, nhân từ nương tay, không đành lòng chia rẽ nguyên lương. Kiệt 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 khắc khắc. Nó vui vẻ. Nó chủ động hiển hóa linh thể, cười hắc hắc, đang muốn trêu ghẹo hai câu. Nhưng khi đối với Thượng Cổ Vũ ánh mắt lúc, lại kìm lòng không được run run một chút, lập tức thức thời ngậm miệng lại. Cổ Vũ mặt lạnh lấy, hắn tìm người sốt ruột, nơi nào có nhiều thời gian như vậy nói nhảm. Trực tiếp đem chuyện phát sinh miêu tả một lần, trọng điểm đem cái kia hắc tuyến bóng người dáng vẻ trèo tô lại ra, ngươi có thể nhận ra thứ này là lai lịch gì. Sau khi hỏi xong, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Hoàng. Mặc kệ Hắc Hoàng phẩm tính như thế nào, tầm mắt của nó cùng kiến thức còn tại đó, cho dù là trong tộc một chút tộc lão, có lẽ đều không có nó kiến thức bên bác, nếu là nó đều không rõ ràng, vậy coi như coi là thật tìm đường không cửa. Trương Chính Thanh nghe ngậm, Hứa An Nhan biến thành một loại hắc tuyến quấn quanh quái vật, sau đó đem Tô Minh cùng một chỗ mang. Không, nghe vị đại ca kia nói, là Tô Minh chủ động nắm lấy nàng rời đi. Từng có lúc, tại Lam Tinh thời điểm, hắn nhìn thấy Tô Minh một giai dây bảy giai, bắt đầu liền sụp đổ chiến lực, kinh động như gặp tiên nhân. Về sau thâm viên gặp nhau, bây giờ danh chấn tinh không. Hiện tại lại tới chiêu này chết đều muốn yêu. Đơn giản còn kém đem nhân vật chính hai chữ khắc vào trên trán. Cùng não mạch kín thanh kỳ chương chính thanh khác biệt. Hắc Hoàng lâm vào thật sâu suy nghĩ. Qua hồi lâu, nó nhìn về phía Cổ Vũ, mang theo chút không hiểu, ngươi tộc cái kia tiểu tổ tông, không cùng ngươi đã nói chuyện của nàng. Cổ Vũ nhướng mày, biết trong lời nói có chuyện, có ý tứ gì? Hắc Hoàng ngượng ngùng đem trước đây cùng Hứa An Nhan chuyện giao dịch nói một lần. Lúc ấy tại Thâm Nguyên, Hứa An Nhan lấy chữ phá bí trao đổi Hắc Hoàng hành chữ bí cùng giải chữ bí. Cái gì? Cổ Vũ đôi mắt đông nhiên lạnh lẽo xuống tới, đại sự như thế, ngươi chó chết này vậy mà cũng dám giấu giếm. Ta tờ mờ có oan hay không a? Hắc Hoàng kêu khổ thấu trời. Lúc ấy bản hoàng chỉ còn lại một sợi tàn hồn, khí tức vốn là yếu ớt đến cực hạn, không dễ cảm thấy, tăng thêm bản hoàng còn lấy bí thuật che giấu. Nàng lại có thể trực tiếp nhìn rõ, một mắt liền nhìn ra ta tới, nàng là thực lực gì, còn cần đến ta nói? Thực lực như thế, có thể giấu giếm được ngươi cái kêu hoàng thiên thần mắt, còn cần đến ta nói? Bản hoàng còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết rồi. Nghe vậy, Cổ Vũ lúc này mới kịp phản ứng, cau mày. Đây là hắn lần đầu biết cái kia Hứa An Nhan bí mật, nhưng ở này trước đó, tự mình lại không ở trên người nàng cảm nhận được bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Hoang Thiên thần mắt, kia là Hoang Thiên bá thể diễn hóa thần thuật một trong, có thể động chiếu hư ảo, khám phá hết thảy ngụy trang, cho dù là một tên cùng cấp bậc cường giả, cũng đừng nghĩ tại dưới con mắt của hắn ngụy trang thành một tên cảnh giới thấp người. Như vậy, đến cùng là thế nào một chuyện? Cổ Vũ suy tư thời khắc, Hắc Hoàng cũng đang thì thào tự nói, kỳ, bản hoàng nhiều ít xuyên thủng hư không, đi ngang qua giới vực đại thuật, đều tại ngươi cái kia Hoang Thiên thần dưới mắt không chỗ chết hơn, kết quả ngươi lại nhìn không thấu nàng sẽ mở cái kia phiến giới vực. Kỳ, kỳ. Luận sát phạt, luận tuyệt đối chiến lực, nó Hắc Hoàng yếu hơn một bậc, nhưng luận đạo mệnh, luận hành độ hư không chi thuật, nó thật đúng là không mang sợ. Có thể ngay cả nó toàn thịnh thời kỳ đều kiêng dè không thôi Hoang Thiên thần mắt, thế mà cũng không thể tránh được, cái này khó có thể tưởng tượng. Cổ Vũ lạnh lùng nói, phương này vũ trụ tân sinh, trong ngoài bất quá hai tầng, một tầng như thế, một tầng ám vũ trụ, trừ cái đó ra, bất quá là chút không ra thể thống gì mạnh vỡ không gian thôi. Ta từng lặp đi lặp lại xé rách hư không, nhưng thủy chung tìm không thấy một điểm tầng thứ ba cái bóng. Hắc Hoàng khổ sở suy nghĩ, trong đầu không ngừng sôi trào, đem rất nhiều cái bóng, bóng ma, đồng tử loại quỷ dị tồn tại từng cái so với, ngược lại không phải là không có tương tự, chỉ là đều không có quỷ dị như vậy cùng cường đại, nghĩ không ra có bên nào có thể cùng Cổ Vũ miêu tả ăn cướp. Ngược lại là nó đống nhiên nghĩ đến một chuyện khác, trong lòng lộn bộ một tiếng. Nó trước đây vẫn cho là cái kia Hứa An Nhan có thể nhẹ nhõm thấy rõ tự mình tồn tại, là bởi vì thực lực của nàng người tiên. Nhưng bây giờ nghĩ đến, nếu là ngay cả Cổ Vũ đều bị nàng che đậy tới, có thể hay không? Kỳ thật nàng căn bản liền không có nhiều ít thực lực. Như vậy cái này coi như chỉ hướng một cái khác khả năng. Nàng có khả năng hay không là? Hắc Hoàng tỉ mỉ phân tích, suy nghĩ loại khả năng này đến tột cùng có bao nhiêu xác suất. Cổ Vũ lại chờ đợi không kịp, liên thanh quát, mau nói. Hắc Hoàng ngữ khí đông nhiên ngưng trọng rất nhiều, thấp giọng nói, lại đến người. Cổ Vũ đông nhiên ngây ngẩn cả người, ngay sau đó, trong lòng trầm xuống. Lại đến người. Cũng tức, người chúng sinh. Tứ Vũ Bát Hoang, sao mà to lớn, các loại thần bí sự tình tầng tầng lớp lớp. Nhưng chỉ có cái này chúng sinh, cực kỳ kỳ lạ. Chúng sinh? Như thế nào chúng sinh? Đơn giản là lại đến một thế. Cái này đơn giản đúng là cái này người trùng sinh bản nhân. Nhưng nếu là nhìn chung toàn cục, cái này hạo hạn thế giới đều theo một người mà khởi động lại. Thời gian trường hà, vì đó mà ngược dòng. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng lực lượng. Chỉ cần nắm giữ bộ phận thời gian phát tắc, liền có thể ảnh hưởng đến bộ phận khu vực tốc độ thời gian trôi qua. Những cái kia chuyên tu thời gian chi đạo, cũng ở đây trên đường đăng phong tạo cực lao quái vật nhóm, thậm chí có thể nỗ lực chút đại giới về sau, đưa tay thăm dò vào thời gian trường hà, kích thích chút tuế nguyệt nhân quả. Nhưng muốn để toàn bộ thời gian trường hà ngược dòng, lệnh thế giới khởi động lại, chí ít bây giờ Tứ Vũ Bát Hoang không có nhân vật như vậy, cho dù là các tộc thủy tổ cũng không được. Chúng sinh không phải sức người như bỉ, như cái kia Hứa An Nhan quả nhiên là người chúng sinh, nó phía sau liên lụy nhân quả coi như khó có thể tưởng tượng. Cổ Vũ cùng Hắc Hoàng đều lâm vào trầm mặc, lẫn nhau không nói một lời, riêng phần mình suy tư trong đó quan muốn. Trong lúc đó, Hắc Hoàng đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, cau mày tinh tế tự hỏi. Đột nhiên nó ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy rung động, bản hoàng nhớ lại chương 1129 không nhiễm thế gian nhân quả bụi, độc hệ một người tóc xanh dây thừng chương 1129, không nhiễm thế gian nhân quả bụi, độc hệ một người tóc xanh dây thừng. Cổ Vũ đống nhiên ngẩng đầu. Hắc Hoàng một lần nữa hỏi thăm một phen chi tiết. Mặc dù Cổ Vũ đội vàng muốn biết nó đến tột cùng nhớ lại cái gì, nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế từng cái trả lời. Trong lúc đó, Hắc Hoàng gật đầu không ngừng, đối mặt giống như thật đối mặt. Cổ Vũ nhịn không được, cả giận nói, ngươi nếu không nói, lao tử hiện tại liền nấu ngươi. Hắc Hoàng lúc này tương đương kiên cường, liếc mắt nhìn hắn, gấp cái gì, bản hoàng coi như nói ngươi cũng chưa chắc sẽ tin. Ừm. Cổ Vũ nghe không hiểu trong đó ý tứ. Hắc Hoàng ngạo nghễ nói, kia là tại bản hoàng chủ nhân trong động phủ nhìn thấy, ngươi tin hay không? Cổ Vũ lông mày càng nhăn càng sâu. Chó chết này, chủ nhân, hắn đương nhiên nhớ kỹ chuyện này. Lúc ấy tự mình vừa mới tìm tới Hắc Hoàng, chất vấn nó vì sao cô phụ tín nhiệm của mình, đánh cắp cổ thần tộc trí bảo. Hắc Hoàng lý do chính là muốn gom góp ba loại trí bảo, nếm thử đem nó chủ nhân khôi phục. Cái kia ba loại trí bảo, đồng dạng xuất từ hắn cổ thần tộc, giống nhau là minh tộc mình cổ luân về tháp, một tiểu khác nó không có đề cập, không biết là vật gì. nhưng có thể cùng hai tộc chí bảo cùng sử dụng, nghĩ đến cũng là cực kỳ khó lường đồ vật. Muốn kết hợp tam đại chí bảo chi lực mới có thể có hy vọng khôi phục, cái này cần là người thế nào? Chó chết này không phải nói là cái kia chủ nhân chính là thần thoại thời đại nhân vật vô thượng, mà lại cùng cổ tổ có chỗ vắng lai, nhưng nó miệng bên trong có bao nhiêu có thể tin? Huống hồ, cái kia thần thoại thời đại chính là vô cực kỷ nguyên trước đó, đến nay bao nhiêu năm tháng? Ngươi Hắc Hoàng chủ nhân nếu là thần thoại thời đại nhân vật, vậy còn ngươi? Chẳng lẽ lại ngươi cũng là thần thoại thời đại Di lão? Cho nên lúc đó hắn đã cảm thấy, là chó chết này hướng trên mặt mình tiếp vàng. Bất quá bây giờ, tạm thời cũng không có cái khác đầu mối, quyền tắc lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, tin, lão tử tin còn không được. Ngươi mau nói, bằng không thì lão tử thật đem ngươi nấu. Hắc Hoàng tốt một phen đắc ý, bất quá nó cũng có chừng mực, nhìn cái kia cổ vũ lập tức liền muốn phát tác, nhẹ nhàng tăng hắn một cái, lập tức mở miệng, nhưng lại không phải nói sự tình, mà là không giải thích được niệm đến một bài thơ, không nhiễm thế gian nhân quả bụi, độc hệ một người tóc xanh dây thừng. Niệm xong, liền nhìn xem cổ vũ, tựa hồ là đang nhìn hắn có thể hay không lĩnh ngộ. Cổ vũ lặp đi lặp lại niệm mấy lần, ánh mắt nhất động, hiển nhiên là đã có một chút suy đoán, ý của ngươi là? Hắc Hoàng hào hứng bừng bừng phân chấn, bởi vì chuyện này dính đến nó chủ nhân vĩ đại, ngươi nói các loại thủ đoạn đều đối cái kia hắc tuyến bóng người không cách nào có hiệu quả, thậm chí ngay cả đế đạo pháp tắc đều không thể làm gì, cái này cùng cái kia không nhiễm thế gian nhân quả bụi giống hay không? Thế gian vạn sự vạn vật, thậm chí nhân quả đều không làm gì được nó. Cổ vũ nhẹ nhàng gật đầu. Hắc Hoàng tiếp tục nói, có thể cái này ngay cả đế đạo pháp tắc đều khó mà ảnh hưởng quỷ dị đồ chơi, lại duy chỉ có thể bị Tô Uyên bắt lấy, cái này có kỳ quái hay không? Cùng cái kia độc hệ một người tóc xanh dây thường đúng hay không chiếu bên trên, mà lại bản hoàng suy đoán, nơi này tóc xanh có lẽ chính là Tơ Tỉnh. Còn giữa hai người này có hay không Tơ Tỉnh, ngươi khẳng định so ta rõ ràng hơn. Cổ vũ thần sắc càng phát ra cổ quái. Uyên đệ cùng cái kia Hứa An Nhan hoàn toàn chính xác tình cảm không ít. Trong đầu của hắn lần nữa hiện ra Tô Uyên bắt lấy Hắc Tuyến bóng người tràn diện, lúc ấy cho hắn rung động, hoàn toàn chính xác cực lớn. Hắc Hoàng tiếp tục niệm, độc ảnh bước qua 3000 giới, một lời có thể làm vạn thế minh. Nó mắt nhìn cổ vũ, câu này có thể nhìn không nhiều, nhưng là cái kia độc ảnh bên trong ảnh cùng ngươi nói cái kia Hắc Tuyến bóng người, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút liên quan 3000 giới. Nó mang theo hai người đến ngươi cái kia Hoang Thiên thần mắt đều động chiếu không tới địa phương, có thể hay không chính là cái kia 3000 giới một trong. Cổ vũ im lặng không nói. Hắc Hoàng lần này giải thích, nhìn xem có lẽ có ít miễn cưỡng gắn ép, nhưng là thật muốn đối ứng, còn hoàn toàn chính xác có thể có chút chiếu rõ chỗ. Trương Chính Thanh nghe được say xương ngon lành, xen vào một câu, không có. Hắc Hoàng gật đầu, không có. Cái này kết thúc đội vàng không kịp chuẩn bị. Trương Chính Thanh kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Cổ vũ càng là cho mày, dù là bài thơ này hoàn toàn chính xác có chút liên quan, nhưng lại có thể tạo được cái gì trợ giúp? Lúc này, Hắc Hoàng vừa già thần khắp nơi địa mở miệng, đây là một tổ đối thơ còn có một cái khắc thủ. Cổ vũ tức giận, nhẫn mà không phát. Hắc Hoàng gặp lại tiện xuống dưới, khả năng thật muốn bị đánh, thế là cũng không bán quan tử, trực tiếp đem một cái khắc thủ đọc lên, lười hướng nhân gian loại đủ cười, tâm kính duy hướng một người treo. Sao có thể tái khải về lúc niệm, vô tình tiên đổi hữu tình tiên. Vừa mới niệm xong, vô luận là cổ vũ vẫn là Trương Chính Thành, đều lập tức đã nhận ra không tầm thường chỗ, cũng minh bạch vì cái gì Hắc Hoàng sẽ nghĩ tới bài thơ này. Nếu như nói bên trên một bài, đối ứng là cái kia thần bí hắc tuyến bóng người năng lực đặc thù, như vậy cái này một bài, nụ cười duy hứa sao có thể? Vậy mà trực tiếp đã bao hàm tên Hứa An Nhan. Cổ vũ tâm triều mãnh liệt, thân sắc thì là đang không ngừng biến ảo. Đây là trùng hợp. Nếu như là trùng hợp, vậy cũng xảo đến quá mức. Nhưng nếu như không phải trùng hợp, kia là tất nhiên. Có thể theo như Hắc Hoàng nói, đây là nó tại chủ nhân trong động phủ nhìn thấy. Nếu là kỳ chủ quả nhiên là thần thoại thời đại nhân vật, vậy hắn đến tuột cùng tại sao lại lưu lại cái này hai bài đối thơ? Mà cái này hai bài thơ lại tại sao lại cùng vô số tuế nguyệt về sau, tại cái này tân sinh trong vũ trụ phát sinh một màn đối ứng? Hắn không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Trừ phi, một cái chấn động không gì sánh nổi suy nghĩ tại trong đầu của hắn hình thành. Lúc này, Hắc Hoàng mở miệng, nhớ lại trong đầu bộ kia rất có lúc tuổi hình tượng, cảm khái nói, nhóm này đối thơ dưới, còn có bản hoàng chủ nhân lưu khoản, bất quá chỉ có một cái tạp chữ, còn lại đều mơ hồ, phân biệt không ra, nó bên cạnh còn có một bức tranh. Lờ mờ có thể thấy được giải rác mấy bút, nhưng đại bộ phận đều là trống không, hẳn là bị tuế nguyệt ăn mòn, không còn vết tích. Nói đến đây, nó lái chậm chậm miệng, cho nên trước mắt có 3 cái khả năng. Thứ nhất, Tô Uyên, Hứa An Nhan đều là thần thoại thời đại tồn tại đến nay nhân vật, hơn nữa là bản hoàng chủ nhân hảo hữu, bất quá bọn hắn đã mất đi lực lượng cùng ký ức. Thứ hai, bản hoàng chủ nhân khám hư thực, diễn tuế nguyệt, thôi diễn ra tương lai có như thế hai người, sớm bị bọn họ lưu lại tặng thơ cùng tặng họa, về phần là vì cái gì, vậy liền không rõ ràng. Thứ ba, hết thảy bất quá là trùng hợp, không liên hệ chút nào. Cổ vũ nghe, nếu mày suy nghĩ sâu xa, hắn tìm đến Hắc Hoàng, vốn là muốn phân biệt một chút cái kia hắc tuyến bóng người lai lịch, nhưng chưa từng nghĩ liên lụy ra như thế một cọc ly kỳ manh mối. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở Hắc Hoàng chi chủ đúng là có người này, mà lại đích thật là thần thoại thời đại nhân vật trên cơ sở. Hắn có tổ huyết. Hắc Hoàng đột nhiên không đầu không đuôi tới một câu như vậy, lại cùng cổ vũ trong lòng loại kia khó có thể tin ý nghĩ vừa lúc phù hợp. Hai người yên lặng liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong minh bạch, bọn hắn đang muốn cùng dạng đồ vật. Lúc này, cổ vũ đông nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Luận hiểu rõ, chỉ sợ cái kia Minh Vương tộc thiếu nữ mới là trong bọn họ hiểu rõ nhất viên đệ người. Lấy nàng thị giác, sẽ như thế nào đối đãi cái này hai bài thơ? Còn có, tự mình một mực không rõ ràng huyết mạch của nàng tầng cấp. bây giờ từ Uyên đệ chỗ lấy được ban thưởng tổ huyết, ngược lại là có thể bắt đầu suy tính. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt lóe lên. Thượng quan Mộng thân ảnh xuất hiện ở đây. Chương 1130, kinh điển vĩnh lưu truyền. Minh Vương chân huyết. Chương 1130, kinh điển vĩnh lưu truyền. Minh Vương chân huyết. Đối đầu quan Mộng, Trương Chính Thanh cũng không lạ lắm. Lúc trước Tô Minh sụp đổ chiến lực, một giai miểu sát bảy giai, chính là vì cứu nàng. Về sau lại phải biết nàng thân có Minh Vương tộc huyết mạch, cùng Tô Minh cổ thần tộc huyết mạch vừa lúc là sinh tử đại địch, thế là thường thường cảm khái. Kinh điển vĩnh lưu truyền. Không, nhìn bộ dáng bây giờ, có lẽ còn muốn càng thêm kinh điển. Bạn nhất cái kia tổ đối thơ quả nhiên là phân biệt tặng cho Tô Uyên, Hứa An Nhan, cái kia nàng đâu? Nàng tính là gì? Bên thứ ba, hắn không khỏi vì đó cảm thấy một tia tiếc hận, nhưng chỉ có thể nói, tam giác kết cấu vẫn là ổn định, từ xưa đến nay, nhiều ít thiên cổ tình hình, từ trước đến nay liền thiếu đi không được loại này tiết mục, Tô Minh nhân vật chính quang hoàn thật sự là càng ngày càng nồng đậm. Hắc Hoàng đồng dạng đang quan sát thượng quan ngộ. So sánh với trước đó, trên người nàng huyết mạch chi lực tựa hồ càng dày đặc rất nhiều. Thật sự là kỳ quái, vô luận là cổ thần tộc vẫn là Minh Vương tộc, muốn tăng cường huyết mạch, đều cơ hồ là không thể nào sự tình, loại vật này, trời sinh mà định ra, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, kết quả vô luận là Tô Uyên vẫn là nàng, làm sao tăng lên giống như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Hắc Hoàng cảm giác được không đơn giản, nàng này trên thân tất nhiên có đại bí mật, hoặc là nghịch thiên bí bảo. Mà lại trực giác của nó nói với mình, gia hỏa này huyết mạch khí tức so với lúc trước cái kia truy cầu tự mình Minh Vương tộc công chúa còn muốn thuần túy, có lẽ có tương đối lớn địa vị. Nó mắt nhìn Cổ Vũ, cười hắc hắc, nếu là cái kia Tô Uyên có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này trở về sau có là địa phương bảo ngươi gia hỏa này đau đầu. Cổ Vũ đã nhận ra Hắc Hoàng cười trên nỗi đau của người khác, trực tiếp chính là một bàn tay quất nó trên trán, đau đến Hắc Hoàng ngao ngao trực hiếu. Trương Chính Thanh đang muốn mở miệng đem trước đây đám người phân tích nói ra, lại bị Cổ Vũ ngăn lại. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Thượng Quan Mộng, ngươi đối cái kia Hứa An Nhan biết nhiều ít. Thượng Quan Mộng đối đầu ánh mắt của hắn, không trốn không né, cặp kia dị đồng bên trong hiện ra lênh quang, ngươi bởi vì huyết mạch của ta ghét ta thăng ta không lời nào để nói, nhưng ta chỉ hy vọng ngươi hiểu rõ một chút, ta so ngươi càng muốn tìm hơn đến hắn, cho nên không cần khảo nghiệm ta. Cổ Vũ trong đầu hiện lên Thượng Quan Mộng trong đêm tối lệ rơi đầy mặt hình tượng, thư nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắc Hoàng thì là kinh ngạc tại Thượng Quan Mộng tính nết, nó rất rõ ràng, Cổ Vũ mạnh bao nhiêu, đều không cần nói rõ, trong cơ thể nàng Minh Vương tộc huyết mạch tự có cảm ứng, nhưng nàng nhưng như cũ cường thế như vậy. Nếu nàng coi là thật tại Minh Vương trong tộc có cử trọng được khinh địa vị, tương lai hai tộc ở giữa có lẽ xảy ra đại sự. Thượng Quan Mộng thu hồi ánh mắt, nàng đầu tiên là trầm mặc, sau đó rất nhanh làm ra quyết định. Nàng cùng Hứa An Nhan đã là tình địch nhưng cũng là cùng nhau trải qua sinh tử chi kiếp bạn cùng chung hoàn nạn. Nàng biết bí mật này đối Hứa An Nhan mà nói vô cùng trọng yếu, nhưng chính như nàng nói như vậy, tại nàng nơi này Tiểu Uyên ưu tiên cấp cao hơn Hứa An Nhan, duy nhất an ủi chính là thất khiếu linh lung tâm có thể phân rõ thiện ác, không phải là nàng có thể cảm nhận được Cổ Vũ đối nàng cái kia không che giấu chút nào căm hận cùng sát ý, nhưng cũng có thể cảm nhận được hắn là làm thật muốn tìm về Tô Uyên. Về phần trước mắt chó đen cùng Trương Chính Thanh cũng đều không có ý đồ xấu. Nàng mở miệng, nàng là người chúng sinh. Lời vừa nói ra, Cổ Vũ cùng Hắc Hoàng cũng thay đổi thần sắc. Bất kể như thế nào, bọn hắn trước đó suy đoán Hứa An Nhan có thể là lại đến người cũng chính là người chúng sinh, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một loại suy đoán, không cách nào tìm được chứng minh. Nguyên nhân chính là đây, bọn hắn vốn cho rằng Thượng Quan Mộng cho ra tin tức là liên quan tới Hứa An Nhan phương diện khác chỗ đặc thù, nhưng chưa từng nghĩ sẽ là dạng này thạch phá kinh thiên một câu. Liền ngay cả Trương Chính Thanh đều bị chấn kinh một chút, hỏi, loại bí mật này, nàng như thế nào nói cho ngươi? Cổ Vũ cùng Hắc Hoàng đều nhìn chằm chằm nàng. Thượng Quan Mộng đem lần đó bị trong quan tài người bước đến tử cục sự tình tưởng thuật tóm lược một lần. Nên nói đến luyện chế luân hồi tinh lúc, không linh nữ thanh tựa hồ không thể làm gì khác hơn thở dài. Cổ Vũ cùng Hắc Hoàng trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động. Đặc biệt là Hắc Hoàng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin địa gọi to, "Ngươi lúc đó như vậy mỏng manh huyết mạch chi lực, liền có thể luyện ra luân hồi tinh?" Trương Chính Thanh hiếu kỳ nói, "Luân hồi tinh là cái gì?" Có thể Hắc Hoàng đã không để ý tới trả lời hắn, mà là nhìn về phía Cổ Vũ. Suy đoán của nó thành sự thật, không, Thượng Quan Mộng thể nội Minh Vương tộc huyết mạch, chỉ sợ so với nó dự liệu còn muốn không hợp thói thường. Quả nhiên, Cổ Vũ rất là trầm mặc một hồi, trên thực tế, hắn sớm đã có dự cảm, thân phận của Thượng Quan Mộng tuyệt đối không tầm thường. Vấn đạo thiên ngoại thiên bên trên cái kia một sợi luân hồi chân ý, cùng cái kia thuộc về Minh thần truyền thừa lục đạo chi lực. Hắn cao mày nhìn về phía Thượng Quan Mộng, cho ta một giọt chân huyết. Thượng Quan Mộng làm theo. Một sợi như mộng ảo hữu tử sắc quang mang lướt đi. Cổ Vũ đem nó nắm đến lòng bàn tay, sau đó, lấy ra một sợi sáng kim thần mang, kia là đến từ Tô Uyên tổ huyết. Trong đó tổ huyết cấm vực vẹn vẹn chỉ là đối với hắn biến mất mà thôi, đối ngoại vẫn tồn tại như cũ. Khi hắn cưỡng ép đem hai giọt chân huyết hội tụ đến cùng một chỗ, oanh, u tử sắc cùng sáng kim sắc quang mang một phát, dị tượng hiện hiện. Chỉ gặp cái kia bị ngạn hoa mở, vãng sinh xuất hiện, cửu u chấn động, hoàng tuyền bốc lên. Một tôn minh vương hư ảnh hiện hiện, sau lưng lục đạo luân chuyển không thôi, từng đầu thần liên lan tràn mà ra, tựa hồ muốn đặt vững thế gian luân hồi, bình phán công đức thiện ác, phân rõ lục đạo phân chia. Lại gặp thập hung hư ảnh hiện hiện, gào thét kinh thiên, khí tức khủng bố tràn ngập. Một tôn cổ thần hư ảnh bước ra, huy hoàng thần uy như ngục, kinh thường cổ kim, bệ nghệ bát phương, trên người có thần mang nợ rộ, muốn lấy quyền tích địa khai thiên, động phá hỗn độn. Hai giọt chân huyết tranh phong tương đối, ba động càng ngày kịch liệt, không ai phục ai, tựa hồ nhất định phải đem lẫn nhau chôn vùi mới chịu bỏ qua. Một màn này, thấy Trương Chính Thanh sửng sốt một chút. Hắc Hoàng trừng to mắt, nhìn xem cái kia đan vào một chỗ ưu tử, sáng kim thần mang, minh vương chân huyết. Chính như cổ thần tộc hôm nay đã sớm không có thuần huyết cổ thần. Cái này vô cực tuế nguyệt bên trong, minh giới cũng lại không ra đời qua một tôn chân minh vương. Bây giờ, cổ thần tổ huyết hiện, minh vương chân huyết cũng lần lượt xuất thế. Nó giật cả mình, loáng thoáng cảm thấy phương này vũ trụ nhất định tồn tại một loại nào đó bí ẩn, tương lai chỉ sợ phải có đại động đãng. Cổ vũ thần sắc đồng dạng biến ảo chập chờn, hắn hoàn toàn không có dự liệu được thượng quan mộng huyết mạch vậy mà cường hãn như thế, có thể cùng tổ huyết chống lại. Hắn ánh mắt lóe lên, đem hai giọt chân huyết tách ra, tổ huyết quy về thể nội, giọt kia minh vương chân huyết thì là còn cho thượng quan mộng. Hắn nhìn chằm chằm thượng quan mộng, hồi lâu chưa từng mở miệng, mà là tại trong đầu không ngừng tôi diễn. Nhìn bây giờ tình trạng, nếu là Uyên đệ coi là thật không bỏ xuống được nàng, mà nàng này lại quá chú tâm yêu Uyên đệ, cái kia huyết mạch của nàng càng mạnh, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Chỉ so với nàng đứng tại minh vương tộc phía bên kia một tốt. Hắn lại nghĩ tới cái kia hư hư thực thực minh tộc thủy tổ một trong thần bí trong quan tài người, khó trách nghĩ đến nhúng chàm nàng này. Dù sao tổ huyết có tổ huyết cấm vực, không cách nào bị lựa đoạn, có thể minh vương chân huyết phải trang đồng dạng, vậy liền không được biết rồi. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi mở miệng, cái kia Hứa An Nhan, dùng luân hồi tinh về sau, là như thế nào đánh lui cái kia trong quan tài người. Chương 1131, nàng diện sát hắn. Thần bí hộ. Chương 1131, nàng diện sát hắn. Thần bí hộ. Ta không biết. Thượng quan Ngộng hoàn toàn chính xác không rõ ràng. Nàng nhớ lại lúc trước một màn kia, ta cũng không chứng kiến trận chiến kia, lúc ấy chỉ có Tiểu Uyên cùng nàng đi ra. Đây là cực kỳ mấu chốt tin tức, nhưng lại hết lần này tới lần khác thiếu thốn, để Cổ Vũ cùng Hắc Hoàng liếc nhau, đều có chút thất vọng. Cổ Vũ thanh âm trầm thấp, cho dù lúc ấy cái kia trong quan tài người phân thân có lẽ không mạnh, nhưng nó còn có chân linh, cũng có thể thi triển các loại quỷ quyệt thủ đoạn, cái kia Hứa An Nhan có thể đem đánh lui, hoàn toàn chính xác bất phàm. Đánh lui? Thượng quan Mộng lắc đầu, không phải đánh lui, nàng đem hắn cái kia phân thân diệt sát. Nghe vậy, Hắc Hoàng cười quái dị hai tiếng. Cho dù là đường đường Hoang Thiên Đế quân toàn thịnh thời kỳ, đều khó mà chôn vùi một sợi tuyên cổ bất biến đại chân linh. Cổ Vũ không có để ý Hắc Hoàng trêu chọc, tuyên cổ bất diệt đại chân linh, chỉ có minh tộc mấy vị thủy tổ tu thành, cho dù là một sợi, cũng hoàn toàn chính xác không phải hắn có khả năng diệt sát. Bất quá, mặc kệ là Cổ Vũ vẫn là Hắc Hoàng, đều không có làm thật, chỉ cho là Thượng quan Mộng đối như thế nào diệt sát định nghĩa không rõ thôi. Thượng quan Mộng chính là thấy rõ điểm ấy, mới không có qua loa mang qua, bởi vì nàng minh bạch điểm ấy đối biết rõ ràng Hứa An Nhan đến tuột cùng là ai, cực kỳ trọng yếu. Nàng nhìn về phía Cổ Vũ, người gặp được hắn. Cổ Vũ cười lạnh một tiếng, bóp chết một bộ phân thân. Thượng quan Mộng nhẹ nhàng gật đầu, hóa ra một sợi lực lượng, giao cho Cổ Vũ. Cổ Vũ nhíu mày, đang muốn mở miệng, có thể đột nhiên, thần sắc hắn đột biến, tỉ mỉ địa cảm giác một phen về sau, đột nhiên nhìn chăm chú về phía Thượng quan Mộng. Hắn từng cùng trong quan tài người giao thủ, mặc dù chưa thể đem nó diệt sát, nhưng bởi vì đối nó phát động qua thần huyết ngục, tù ở chân linh, cho nên đối hắn chân linh khí tức, không thể quen thuộc hơn được. Hắn trong này, đã nhận ra đồng dạng khí tức. Thượng quan Mộng bình tĩnh nói, lúc trước Tiểu Uyên giao cho ta một đoàn bản nguyên, chính là đến từ cái kia trong quan tài người. Hắn bị Hứa An Nhan diệt sát, cái kia phần bản nguyên chia ra làm ba người chúng ta một người một phần. Hắc Hoàng cười bị ổi im bặt mà dừng. Cổ Vũ đồng dạng con người hơi co lại. Thượng quan Mộng nghĩ, chân thành nói, ta nghĩ trong quan tài người sẽ tìm tới Tiểu Uyên, cũng sẽ tìm ta, nhưng lại duy chỉ có sẽ không tìm Hứa An Nhan, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn sợ nàng. Cổ Vũ cùng Hắc Hoàng đều tận trầm mặc. Luận cương đại, cổ thần tộc cùng minh vương tộc không kém bao nhiêu, nhưng luận thần bí, minh tộc mấy vị thủy tổ lại là thần bí nhất, đặc biệt là cái kia tuyên cổ bất diệt đại chân linh, danh xưng một khi tu thành bất tử bất diệt, có thể vĩnh hằng luân hồi. Cổ Vũ cùng Hắc Hoàng liếc nhau, càng phát ra cảm thấy dựa theo bây giờ tin tức, cái kia khả năng thứ nhất tính càng lúc càng lớn. Hắc Hoàng nhẹ nhàng tặng hắn một cái, vậy ngươi xem nhìn cái này hai bài thơ. Nó đem cái kia một tổ đối thơ viết xuống dưới, giao cho Thượng quan Ngộng. Sau khi xem xong, Thượng quan Ngộng thật lâu không nói. Nếu như nói câu kia độc hệ một người tóc xanh dây thừng còn tốt chút, như vậy tâm kính duy hứa một người treo, duy hứa tại câu này bên trong ý tứ, có lẽ là vẹn vẹn chỉ cho phép, nhưng ở trong con ngươi của nàng lại không biết thế nào, hóa thành duy chỉ có Hứa An Nhan. Trong con ngươi của nàng tựa hồ có đồ vật gì tại sóng chiều, nhưng cuối cùng bình tĩnh lại, chính như nàng nói như vậy, kiếp trước kiếp này lại như thế nào. Nàng không thèm để ý Trương Chính Thanh đem Hắc Hoàng đối cái này hai bài thơ giải đọc thuật lại một lần. Thượng quan Mộng ánh mắt rơi vào câu kia vô tình thiên đổi hữu tình thiên bên trên, Tiểu Uyên. Hắn lúc ấy tại Cựu Tinh Liên Minh gia nhập qua truyền thừa thần điện, là thần điện kia vô tình nói thánh tử, nghe nói vô tình nói thiên phú bỏ tuyệt cổ này. Hắc Hoàng thân hình chấn động. Kể từ đó, cái kia lại đối lên. Trước một bài viết là Hứa An Nhan, sau một bài viết chính là Tô Uyên. Mặc kệ là chuyện thế hoặc là cái khác thủ đoạn, chẳng lẽ bọn hắn quả nhiên là thần thoại thời đại nhân vật? Vậy bọn hắn chẳng phải là thật cùng mình chủ nhân có liên hệ? Cổ Vũ đồng dạng lâm vào trầm tư, hắn nhớ kỹ lúc trước Uyên đệ đã từng hỏi tự mình một câu nói như vậy, tổ huyết chỉ là cổ thần máu, vẫn là cổ tổ máu. Lúc ấy câu trả lời của mình rõ mồn một trước mắt, nhưng bây giờ như cái kia kinh thế hai tục suy nghĩ làm thật, vậy mình trả lời liền có vấn đề, thậm chí tự mình còn có thể xưng là Uyên đệ a. Vô luận là Cổ Vũ vẫn là Hắc Hoàng, trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm mặc. Chỉ có Trương Chính Thanh không rõ ràng ở trong đó liên lụy đến đại nhân quả, nhìn xem Thượng quan Ngộng, ngẫm lại Hứa An Nhan, sau đó ý đồ đem vô tình nói ba chữ cùng Tô Uyên liên hệ với nhau, nhưng lại làm sao cũng liên lạc không được. Lúc này, Hắc Hoàng đột nhiên mở miệng, kỳ thật cái này hai bài thơ tự viết cùng cái kia trống không bức tranh, bản hoàng đều mang đến. Cổ Vũ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt liệt liệt, ngươi nói chính là? Hắc Hoàng nhẹ gật đầu, kỳ thật bàn kia bên trên còn có một cái thần bí hộp nhỏ, nhưng bản hoàng trước đó thử qua vô số biện pháp, làm sao cũng mở không ra. Ta cũng mang đến. Cổ Vũ nhịn không được, kém chút trực tiếp chửi mẹ, thật không thể đem Hắc Hoàng một bàn tay chụp chết, ngươi chó chết này hiện tại mới nói. Hắc Hoàng trừng mắt, những thứ này thế nhưng là bản hoàng chân quý nhất bảo bối, chẳng lẽ không trước tiên cần phải nhìn xem tình huống lại nói. Cổ Vũ kiềm chế sự xung động lại, trầm giọng nói, cất ở đâu? Hiện tại liền mang ta đi lấy. Uyên đệ lưu lại tổ huyết, có lẽ có thể cùng có phản ứng. Hắc Hoàng nói thầm một tiếng, giống như là không quá tình nguyện dáng vẻ, nhưng nghĩ nghĩ, tự mình dù sao mượn cổ thần tộc chí bảo, tăng thêm cái này Tô Uyên, Hứa An Nhan hai người, vô cùng có khả năng liên lụy tới chủ nhân của mình, thế là cũng liền làm ra quyết định tại đạo giới. Cổ Vũ mắt sáng lên, đạo giới, phương này vũ trụ cổ xưa nhất giới vực, tựa hồ là khởi nguyên chi địa. Hắn vung tay lên, mang lên Hắc Hoàng đám người, đi. Cái nào đó giới vực. Trong hư không, đột nhiên có một vệt sáng lấp lánh. Sau đó, có kẽ nước mở ra, một thân ảnh từ đó lướt đi, chính là ôm Hứa An Nhan Tô Uyên. Xem ra là xong đúng rồi. Tô Uyên ánh mắt lấp lóe, nhìn xem chung quanh Lam Thiên Bạch Vân, cùng mảng lớn bãi cỏ, thấp giọng thì thào. Mặc kệ nơi này là nơi nào, nhưng xem ra không còn là loại kia quỷ dị, không biết chi địa. Nghĩ đến không bao lâu, liền có thể trở lại quen thuộc tinh vực. Hắn nhẹ nhàng thở ra, từ đầu đến cuối căng cứng tiếng lòng rốt cục trầm tĩnh lại. Hắn cúi đầu mắt nhìn trong ngực Hứa An Nhan. Hai người đều là chân trụi, lúc này bất quá là lấy lực lượng xen lẫn thợ may che đậy một chút. Lực lượng này đến từ Tô Uyên, có thể đỡ nổi những người khác, đối với hắn mà nói tự nhiên như không có gì. Huống chi, xúc cảm vẫn như cũ. Cửu chiến miên hiệu quả vẫn tại trong lòng lúc nào cũng dụ hoặc, như là lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát. Xa như vậy so trước đó cường đại khí huyết cùng thể phách, để khôi phục chân long càng khó chấn áp. Đương nhiên, Tô Uyên thân hình dừng lại. Bởi vì là ôm ngang tư thế, điều này sẽ đưa đến long sĩ đầu, với lúc mâu thuẫn đến Hứa An Nhan mềm lưng. Chương 1132, ta tuyệt không phải thanh tỉnh. Chương 1132, ta tuyệt không phải thanh tỉnh. Đây là một loại khó nói lên lời xúc cảm, nhưng so sánh với xúc cảm, loại kia thị giác bên trên tinh thần xung kích mới thật sự là nơi mấu chốt. Tại cái kia hắc ám không biết chi địa, bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm, sẽ hài cốt không còn, cho nên hoàn toàn không hề động qua bất luận cái gì một điểm phương diện này suy nghĩ. Nhưng bây giờ, sự tình về tới quỹ đạo, nơi này Lam Thiên Bạch Vân, không khí thanh tân, ổn định linh năng hoàn cảnh, để tinh thần của hắn trầm tĩnh lại, loại kia đến từ nhân tính bản nguyên xúc động, tự nhiên cũng không nén được nữa. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hứa An Nhan. Thân thể, cánh tay của nàng đã từng bị gắm ướt, trên thân cũng thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng khi rời đi cái kia phiến không biết chi địa lúc, lực lượng nào đó tuôn ra, đem nó chữa trị, khiến nàng thân thể quay về hoàn chỉnh. Nàng chân trụi, không đến sợi bại, thiếu nữ thân thể mỹ hảo triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế, chân bóng như ngọc da thịt, vừa đúng đường cong. Tựa như là thượng tiên hoàn mỹ nhất tạo vật, tìm không ra nửa điểm tì vết. Nàng từ trước đến nay là cực đẹp, cái kia kinh thế dung nhan từng để cho trong vũ trụ vô số người vì đó khuynh đảo. Bây giờ, nàng cứ như vậy từ đầu chí cuối, lấy tinh khiết nhất, chân thật nhất bộ dáng, xuất hiện tại Tô Uyên trước mắt. Tô Uyên cảm giác một cỗ liệt hỏa tại bốc lên, muốn đem huyết nhục của mình đốt làm. Cựu chiến miên mang đến, bởi vì tình dục chưa thể đạt được thỏa mãn mà sinh ra thống khổ, đem hắn kéo vào địa ngục. Ánh mắt của hắn giống như là bị dẫn dắt, mảnh khảnh cái cổ trắng ngọc, ngọc nhuận bộ ngực, thẳng đến chạm đến cái kia bằng phẳng bụng dưới lúc. Hắn ngạnh sinh thu hồi lại. Xuống chút nữa, đó chính là Thâm Uyên. Đặt chân Thâm Uyên chưa chắc không thể, chỉ là không phải là loại thời điểm này. Hô, hắn hít sâu một hơi. Trong đầu tránh về Hứa An Nhan ngay lúc đó hứa hẹn. Thiếu nữ đôi mắt xanh lạnh như nước, tại mặt đất xẹt qua một đạo vết kiếm, từ nay về sau, không tất yếu tứ chi tiếp xúc. Quá tam ba bận. Không, bất quá hai. Chỉ có một lần cơ hội. Một cơ hội a? Không. Nếu như ta không ôm ngươi, chẳng lẽ muốn đem ngươi nhét vào cái này rừng núi hoang vắng? Cái này rõ ràng là tất yếu tứ chi tiếp xúc. Cho nên, đây không tính là. Tô Uyên ôm Hứa An Nhan cánh tay, hơi nhấc lên một cái, để cho mình không đến mức lại chạm đến nàng. Bằng không, đơn thuần tự ngược, cựu chiến miên thống khổ chỉ sợ muốn thành tăng trưởng gấp bội, cái kia quá khó chịu. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn cúi đầu nhìn xem dung nhan tuyệt mỹ kia, ngươi hẳn là không phải thanh tỉnh a? Có thể xác định chính là. Ban đầu, Hứa An Nhan khẳng định là có ý thức. Bằng không thì nàng không cách nào điều khiển những cái kia không biết tồn tại gặm tay gãy cánh tay. Nhưng về sau, cùng hiện tại, nàng có phải hay không thanh tỉnh, vậy liền không thể nào phán đoán. Tô Uyên đem thần niệm thăm dò vào Hứa An Nhan thức hải. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù sinh mạng thể trinh bình ổn, nhưng nàng vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Hắn không còn lưu lại, ôm Hứa An Nhan, hướng phía nơi xa lao đi, dự định nhìn xem có thể hay không tìm tới chỗ đặt chân, tìm hiểu điểm tin tức. Hứa An Nhan trầm mặc. Ban đầu ở cái kia không biết chi địa, nàng đã là nỏ mạnh hết đà, vốn cho rằng liền muốn táng thân ở chỗ này, nhưng chưa từng nghĩ, Tô Uyên phục sinh trở về, tìm tới chính mình. Có lẽ là ra ngoài tín nhiệm, trong nháy mắt đó, an tâm cảm giác để nàng lâm vào hôn mê. Về sau qua bao lâu, nàng không rõ ràng. Thậm chí ngay cả Tô Uyên là như thế nào mang theo tự mình rời đi cái kia không biết chi địa, nàng cũng không thể nào biết được. Nhưng là, nàng có thể xác định chính là, làm nàng rời đi cái kia không biết chi địa, ý thức của mình liền thức tỉnh. Không chỉ có thức tỉnh liên đối lấy thân thể cũng bị một loại nào đó không biết lực lượng chữa trị. Chỉ bất quá, nàng vẫn như cũng không thể thu hồi thân thể trưởng công quyền. Tựa như là bị giam tại hắc ám phòng tạm giam bên trong. Tại cái kia không biết chi địa, nàng tựa hồ cùng nó hòa làm một thể, có thể thông qua phương thức cảm giác, lấy đặc biệt thị giác, nhìn đến chung quanh phát sinh hết thảy. Mà bây giờ, nàng đã mất đi năng lực này, chỉ còn lại cơ sở nhất chi giác, như thính giác, xúc giác. Thế là cũng chỉ có thể thông qua người mù sở voi giống như thể nghiệm, đi suy đoán tình trạng trước mắt. Nguyên nhân chính là đây, nàng suy đoán ra mình bây giờ là bị Tô Uyên ôm ngang. Nàng cũng có thể suy đoán ra chính mình là Trần Như Nộng. Loại này da thịt ở giữa xúc cảm, ở mảnh này không biết chi địa, từng để nàng cảm thấy an tâm, nhưng là hiện tại lại chỉ làm cho nàng cảm thấy một loại khó tả xấu hổ. Nàng có thể nghe được Tô Uyên tiếng hít thở bỗng nhiên đình chỉ. Hắn dừng ở tại chỗ không có động tác. Ánh mắt cùng ánh mắt, không có trọng lượng, cũng không thể nào chỉ giác. Nhưng Hứa An Nhan trực giác nói cho nàng, hắn đang nhìn chính mình. Một cái ý niệm trong đầu dọc theo ra, hắn đang nhìn chỗ nào? Ngắn ngủi bồi rối về sau, nàng tỉnh táo lại. Nàng đối Tô Uyên có 10 phần tín nhiệm, tin tưởng hắn sẽ không tùy tiện nhìn loạn. Nhưng là, nàng liền nghĩ tới Tô Uyên đã từng nhiều lần hướng trước ngực mình phiêu hốt ánh mắt, dù là hắn không đi nhìn cái kia bí ẩn nhất chi địa, vậy trong này đâu? Chỉ cần cúi đầu xuống, liền nhìn một cái không sót gì. Mà lại, nàng có thể nghe được tiếng hít thở của hắn càng phát ra thô trọng. Nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân trên dưới đều như nước sôi giống như nóng hổi. Một loại to lớn sỉ nhục cảm giác xông lên đầu, nàng cắn răng, yên lặng tiếp nhận. Tin tức tốt duy nhất, có lẽ chính là mình ý thức mặc dù thanh tỉnh, nhưng tựa hồ cùng thân thể là ngăn cách mở. Cảm giác bên trên nóng hổi, loại kia cực đoan xấu hổ cảm giác, cũng không chân chính tác dụng đến thân thể, mà vẹn vẹn dừng lại tại ý thức. Đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh, cái kia về sau coi như chưa từng xảy ra, coi như tự mình là tại hôn mê. Đồng nhiên, trên lưng truyền đến một đạo cứng rắn xúc cảm, giống như là có đồ vật gì tại đỉnh lấy chính mình. Hứa An Nhan ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Nàng hiện tại tất cả ý thức đều tại bị Tô Uyên chính nhìn xem tự mình chuyện này hấp dẫn. Thẳng đến, oanh. Làm nàng đỗng nhiên đã nhận ra cái kia cứng rắn chi vật là như thế nóng hồi lúc, nàng trong nháy mắt liền ý thức được cái kia đến tột cùng là cái gì. Đầu óc của nàng trong nháy mắt hóa thành trống rỗng. Thể xác tinh thần chuyển đến run rẩy một hồi. Cái này. Nàng mặc dù chưa từng trải qua bất luận cái gì một đoạn tình cảm, nhưng này vẹn vẹn chỉ là để nàng tại tình cảm kinh nghiệm bên trên trống rỗng, mà không phải chân chính đôi nam nữ có khác hoàn toàn không biết gì cả. Nàng rất mau trở lại qua thần đến, nhưng lại vẫn như cũ run rẩy, da thịt của nàng vốn là mẫn cảm, huống chi là bị vật như vậy đụng vào, tinh thần mang tới xung kích xa xa lớn hơn trên đục thể tiếp xúc. Người sao dám? Hứa An Nhan run rẩy, cắn răng, đem nó coi là vô cùng nhục nhã. Nàng cảm nhận được Tô Uyên lập tức đem tự mình nhấc lên cao hơn một chút, trên thực tế, trước sau bất quá trong mấy mắt. Cái này khiến nàng dần dần an tĩnh lại, cố gắng nhẹ nhàng tâm tình, nàng biết, Tô Uyên cũng không phải là cố ý loại sự tình này, nói cho cùng, dù sao cũng là nhân chi bản tính. Hắn là nam nhân, tự mình là nữ nhân, giữa lẫn nhau lại có hảo cảm, tại Trần Như Nhộng tình huống phía dưới, tình có thể hiểu. Thế nhưng là, cho dù loại kia cứng rắn, nóng hổi xúc cảm tại trên thực tế biến mất, nhưng lại vẫn tại trong đầu của nàng, thật lâu quanh quẩn, vung đi không được. Mà lúc này đây, Tô Uyên thanh âm truyền đến, ngươi hẳn là không phải thanh tỉnh a? Hứa An Nhan hai mắt nhắm nghiền. Không, ta tuyệt không phải thanh tỉnh. Chương 1133, đại mạo hiểm quá thời gian. Bổ cứu phương án. Chương 1133, đại mạo hiểm quá thời gian. Bổ cứu phương án. Gió đang bên thai gào thét. Giả chết, không có hiệu quả. Hứa An Nhan không chỉ có không thể tỉnh táo lại, loại kia xấu hổ cảm giác ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thân thể trần truồng, cùng bị Tô Uyên cái kia vật kia đụng vào cảm giác, đều để nàng khó mà bình tĩnh. Nàng chỉ có thể thông qua hồi tưởng, chỉnh lý lần này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đến chuyện di lực chú ý nàng nhớ lại ban đầu là như thế nào tiến vào cái kia không biết không gian. Lúc ấy, mình cùng Tô Uyên quyết liệt xác định tình tuyến cùng không phải tình tuyến. Tự mình quay người muốn đi, sau đó, nàng nhớ ra rồi. Trong hồi ức, tuôn ra hát tuyến bóng người, để lòng của nàng trong nháy mắt trở nên yên lặng. Nàng không thể không đối mặt dạng này một cái hiện thực, mặc kệ cái kia hát tuyến đại biểu cái gì, xem ra đến bây giờ, hắn chẳng những có được bản thân ý chí, thậm chí chính là hoàn toàn mất khống chế. Hắn hoàn toàn không nhận khống chế của mình. Hắn sẽ ở lúc nào xuất hiện, lại sẽ ở lúc nào biến mất. Tự mình hoàn toàn không cách nào dự đoán. Mà cái này, đúng là mình lo lắng nhất địa phương. Nàng đã từng tỉ mỉ đem ở kiếp trước kinh lịch xem qua một lần, nàng có thể vững tin, thời điểm đó tự mình chưa bao giờ thấy qua loại lực lượng này. Mà một thế này, cái kia thần bí màu đen kỳ điểm, cùng hư chi trùng, hư vô chi hoa, có lẽ đều là bởi vì hắn mà sinh. Nàng không khỏi sinh ra dạng này nghi hoặc. Phải chăng? Giống như tự mình đoán như thế. Tự mình trùng sinh không chỉ một thế, mà tại chỉ có ở kiếp trước ký ức tình huống phía dưới, lúc này mới đối hắn, hoàn toàn không biết gì cả. Liền giả thiết đúng là như thế. Cái kia, hắn cùng ta, vốn là một thể. Hay là, ta, chỉ là hắn vật chứa. Hứa An Nhan lâm vào thật sâu hoài nghi. Loại này hoài nghi là như thế đến thẳng tới căn nguyên, đến mức nàng cái kia có thể xưng vô kiên bất tồi đạo tâm, đều ẩn ẩn có chút dao động. Nàng xa vào đến quan niệm về số mệnh cách cũ bên trong. Chẳng lẽ mình cố gắng không có chút ý nghĩa nào, tư chất của mình, thiên phú đều là hư ảo. Trên thực tế, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn tồn tại, mới có ở kiếp trước quật khởi tại không quan trọng, thành công chứng đạo Hứa An Nhan. Chẳng lẽ nàng vẹn vẹn chỉ là bị từng cây vô hình vận mệnh sợi tơ quấn quanh lấy, dẫn động tới, đi tại vốn là dự thiết tốt trên đường khiên ti khôi lỗi. Một đạo lại một đạo hoài nghi, đánh thẳng vào tín niệm của nàng, đánh thẳng vào ý chí của nàng, nàng từng trải qua trăm vạn kiếp nạn, cuối cùng thành đế, ý chí kiên cường, đạo tâm không thể dao động. nhưng nếu cái này thật vẹn vẹn chỉ là một cọc an bài tốt vận mệnh tiết mục, vậy tương đương từ căn nguyên bên trên phủ định nàng sở dĩ vì nàng tính đặc thù. Tín niệm của nàng, đạo tâm của nàng, chẳng lẽ còn có thể tồn tại a? Chẳng lẽ còn hẳn là tồn tại sao? Nàng giật mình phát giác, nàng rời đi cái kia phiến không biết chi địa, coi là thật liền thoát ly trầm luân a. Vẫn là nói nàng từ đầu đến cuối đều trầm luân tại vận mệnh đùa bỡn bên trong, mà không có chút nào phát giác. Hứa An Nhan tâm bị một loại đặc biệt cảm xúc chiếm cứ. Đây không phải kinh ngạc, không phải mê mang, không phải tuyệt vọng, cũng không phải thất vọng. Loại tâm tình này khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả, nàng chỉ là an tĩnh, trầm mặc, tự hỏi một vấn đề, ta là ai? Hoàng hốt ở giữa, Hứa An Nhan trước mắt tựa hồ nổi lên cái kia ngọn tâm đèn. Viên kia trong bóng đêm tản ra hào quang nhỏ yếu hư ảo trái tim, giống như là lúc nào cũng có thể dập tắt. Có thể hết lần này tới lần khác là nó, chiếu sáng con đường phía trước. Vạn tướng đều là ảnh, này tâm hình một mình thật. Hứa An Nhan nhớ tới câu nói này, đây là Tô Uyên hoa ngữ. Thế gian vạn tướng đều là bọt nước, chỉ có này tâm chỗ hướng mới là chân thực. Nàng tinh tế thể ngộ, liền nghĩ tới mặt khác hai câu nói, suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ cần hướng về phía trước thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nàng nhặt lại lòng tin, cự tuyệt bản thân hoài nghi, cũng cự tuyệt bàng hoàng, chỉ là sinh ra một chút cảm khái, bản thân chế giễu, đạo tâm đạo tâm. Chưa từng nghĩ, ta mà ngay cả điểm này cũng thua với ngươi rồi sao? Đúng rồi. Nói đến bại, nàng đỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Cái kia phiến không biết chi địa, không gian, thời gian đều là hỗn độn, phản phất không tồn tại đồng dạng. Như vậy, đến cùng đi qua bao nhiêu thời gian, nàng lại triệt để quên đi chuyện này. Hệ thống, mình bây giờ trạng thái này như là phong bế, nói rõ tỉnh không giống thanh tỉnh, nói có ý thức lại không giống có ý thức, hoàn toàn cùng thân thể ngăn cách, còn có thể triệu hồi ra hệ thống a? Đại mạo hiểm đến ngược, đã quá thời gian siêu, quá thời gian rồi. Hứa An Nhan ngây mẩn cả người. Đinh, kiểm tra đến bởi vì không thể đối kháng mà dẫn đến đại mạo hiểm quá thời gian, vì túc chủ cung cấp trở xuống bổ cứu phương án. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Hứa An Nhan tâm bỗng nhiên lộn bột một tiếng, một loại cực độ dự cảm không ổn xông lên đầu. Nguyên bản đại mạo hiểm phương án như sau: một, lưới hôn, quấy số lần không thua kém 5 hạng, kèm theo bình xét cấp bậc, mỗi nhiều quấy một dưới, đem thu hoạch được càng nhiều cho điểm. 2, thân thể là huyền chuyển, mời tại hôn đồng thời, dẫn đạo đạo lữ cảm thụ thân thể của mình đường cong, cổ trở xuống, chí ít một cái đường cong bộ vị, cảm thụ thời gian không thua kém 10 giây. Kèm theo bình xét cấp bậc, mỗi nhiều một cái đường cong bộ vị, hoặc là mỗi cảm thụ nhiều 10 giây, đem thu hoạch được càng nhiều cho điểm. 3, đến mà không trả lễ thì không hay. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mời cũng nhiều nhiều đuốt ve đạo lữ thân thể, cũng cảm thụ quá trình này bên trong biến hóa của đối phương kèm theo bình xét cấp bậc, làm đối phương biến hóa việt minh hiển, đem thu hoạch được càng nhiều cho điểm. 4, chuẩn bị tuyển thẳng thắn gặp nhau, tiến hành lượt này đại mạo hiểm lúc, làm quần áo bao trùm độ là không. 5, chuẩn bị tuyển bưng bưng lại chính chính, như quần áo bao trùm độ không vì không mời đoàn chính thái độ, bày ngay ngắn vị trí, nhắm ngay âm dương. 4 cùng 5 chuẩn bị tuyển hạng, cần 2 chọn 1, mời túc chủ tự hành lựa chọn. Dù là qua lâu như thế, Hứa An Nhan vẫn như cũ không cách nào nhìn thẳng cái này vòng đại mạo hiểm nội dung cụ thể. Nàng thật sự là không biết vì cái gì hệ thống muốn giúp nàng ôn lại một lần. Bổ cứu phương án một đem 4,5 từ đơn tuyển cải thành song tuyển. Nhìn đến đây, Hứa An Nhan trực tiếp cứng đờ. Vô luận là thứ tư đầu vẫn là thứ năm đầu, đối nàng mà nói đều là độ khó khăn nhất. Đơn tuyển đã là không thèm đếm xỉa, nếu như song tuyển, nàng không biết sẽ phát sinh thứ gì. Bất quá còn tốt, đã có bổ cứu phương án một như vậy thì nhất định có bổ cứu phương án hai. Phương án này một là tuyệt không có khả năng chọn, chết cũng không thể. Bổ cứu phương án 2 đại mạo hiểm yêu cầu một bên trong, lưới hôn quay số lần không thua kém 5 hạ không thua kém 10 hạ đại mạo hiểm yêu cầu 2 bên trong, dẫn đạo đạo lữ cảm thụ tự thân đường cong lúc cần chí ít bao hàm bộ ngực. Không thua kém 10 giây không thua kém 30 giây Hứa An Nhan cảm giác tự mình tựa hồ có chút đã mất đi trí giác. Tại nàng nguyên bản trong dự đoán, dẫn đạo Tô Uyên cảm thụ đường cong, giới hạn với mình phần eo, vòng eo đường vòng cung đầy đủ. Lại nhiều, không thể nào. Nhưng là hiện tại, nàng cắn răng, chỉ hy vọng còn có phương án 3. Bổ cứu phương án 3 đại mạo hiểm yêu cầu 3 bên trong, vớt ve đạo lữ cảm thụ kỳ phản ứng quá trình bên trong, ít nhất phải cảm thụ trình độ cứng cấp cần duy trì 1 giây. Tại Hứa An Nhan trong trầm mặc, hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyển đến, triệt để bóp tắt nàng đối phương án 4 cầu nguyện. Đinh, mời lựa chọn tương ứng bổ cứu phương án.